Chương 232, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chương 232, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Những này ngụy người hoa hoạt thật nhiều. Đây là Giang Minh hiện tại trong đầu duy nhất ý nghĩ. Hiện tại tính toán, cái này quẩy bán quà vật tới qua Giang Minh có không ít. Đầu tiên là hoàn toàn thể chính mình thiếu kết sù nợ nần đằng sau chạy trốn. Sau đó cái thứ nhất ngụy người Giang Minh tiến nhập quẩy bán quà vật, trên lưng tất cả nợ nần, đầu đều bị chặt. Sau đó là cái thứ hai ngụy người Giang Minh tại phát hiện không cần nợ đằng sau, lại bạch phiêu một tay quẩy bán quà vật, đem nợ nần cho rời đi đằng sau chạy trốn. Đúng lúc này, Giang Minh đột nhiên nghĩ đến chút gì, nhìn hướng lao giả mở miệng hỏi, hắn bạch phiêu các ngươi, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy thả hắn đi, mà lại chuyển di nợ nần, hắn là thế nào làm được? Lao giả nhìn một chút Giang Minh, mở miệng hỏi, ngươi muốn biết? Giang Minh cảm giác có chút kỳ quái, phản phất quên hết thứ gì, nhưng là lại nghĩ không ra, nhìn trước mắt lao giả, hắn nhẹ gật đầu nói ra, ân. Lao giả nhìn Giang Minh vài lần, mở miệng cười nói ra, đương nhiên, như ngươi mong muốn tiên sinh. Trừ lần thứ nhất bị thuốc thiết thiên sứ đồng hóa cái kia Giang Minh có thể là bản thể bên ngoài, còn lại chúng ta đều đem bọn hắn xưng là ngụy người Giang Minh. Làm đệ nhất cái ngụy người Giang Minh đến quẩy bán quà vặt, chúng ta lại bởi vì sai lầm phán đoán đem nợ nần cho hết hắn đằng sau, dẫn đến để cái thứ hai ngụy người Giang Minh chui chỗ trống. Bởi vì bọn hắn đều là ngụy người, còn có quyền hành, có thể lẫn nhau thôn vệ, chính là bởi vì điểm này, dẫn đến cái thứ hai ngụy người Giang Minh có thể đem nợ nần chuyển đi. Hắn thông qua soi gương biện pháp, tạo ra được một cái khác ngụy người Giang Minh, đem nợ nần chuyển rời đến mới ra đời cái kia ngụy người Giang Minh trên thân, lại đem cái kia ngụy người Giang Minh ném cho đầu người ăn hết. Ân, còn có loại này cách chơi. Ngụy người có thể phân đi bản thể một bộ phận đồ vật, điểm này Giang Minh tự nhiên là biết đến. Ngụy người bởi vì quyền hành mà sinh, quyền hành có thể tạo ra ngụy người. Cho nên nắm giữ quyền hành ngụy người có thể lợi dụng quyền hành chia ra ngụy người cũng là bình thường. Nhưng là không bình thường là, hắn sao có thể làm đến điểm này? Giang Minh hơi nghi hoặc một chút, yên lặng cảm thụ một chút trong tay quyền hành, trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, làm sao cảm giác cái này ngụy người chơi quyền hành so ta cái này bản thể chơi đến còn tốt hơn. Giang Minh trong tay vậy có một bộ phận quyền hành, lợi dụng quyền hành phân liệt ngụy người hắn tự nhiên cũng có thể làm đến, nhưng là hắn không thể lại làm như vậy. Dù sao hắn không thể khống chế chia ra đi ngụy người sẽ phân đi hắn bao nhiêu thứ, có khả năng sẽ phát sinh một lần phân liệt, chỉ làm ra một cái hắn không cách nào ứng đối ngụy người, trực tiếp đem hắn làm chết, cướp đi hắn hết thảy. Nguy hiểm như vậy quá lớn. Nhưng là dựa theo hiện tại lời của lão giả này đến xem, cái này chuyển di nợ nần Giang Minh giống như có thể trình độ nhất định khống chế điểm này. Chẳng lẽ nói cái kia ngụy người Giang Minh so với chính mình cái này bản thể còn mạnh hơn? Giang Minh khẽ lắc đầu, đem cái này suy nghĩ vung ra náo hải, ngược lại nghĩ đến một cái khác càng có khả năng kết quả. Trước đó vì thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ, cùng quầy bán quà vật làm giao dịch lúc, đem thần kỳ ốc biển cùng một chút đạo cụ bán cho quầy bán quà vật. Sau đó cái thứ nhất ngụy người Giang Minh, có thể là cái gì cũng không biết, sau đó liền bị đỉnh nợ đầu đều bị chặt, cho nên hắn căn bản không có khả năng đem thần kỳ ốc biển lấy đi. Cho nên cái thứ hai ngụy người Giang Minh đến quầy bán quà vật thời điểm, thần kỳ ốc biển còn tại, vậy hắn nếu như có được liên quan tới thần kỳ ốc biển bộ phận ký ức này, khi nhìn đến thần kỳ ốc biển đằng sau, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem nó chuộc về đi. Giang Minh trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, tiếp lấy nghĩ đến, để cho ta ngẫm lại, nếu như ta là cái kia ngụy người Giang Minh, một con quỷ nghèo, cái gì vậy mua không nổi, tại phát hiện đầu người đem nợ nần toàn quẵng, sau đó quầy bán quà vật còn có thần kỳ ốc biển đằng sau, sẽ làm như thế nào đâu? Giang Minh cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến đáp án, đó chính là cầm tới ốc biển, sau đó hỏi thăm thần kỳ ốc biển bạch phiêu chạy trốn biện pháp. Không hề nghi ngờ, lúc đó cái kia ngụy người Giang Minh cũng là làm như thế, đương nhiên, cuối cùng hắn cũng thành công. Vừa rồi lao đầu này nói cái kia ngụy người Giang Minh là tại quầy bán quà vật đổi đồ vật mới rời đi nợ nần, sau đó mới thành công chạy trốn. Kia cái gọi là đồ vật hẳn là thần kỳ ốc biển, hắn không chỉ có nhờ vào đó đem nợ nần rời đi, còn thành công chạy trốn. Đây là phi thường có khả năng sự tình. Nhưng khi Giang Minh nghĩ rõ ràng điểm này đằng sau lập tức người choáng váng, đáng chết, vậy ta đây chuyến không đi không sao. Xuất sinh ngụy người đem ốc biển sớm trộm đi. Xem ra ốc biển sát suất lớn là không có, chỉ có thể ở quầy bán quà vật làm điểm biện pháp khác đi tìm mặt khác ngụy người Giang Minh về phần giá tiền thôi. Cái kia ngụy người Giang Minh có thể sử dụng biện pháp kia, ta nói không chừng cũng có thể dùng, chỉ là chi tiết phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngay tại Giang Minh đang tự hỏi muốn làm sao bạch phiêu thời điểm, một bên lão giả nhìn về phía Giang Minh mở miệng nói ra, bị cái kia ngụy người Giang Minh chui chỗ trống, đúng là chúng ta quẩy bán quà vật sơ sót, cho nên đằng sau chúng ta tăng cường phương diện này cảnh giới, chính là vì dự phòng loại chuyện này lần nữa phát sinh. Giang Minh tâm lý giật mình, cảm thấy lao đầu này là tại điểm hắn. Lúc này, lão giả cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra, quả nhiên, đằng sau lại có cái thứ ba ngụy người Giang Minh tới đây, hắn vậy ôm bạch phiêu suy nghĩ, nhưng chúng ta có kinh nghiệm, làm sao có thể để hắn tội nguyện? Cho nên chúng ta dùng một điểm nhỏ thủ đoạn, để hắn đem người đầu ra mua, cứ như vậy, nợ nần đã đến trên đầu của hắn. Hắn so với trước đó ngụy người Giang Minh tới nói, có chút chất béo, nhưng không nhiều, đem hắn ép khô đằng sau, chúng ta liền để hắn làm công trả nợ. Làm công trả nợ. Lão giả nhẹ gật đầu, ân, không sai, chúng ta để hắn làm một cái giao dịch chỗ người quản lý, trong vòng thời gian quy định nếu có thể đem nợ còn xong, chúng ta tự nhiên có thể đem hắn thả đi, nếu là trả không hết, cũng chỉ có thể trực tiếp giết, sau đó lại bán cho mặt khác tồn tại. Nghe được lời nói này, Giang Minh nhìn một chút phía trước cái kia người quen thuộc đầu, vô ý thức mở miệng hỏi, vậy hắn trả hết sao? Lão giả tự nhiên là lắc đầu, mở miệng nói ra, không có, còn có 3 ngày kỳ hạn, nếu là trả không hết, chúng ta cũng chỉ có thể giết hắn. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi tắt lưỡi. Quay bán quả vật tại gặp hai lần bạch phiêu đằng sau, quả nhiên cẩn thận không ít. Lúc này, Lão giả chỉ người phía trước đầu, mở miệng nói ra, khách hàng nếu là không muốn đầu người này lời nói, chúng ta còn có những thứ đồ khác. Ngươi biết ngươi đi vào quầy bán quả vật nhất định phải mua đồ. Giang Minh suy tư một phen đằng sau, mở miệng nói ra, thần kỳ ốc biển có sao? Giang Minh vẫn là không có hết hy vọng, dự định hỏi một chút thần kỳ ốc biển còn ở đó hay không, vạn nhất ốc biển cũng không có bị trước đó cái kia ngụy người Giang Minh mang đi đâu. Lão giả nghe được Giang Minh yêu cầu đằng sau, điểm một cái lơ lửng ở giữa không trung ngọn đèn, nhắm mắt lại, một hồi lâu đằng sau, nó mở to mắt, lắc đầu, hiện tại nó cũng không tại quầy bán quả vật, nếu như khách nhân ngươi khăng khăng muốn, cần trả ra đại giới có chút lớn. Bao nhiêu tiền? 20000, hoặc là đồng giá trị đồ vật. 20000. Nghe được cái số này, Giang Minh lập tức tuyệt ý nghĩ này, dù sao một kiện tinh phẩm đạo cụ mới 200, cái này đều tương đương với 100 kiện tinh phẩm đạo cụ. Tuy nói đây là bởi vì cái này thần kỳ ốc biển không tại quầy bán quả vật, nhưng là giá tiền này vẫn có chút quá bất hợp lý. Được rồi được rồi, mua không nổi, bất quá vậy xác định thần kỳ ốc biển hẳn là bị cái kia ngụy người Giang Minh cầm đi, so với cái này chừng hai bà nói, hay là đợi chút nữa ra ngoài đem nó ăn tương đối ổn thỏa. Nghĩ như vậy, Giang Minh nhìn hướng lão giả mở miệng hỏi, vậy ta muốn rời khỏi quầy bán quả vật, cần gì điều kiện đâu? Lão giả mở miệng nói ra, rất đơn giản, hai cái biện pháp, một cái là ngươi cho quầy bán quả vật đầy đủ vật có giá trị, chúng ta tự nhiên sẽ đưa ngươi ra ngoài, chúng ta luôn luôn lợi ích ưu tiên. Cái thứ hai chính là ngươi cần tại quầy bán quả vật hoàn thành 3 khoản giao dịch, trước hai bút là ngươi hướng chúng ta mua đồ, chỉ cần ngươi có thể bỏ ra ngang nhau đại giới, chúng ta liền nhất định sẽ cho ngươi. Nhưng vụ giao dịch thứ ba thì là chúng ta hướng ngươi mua đồ hoặc bán đồ, ngươi nhất định phải đồng ý. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, làm ăn lẫn nhau có lui tới, cái này rất bình thường. Hoàn thành 3 khoản giao dịch đằng sau, ngươi tự nhiên có thể rời đi. Công bằng sao? Nhìn như công bằng, kỳ thực rất không công bằng. Bởi vì cả hai thể lượng không giống với, quầy bán quả vật thể lượng quá lớn, Giang Minh muốn mua đồ, đồng thời thanh toán nổi đại giới, quầy bán quả vật là khẳng định cầm ra được. Nhưng là quầy bán quả vật hướng Giang Minh mua hoặc là bán một cái vật phi thường chân quý, Giang Minh cầm ra được sao? Thì như Giang Minh quyền hành hoặc là mệnh đâu? Đến lúc đó, Giang Minh nếu là không nguyện ý giao dịch, liền sẽ phá hư quy tắc, quầy bán quả vật tự nhiên là có lý do hợp lý có thể lập thủ. Nếu như Giang Minh đồng ý, vậy liền trực tiếp không có. Nghĩ tới đây, Giang Minh tựa hồ có chút minh bạch cái thứ ba ngụy người Giang Minh là thế nào chúng chiêu. Tại nó cùng quầy bán quả vật làm 2 trận giao dịch đằng sau, lần thứ 3 giao dịch, tất nhiên là quầy bán quả vật cưỡng ép đem người đầu bán cho nó. Cứ như vậy, nó liền sẽ trên lưng nợ nần. Cho nên dù là nó hoàn thành 3 trận giao dịch, cũng sẽ bởi vì nợ nần nguyên nhân bị cưỡng ép lưu tại nơi này. Tránh cho tình huống này, phương pháp tốt nhất chính là ngay từ đầu liền không làm giao dịch, nhưng là điều này có thể sao? Dù sao quầy bán quả vật quy tắc bên trong còn có một đầu quy tắc chính là tiến vào quầy bán quả vật nhất định phải mua đồ, mà chỉ cần mua thứ nhất dạng đồ vật, quầy bán quả vật bên trong những này nhân viên quản lý có là biện pháp để Giang Minh mua món đồ thứ hai. Dù sao Giang Minh có thể không tin những này quầy bán quả vật bên trong nhân viên quản lý không có cái gì lợi dụng sơ hở thủ đoạn, mà lại giả thôn chuyện lạ khôi phục lâu như vậy, đối quỷ dị áp chế vậy nhỏ không ít. Đây cơ hồ là một cái vô giải cục diện. Đương nhiên, nếu như Giang Minh đầy đủ có tiền, vậy hắn liền không cần cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp dùng loại phương pháp thứ nhất là được. Nhưng rất hiển nhiên, Giang Minh là cái nghèo nát. Nghĩ tới chỗ này, Giang Minh có chút đau đầu. Khó trách lao đầu này hỏi cái gì đáp cái gì, nguyên lai là đã ăn chắc chính mình. Nhưng không biết vì cái gì, Giang Minh cảm giác có chút địa phương có chút kỳ quái, vừa định muốn suy nghĩ thời điểm, lão giả mở miệng nói ra, "Thế nào, khách quan, có cái gì muốn mua đồ vật sao? Nếu như tạm thời không có vậy không có việc gì, thời gian vừa đến, ngươi kiểu gì cũng sẽ mua." Rất trần trụi uy hiếp. Giang Minh trầm mặc một hồi đằng sau, mở miệng hỏi, "Ta mua kiện thứ nhất thương phẩm đằng sau, trễ nhất lúc nào có thể mua kiện thứ hai?" Lão giả cười lộ ra ố bằng răng, "3 ngày." "3 ngày sao? Thời gian vẫn được, nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn hướng lão giả mở miệng hỏi, tìm ra mặt khác ngụy người Giang Minh vị trí đạo cụ hoặc là biện pháp. Lão giả mở miệng hồi đáp, đạo cụ 800, biện pháp 1 khối. Một khối. Giang Minh nghe được cái giá tiền này, trong đầu đột nhiên dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ, biện pháp này không phải là một nhà tìm đi qua đi. Lão giả cười gật gật đầu, không sai, đây là rẻ nhất biện pháp. Biện pháp còn lại mặc dù vậy có, nhưng nhìn khách quan bộ dạng này, không giống như là giao nổi cái giá tiền kia. Ngụy người liên quan đến quyền hành, mà liên quan đến quyền hành tình báo bình thường đều rất đắt, ngươi hẳn là có thể thông cảm. Giang Minh không phản bác được. Nghèo là nguyên tội. Giang Minh bây giờ có thể lấy ra được cũng chỉ có một tinh phẩm đạo cụ cùng 50 tiền tệ, thanh kia nhiều chức năng xúc, nhiều nhất giá trị 200. Lúc đầu Giang Minh là không có nghèo như vậy trước đó bởi vì tiểu Giang Khuynh tỉnh tài trợ, có một đống tinh phẩm bìm giấy cùng sữa bột loại hình. Mặc dù những vật này không có lớn như vậy dùng, nhưng ít ra là tinh phẩm đạo cụ, đáng tiền. Nhưng là phía sau vì thoát khỏi thuốc tiết tiên sứ cơ hồ toàn bán. Sau đó phân liệt mọi người, để bốn cũng không nhiều tích xúc tiến một bước thấy đáy. Cho nên lúc này mới dẫn đến mỗi một cái ngụy người Giang Minh đều là nghèo nát. Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút, ngược lại hỏi tới một vấn đề khác, Lý Ngư tình báo bao nhiêu tiền? Không sai, Giang Minh muốn biết Lý Ngư nội tình, tuy nói bọn hắn hiện tại là minh hữu, nhưng là Giang Minh bởi vì ký ức thiếu thốn, đối với nó hiểu rõ ít đi rất nhiều. Lại bởi vì cần một cái thực lực cường đại đồng đội, còn cần kết hôn thu hoạch thân phận, mới khiến cho bà mối dẫn hắn tìm tới Lý Ngư trong nhà. Giang Minh có thể phát giác được, Lý Ngư cũng không phải là rất tín nhiệm hắn, không chừng lúc nào liền sẽ phản bội. Cho nên trước thời hạn hiểu một chút tình báo, chuẩn bị sẵn sàng không có chỗ xấu. Lão giả nghe được Giang Minh lời nói này đằng sau, nhắm mắt lại suy tư một phen đằng sau, mở miệng cười nói ra, 200, hoặc là đồng giá trị đồ vật. Cái này có thể đạt được Lý Ngư tuyệt đại đa số tình báo, về phần nó khắc sâu nhất bí mật, dính đến đồ vật hơi nhiều, cần 1000. Tuyệt đại đa số sao? Không sai biệt lắm đủ, mà lại cái giá tiền này vừa vặn tại Giang Minh có thể giao nổi phạm vi, chỉ cần đem thanh kia nhiều chức năng xúc thế chấp rơi là được rồi. Nhưng là ở chỗ này, đạo cụ bao quát máy bán hàng tự động đều triệu hoán không ra. Giang Minh mở miệng nói ra, nhưng là các ngươi nơi này, tựa hồ có chút vấn đề. Giang Minh lời còn chưa nói hết, lão giả liền mở miệng cười nói ra, khách quan, chúng ta nơi này đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng, già trẻ không gạt, không có khả năng xuất hiện không bỏ ra nổi tiền. Khách quan, ngươi bây giờ thử lại lần nữa đâu? Nghe nói như thế, Giang Minh theo bản năng triệu hồi ra một đồng tiền tiền tệ. Cùng trước đó đạo cụ biến mất không thấy gì nữa không giống với, lần này cái này tiền tệ thật xuất hiện ở Giang Minh trong tay. Giang Minh thấy thế trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, lần nữa nếm thử, nhưng là vẫn như cũ triệu hoán không xuất đạo cỗ. Lúc này, lão giả tiếp tục mở miệng nói ra, khách quan trước tiên có thể nhìn tình báo, sau đó lại trả tiền. Bất quá cần tiền thế chấp một khối. Không sợ ta chạy. Lão giả chỉ là cười cười, người chạy không thoát. Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút, đem một khối tiền đưa cho lão giả, mở miệng nói ra, cho ta. Lão giả nghe vậy, hé miệng, phát ra nôn mửa thanh âm, hệ nó chế trụ cổ họng của mình mắt, một hồi lâu đằng sau, một viên nhỏ cùng loại với đại não thu nhỏ đằng sau đồ vật xuất hiện ở trong tay nó. Nó đem đại não này đưa cho Giang Minh, mở miệng nói ra, khách quan, cho ngươi. Giang Minh nhìn xem một màn này, không có lập tức tiếp nhận đại não này, tả hữu đánh giá một phen đằng sau, mở miệng hỏi, dùng như thế nào? Lão giả mang theo cứng ngắc dáng tươi cười, ăn hết là được. Ăn hết. Hắn nhìn xem lão giả cái kia cứng ngắc dáng tươi cười, trong lòng có chút bất an, cũng không định ăn hết, trước chậm rãi, không ăn. Lúc này, lão giả vậy cái kia khỏa não người đưa tới. Không biết vì cái gì, Giang Minh nhìn xem một màn này, cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, muốn suy nghĩ sâu xa, đại não lại tối nghĩa không gì sánh được, giống như là nhận lấy trở ngại gì bình thường. Dưới loại tình huống này, Giang Minh vốn hẳn nên có thể phát giác không thích hợp, nhưng là hắn chỉ là một bên cau mày, một bên đưa tay đón viên kia não người. Giang Minh cảm thấy không thích hợp, nhưng là lại nghĩ không ra cái này chỗ không đúng ở nơi nào. Rốt cục, làm viên kia não người rơi xuống Giang Minh trong tay lúc, phanh, không có dấu hiệu nào chung quanh đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, vô biên hắc ám giống như là tấm gương muốn phá toái một dạng, xuất hiện các loại vết rách, tia sáng từ trong cái khe truyền ra. Cùng lúc đó, phía trước lao giả nụ cười trên mặt càng phát ra khoa trường, bộ mặt cùng chung quanh hắc ám một dạng, xuất hiện vết rách. Nó lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thanh âm cũng không giống trước đó như vậy khàn giọng khó nghe, ngược lại biến thành một cái Giang Minh hết sức quen thuộc thanh âm, khách quan, ta đã nói rồi, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi chỉ cấp ta một khối, vậy ta tự nhiên cũng chỉ có thể cho ngươi giá trị một khối đồ vật. Giang Minh nghe vậy, lập tức nghĩ tới điều gì đồ vật, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hàn ý từ sâu trong đáy lòng tuôn ra, không chút do dự, Giang Minh lập tức hướng phía trong tay viên kia não người nhìn lại. Lúc này, tia sáng triệt để xông phá hắc ám, chiếu sáng Giang Minh đổ trên tay. Đó là một viên bộ mặt máu thịt bè bét đầu người. Đỉnh đầu của nó xương bị xốc lên, lộ ra bên trong tủy não. Chương 233, nó là lao bà của ta. Chương 233, nó là lao bà của ta. Phanh, khi viễn cảnh phá toái, sáng ngời đâm rách hắc ám một khắc này, Giang Minh hai mắt đột nhiên mở ra. Hắn vừa mới thấy rõ ràng trong tay đầu người kia, lại đột nhiên phát hiện một cái đỏ trắng hai màu người từ trước mắt hắn lung lay nhoáng một cái, sau đó cấp tốc hướng phía cửa ra vào phóng đi. Tốc độ của hắn tương đương nhanh chóng, nhìn qua sớm có dự mưu, tuy nói Giang Minh mới từ trong huyễn cảnh tránh ra, nhưng đối mặt loại tình huống này, lập tức theo bản năng triệu hoán máy bán hàng tự động hướng bóng người lại xuống. Bá, nửa đài tàn khuyết không đầy đủ máy bán hàng tự động xuất hiện tại đạo nhân ảnh kia trên không, nhưng là bóng người kia phảng phất sớm có đoán trước bình thường, trực tiếp một cái bổ nhào thoát ra cửa phòng. Ngoảnh, tàn khuyết không đầy đủ máy bán hàng tự động chỉ có thể vô ích cực khổ nện ở bóng người biến mất trong không khí. Giang Minh nhìn xem bị máy bán hàng tự động mang theo cho bụi tại trong ngọn đèn bay múa bộ dáng, không khỏi rơi vào trầm mặc bên trong. Chuyện này từ huyễn cảnh phá toái đến bóng người chạy trốn, chỉ dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Mà Giang Minh đại não vận chuyển mặc dù vẫn như cũ có chút tối nghĩa, nhưng là tình huống bây giờ đã rõ ràng như vậy, Giang Minh không sai biệt lắm đã đoán được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Không sai biệt lắm biết được chuyện nguyên do đằng sau, Giang Minh không có phí tâm tư đuổi theo vừa rồi bóng người kia, bởi vì hắn biết đây là phí công. Hắn khẽ thở một hơi, đánh giá đến gian phòng này kết cấu. Đây là một gian rất lớn phòng ở, không có cửa sổ, duy nhất xuất nhập địa phương cũng chỉ có một cánh lẻ loi trơ trọi cửa gỗ. Gian phòng hai bên trái phải đều có một cái cự đại đưa bật đài, ngay phía trước là một tấm chất gỗ bàn dài phía sau cũng bày biện một cái cự đại đưa bật đài. Phía trên bị chia làm từng cái ngăn chứa nhỏ, bên trong trưng bày đủ loại thương phẩm. Cái này cùng vừa rồi trong huyễn cảnh tình huống hoàn toàn là giống nhau như lúc, mà cùng trong huyễn cảnh không giống với thì là, giờ phút này trong phòng còn có hai đài không chọn vẹn máy bán hàng tự động cùng một thanh nằm dưới đất đèn tin. Tới gần cửa ra vào bộ kia máy bán hàng tự động không hề nghi ngờ chính là vừa rồi Giang Minh triệu hoán, mà đổi thành một máy cùng đèn tin thì là ngay từ đầu thời điểm Giang Minh triệu hoán, xem ra ngay từ đầu thời điểm ta liền bị kéo vào huyễn cảnh, chính là bởi vì vừa rồi ở vào trong huyễn cảnh, ta triệu hồi ra máy bán hàng tự động cùng đèn tin mới xuất hiện không được. Nghĩ tới đây, Giang Minh đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trên sàn nhà, đồng ngôn co do nằm ở nơi đó, biểu lộ hơi có vẻ dãy rủa, hiển nhiên còn không có từ trong huyễn cảnh tránh ra. Giang Minh nhìn một chút trong tay đầu người, khẽ thở một hơi đằng sau, đem người đầu dùng một bàn tay ôm lấy, sau đó cúi người, bàn tay giơ lên cao cao, sau đó rơi xuống, ba ba ba, ba ba ba. Nương theo lấy Giang Minh gió táp mưa rào bình thường bàn tay, đồng ngôn mặt lập tức sưng phồng lên, cau mày, vẻ mặt nhăn nhó. Rốt cục, hô, Đồng Nôn đột nhiên mở to mắt, thở dài ra một hơi. Hắn nhìn chung quanh một phen, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra, vừa rồi lao đầu kia đâu? Giang Minh vươn tay đem Đồng Nôn kéo lên, mở miệng hỏi, thế nào? Đồng Nôn nghe được lời nói này, gãi đầu một cái nói ra, vừa rồi tựa như là bị kéo đến trong huyễn cảnh, sau đó liền có cái lao đầu xuất hiện, nhất định để ta mua đồ, không mua liền không để cho. Vậy là ngươi ứng đối như thế nào? Nghe được Giang Minh hỏi thăm, Đồng Nôn đỡ ngực, có chút kiêu ngạo, dù sao hắn đối với những này bán hàng gian thương một mực là có một tay. Trước đó tại doanh địa thời điểm, Đồng Nôn vừa thông quan chuyện lạ, muốn đi khu giao dịch đái điểm đồ tốt, tuy nói đã sớm nghe nói giao dịch kia khu đều là lừa đảo, nhưng là Đồng Nôn tự tin chính mình là nhân vật chính, có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Mà lại hắn còn có nhân vật chính quang hoàn cái này phi thường cường đại thiên phú. Tại giao dịch kia khu đi vòng vo một vòng đằng sau, Đồng Nôn coi trọng một cái bán tấm gương quầy hàng. Thế là hắn ở nơi đó cố ý đi vòng vo vài vòng, từ đầu tới cuối duy trì nhân vật chính quang hoàn bao phủ lão bản kia trên đầu. Tại chênh lệch thời gian không nhiều về sau, lại cố ý biểu hiện được giống như là cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, đi tìm lão bản kia trả giá. Bị nhân vật chính quang hoàn ảnh hưởng tới thật lâu, lão bản sớm đã biến thành một kẻ ngốc bức, đang không ngừng biên chuyện xưa thời điểm, thế mà thật đem chính phẩm đồ vật đem ra. Nhưng là bởi vì trí thông minh hạ xuống, thẳng đến hắn đem đồ vật bán cho Đồng Nôn cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Cho nên vừa rồi tiến vào huyễn cảnh, lão đầu kia để Đồng Nôn mua đồ thời điểm, Đồng Nôn liền lập tức mở ra nhân vật chính quang hoàn, muốn đem lão đầu biến thành ngu xuẩn đằng sau lại hung hăng trên hố một bút. Nhưng khi Đồng Nôn đem những này sự tình nói cho Giang Minh đằng sau, Giang Minh lập tức trầm mặt lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, Đồng Nôn nhân vật chính quang hoàn là phạm vi tính thiên phú của hắn phát động đằng sau sẽ tác dụng tại hiện thực. Cái kia Đồng Nôn thiên phú mở lâu như vậy, mà hắn cùng Đồng Nôn còn một mực nằm cạnh gần như vậy, chẳng phải là nói rõ? Đáng chết, chắc không được ta dễ dàng như vậy mắc lửa. Nghĩ tới đây, Giang Minh có chút đau răng, nhìn về phía Đồng Nôn mở miệng nói ra, đi, trước đừng quản nhiều như vậy, ngươi trước tiên đem thiên phú của ngươi hủy bỏ. Khi Đồng Nôn đem thiên phú hủy bỏ đằng sau, Giang Minh lập tức cảm giác đầu óc thanh tỉnh không ít. Giang Minh sờ lên cằm suy tư một hồi, rất nhanh, hắn đem trong huyễn cảnh đủ loại không hợp lý chỗ liên hệ ở cùng nhau, suy luận ra trận tướng. Nghĩ đến cái này trận tướng, Giang Minh không khỏi thở dài một hơi, nhìn về phía Đồng Nôn nói ra, chúng ta tới chậm, trước mặt ngụy người đem đường đều phá hỏng ăn xong liền chạy. Bọn chúng đem chơi miễn phí quẩy bán quả vật thu thuế đến năm 90 sau chúng ta không có chất béo có thể kiếm. Đồng Nôn chỉ Giang Minh trong tay ôm đầu người, nói ra, vậy cái này là cái gì? Giang Minh trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra, đây là bọn hắn chơi miễn phí đằng sau lưu lại nợ nần. Giang Minh nhớ tới vừa rồi cái kia màu đỏ trắng bóng người, mặc dù hắn chạy trốn tốc độ rất nhanh, nhưng là vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Giang Minh đã biết thân phận của hắn. Không hề nghi ngờ, bóng người kia là một cái ngụy người Giang Minh. Màu đỏ là hắn máu thịt bê bết mặt, về phần màu trắng là bởi vì trên lưng hắn sạch nợ vụ, quay bán quả vật đem có thể quát chất béo toàn cạo sạch sẽ, ngay cả cái quần đều không có chừa cho hắn. Bất quá mặc dù cái này ngụy người Giang Minh ngay cả quần đều bị khi mất rồi, nhưng là đầu óc vẫn phải có, đồng thời căn cứ tình huống vừa rồi để phán đoán, cái này ngụy người Giang Minh khả năng còn biết Đồng Nôn thiên phú là cái gì. Dựa theo vừa rồi tình báo có thể hợp lý đạt được một chuyện mạch lạc phát triển chính tự, cái này ngụy người Giang Minh bởi vì tiến vào quầy bán quả vật, sau đó bị nhân viên quản lý âm một tay, mua đầu người, trên lưng kết sù nợ nần. Trả nợ khẳng định là không thể nào trả nợ, cho nên biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể là đem người đầu bán cho một cái khác thằng xui xẻo. Mà hắn, vừa lúc liền thành thằng xui xẻo này. Đối mặt mặt khác tồn tại, ngụy người Giang Minh khả năng sẽ còn thất thủ, nhưng là đối mặt hắn cái này bản thể, ngụy người Giang Minh hiểu rất rõ hắn. Mà lại trọng yếu hơn là, còn có Đồng Nôn ở một bên mở hàng trí quang hoàn, toàn phương vị cho mình hàng trí. Ngụy người Giang Minh biết điểm này sớm có phòng bị, nhưng là hắn nhưng không biết, cho nên tại vừa rồi trong huyễn cảnh, coi như đối mặt rất nhiều không hợp lý chỗ cũng không thể liên hệ với nhau. Cũng tỉ như vừa rồi trong huyễn cảnh lão giả nói, đầu người kia đã bị ngụy người Giang Minh mua, hơn nữa còn thành nhân viên quản lý đến trả nợ. Nhưng là vừa rồi đầu người kia cứ như vậy sáng loáng xuất hiện ở đưa vật trên này. Nếu như Giang Minh không có nhận hàng trí quang hoàn ảnh hưởng, vậy khẳng định có thể rất nhẹ nhàng nghĩ đến nhân viên quản lý, đầu người, trả nợ. Rõ ràng như vậy, vậy nói rõ lão giả kia xác suất lớn cùng ngụy người Giang Minh có quan hệ a. Nhưng là bởi vì hàng trí hiệu quả, Giang Minh đại nao tắc, cũng không có nghĩ tới chỗ này, đồng thời sau cùng thời điểm, hắn đã phát giác không thích hợp, nhưng vẫn là trả tiền, nhận lấy đầu người. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi thở dài một hơi, đáng chết, cái này ngụy người Giang Minh khẳng định biết Đồng Nôn tiên phú, nhờ vào đó âm ta một tay, khi dễ ta trí thông minh bị giảm xuống. Nhưng tình báo này hắn là thế nào lấy được? Là tại quầy bán quả vật lấy được. Cái này không nên à, hắn một thân nợ nần, quầy bán quả vật không có khả năng lại bán hắn đồ vật. Nhưng nếu như không phải từ quầy bán quả vật lấy được, đó chính là hắn trước đó liền biết Đồng Nôn thiên phú. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn về phía Đồng Nôn, suy tư đến, cho nên nói, ta cùng Đồng Nôn trước đó gặp qua, còn biết thiên phú của hắn, cái kia ngụy người Giang Minh vừa lúc kế thừa bộ phận này. Đồng Nôn nhìn xem Giang Minh bộ dạng này, vừa định mở miệng nói cái gì thời điểm, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một bóng người. Nó nhìn qua như cái lão đầu, mặc một thân áo dài màu đen, mang theo một bộ viên phiến kính râm, giống như là một cái giang hồ thầy bói. Thầy bói sợ lấy chính mình tròm râu dê nhìn Giang Minh vài lần đằng sau, giống như là xác định thứ gì, mở miệng nói ra, ngươi chính là mới chủ nợ. Giang Minh nhìn một chút trong tay đầu người, sau khi suy nghĩ một chút đem nó đưa cho bên cạnh Đồng Nôn, ánh mắt chân thành tha thiết nói, hắn mới là. Đoán Mệnh Quỷ Dị cười lạnh mở miệng, coi như ngươi bây giờ đem đầu người này bán cho hắn cũng vô dụng, nếu nợ nần tại trong tay các ngươi, ngoài bán quả vật ít nhất là muốn đem các ngươi trên người chất béo đều cạo sạch sẽ. các ngươi hẳn là cũng biết quy củ phải hoàn thành 3 trận giao dịch mới có thể rời đi nơi này. Đồng Nôn nghe đến đó, không khỏi mở miệng hỏi, 3 trận liền có thể rời đi, như thế thủ tín? Đoán Mệnh Quỷ Dị lộ ra một cái kỳ quái dáng tươi cười, chỉ cần hoàn thành 3 trận liền có thể rời đi, già trẻ không gạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nợ đến còn xong. Câu nói này cơ bản đoạn tuyệt Giang Minh khả năng rời đi tính. Lúc này, Đoán Mệnh Quỷ Dị nói tiếp, đúng rồi, đã ngươi là mới chủ nợ, vậy ngươi chính là gian phòng kia quản lý mới viên, chỉ cần có thể đem nợ còn xong, ngươi liền có thể rời đi, không phải vậy chính là chết. Nghe đến đó, Đồng Luân hỏi dò, vậy nếu là trả không hết, có phải hay không cũng không cần chết? Đoán Mệnh Quỷ Dị nghe vậy chỉ là cười cười, sau đó nhìn về phía Giang Minh nói ra, 3 giờ sau, ngươi phải cùng quầy bán quà vật tiến hành trận thứ 2 giao dịch, sau đó lại 3 giờ, chính là trận thứ 3. 3 trận giao dịch hoàn thành sau, ngươi nếu là không rời đi quầy bán quà vật, Đoán Mệnh Quỷ Dị không nói thêm gì nữa, chỉ là lắc đầu. Giang Minh nghe vậy rơi vào trầm mặc, sau 3 tiếng chính là trận tiếp theo giao dịch, đây chẳng phải là nói, hắn cần tại cái này trong vòng 6 tiếng hoàn thành 2 trận giao dịch, sau đó còn cần đem nợ nần còn xong. Lúc này, Đoán Mệnh Quỷ Dị sờ lên chòm râu dê, tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá ngươi nếu có thể xuất ra đầy đủ tiền trực tiếp đem nợ trả hết, lấy thêm ra một bút không ít mua mệnh tiền, giao dịch có thể trực tiếp không cần, quầy bán quả vật tự sẽ đưa các ngươi rời đi. Quầy bán quả vật luôn luôn lợi ích ưu tiên. Lời nói này cũng không nói một dạng. Hai cái biện pháp đều là giống nhau, đòi tiền. Muốn rất nhiều tiền. Nhưng là Giang Minh rất nghèo, mà vừa lúc bên cạnh Đồng Luân cũng là một cái lớn nghèo nát. Nghĩ một hồi đằng sau, Giang Minh nhìn về phía Đoán Mệnh Quỷ Dị nói ra, ngươi cũng nhìn thấy tình huống của ta, 6 giờ ta căn bản không có khả năng làm đến nhiều tiền như vậy. Giang Minh lời còn chưa nói hết, liền bị Đoán Mệnh Quỷ Dị đánh gãy, đừng nói những này, chúng ta không quan tâm cái này, ngươi làm không khiến cho đến tiền là vấn đề của ngươi, chúng ta chỉ cần kết quả cuối cùng. Sau 6 tiếng, ngươi không trả nổi nợ, vậy thì chờ chết đi, dù sao sau khi ngươi chết, quyền hành còn giá trị ít tiền, chúng ta có thể tìm kế tiếp an đại đầu trả nợ. Giang Minh trầm ngâm một phen đằng sau, mở miệng hỏi, ta ngược lại thật ra muốn kiếm tiền, nhưng là muốn làm sao thao tác đâu? Đoán Mệnh Quỷ Dị cười hắc hắc, cái này đơn giản, biện pháp đơn giản nhất chính là các loại có khách tới cửa, sau đó hãm hại lừa gạt, đem hắn chất béo ép khô, ép đi ra chất béo bên trong, dư thừa bộ phận kia liền xem như người trả nợ. Quầy bán quả vật không phải đợi giá trao đổi sao? Đoán Mệnh Quỷ Dị khinh thường mở miệng nói ra, trên thế giới nào có chân chính đồng giá trao đổi, cho dù là trên thế giới chân quý nhất bảo thạch, đối với một cái ở trong sa mạc sắp chết đói người mà nói cũng là không đáng một đồng. Trước đó quầy bán quả vật trao đổi đồ vật, còn muốn tuân theo một chút tương đối công bằng, nhưng là già thôn chuyện lạ bên trong nhân loại đều tới đã lâu như vậy, bộ phận này quy tắc đối với chúng ta hạn chế tự nhiên cũng rộng rãi không ít. Cho nên việc ngươi cần chính là để những cái kia ban đại đầu tin tưởng, vật này xác thực đáng đồng tiền. Quay bán quả vật một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch đã đạt thành liền do không được bọn chúng đổi ý. Đương nhiên, quay bán quả vật bên trong đồ vật tự nhiên cũng còn có ít giá ngươi muốn giá gốc bán cho bọn hắn, tự nhiên cũng là có thể. Nghe được Đoán Mệnh Quỷ Dị lời nói này, Giang Minh lập tức nhớ tới vừa rồi ngụy người Giang Minh bán cho đầu của hắn. Giang Minh nhìn bên cạnh đồng dạng một cấu nghèo kiết hủ lậu dạng Đồng Nôn, cảm thấy không đáng tin cậy đằng sau, nghĩ đến một tồn tại khác, Lý Ngư. Lý Ngư tại già thôn chờ đợi nhiều năm như vậy, có thể là cái phú bà, nó nói không chừng có thể có số tiền kia khả năng giúp đỡ chính mình chỗ thân. Về phần Lý Ngư tại sao phải giúp hắn? Bọn hắn thế nhưng là vợ chồng a. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn về phía Đoán Mệnh Quỷ Dị mở miệng hỏi, mới vừa rồi cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến còn có một cái quỷ dị, nó đi nơi nào? Đoán Mệnh Quỷ Dị nhìn Giang Minh một chút, Giang Minh mặt không đổi sắc nói ra, nó là lao bà của ta, ta tiền đều tại nó nơi đó. Ta muốn tìm tới nó mới có thể cho các ngươi trả nợ. Đoán Mệnh Quỷ Dị nghe vậy, trên dưới đánh giá một phen Giang Minh đằng sau, mở miệng nói ra, đã là như vậy, vậy ta ngược lại là có thể giúp ngươi tìm xem. Nói như vậy, quầy bán quả vật bên trong, giống nhau tồn tại sẽ lẫn nhau hấp dẫn, lệ quỷ khách hàng sẽ bị hấp dẫn đến lệ quỷ nhân viên quản lý nơi đó, quỷ dị khách hàng sẽ bị hấp dẫn đến quỷ dị nhân viên quản lý nơi đó. Còn có thể nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là muốn nhanh chóng kiếm tiền, có thể đi cửa hàng khác bên trong đoạt khách hàng. Đây là bị cho phép. Đoán Mệnh Quỷ Dị mỉm cười, đương nhiên, lão bản chỉ để ý kiếm tiền, về phần là ai làm được cũng không trọng yếu. Nói xong, Đoán Mệnh Quỷ Dị quay người rời đi. Đồng Luân sau khi suy nghĩ một chút, đem người đầu trả lại cho Giang Minh, mở miệng nói ra, "Ca, vậy chúng ta muốn đi cửa hàng khác bên trong đoạt khách hàng sao?" Giang Minh có chút mệt mỏi bướt bướt huyệt thái dương, mở miệng nói ra, "Ngày bán quả vật quy tắc đầu thứ hai, ngày bán quả vật bên trong bất kỳ vật gì cũng có thể giao dịch. Cái này mang ý nghĩa, làm chúng ta bước vào quầy bán quả vật thời điểm, liền rất có thể đã biến thành một kiện thương phẩm, bây giờ tại nơi này còn tốt, ta thành cửa hàng này nhân viên quản lý. Nếu là đi cửa hàng khác, chưa chừng sẽ bị mặt khác nhân viên quản lý xem như thương phẩm bán đi." Đồng Luân trầm mặc một phen đằng sau, mở miệng hỏi, cho nên biện pháp tốt nhất chính là cầu nguyện Lý Ngư thật sự là một cái phú bà sao? Giang Minh không nói gì, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn còn có phương án thứ hai, đó chính là đợi thêm một cái ngụy người Giang Minh đến quầy bán quả vật. Dù sao dựa theo vừa rồi cái kia Đoán Mệnh Quỷ Dị nói, khác biệt tồn tại khách hàng sẽ bị hấp dẫn đến khác biệt tồn tại nhân viên quản lý trong cửa hàng. Hắn cùng Đồng Nôn tại cửa hàng này bên trong, nếu là ngụy người Giang Minh xuất hiện, xác suất lớn sẽ xuất hiện tại bọn hắn nơi này, vậy bọn hắn liền có thể phục khắc vừa rồi cái kia ngụy người đối với hắn làm sự tình, đem nợ nần chuyển rời đến tiếp theo chỉ ngụy đầu người bên trên. Dù sao có Đồng Nôn hàng trí quang hoàn tại tăng thêm hắn đối với mình hiểu rõ, tính toán một cái ngụy người cũng không thành vấn đề. Giang Minh còn có thời gian 6 tiếng, này thời gian không dài cũng không ngắn. Hẳn là sẽ có ngụy người Giang Minh tới đi. Ha 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 ha. Rốt cục bị lừa rồi. Trần trụi thân thể Giang Minh hai mắt xích hồng đẩy ra quầy bán quà vặt cửa lớn, mặc dù mỏi mệt không gì sánh được, loại này mỏi mệt không chỉ là trên nhục thể còn có trên tinh thần. Nhưng ở cảm nhận được bên ngoài ánh mặt trời ấm áp lúc, Giang Minh kém chút vui đến phát khóc. Đám kia quầy bán quà vặt nhân viên quản lý quá không phải đồ vật, hắn ở bên trong gặp không phải người tra tấn. Mắt thấy ước định thời gian càng ngày càng gần, hắn đều coi là muốn chết ở bên trong, kết quả là ở thời điểm này, hắn nhìn thấy một cái khác ngụy người Giang Minh đi vào trong cửa hàng. Bên cạnh còn có đồng luôn đi theo. Cơ hồ là trong nháy mắt, Giang Minh trong đầu liền xuất hiện một cái kế hoạch hoàn mỹ, hắn muốn lợi dụng cái này ngụy người thoát thân, đem nợ nần chuyển đi. Giang Minh biết ngụy người khó chơi, nhưng cũng may, lần này đi theo ngụy người cùng đi còn có đồng luôn. Ngụy người có lo dịp thiếu hụt, cho nên chỉ cần lợi dụng được đồng luôn thiên phú, liền nhất định có thể lừa dối ở cái kia ngụy người. Giang Minh nói làm liền làm, lợi dụng nhân viên quản lý quyền hạn làm một cái ảo cảnh, đây cũng là quầy bán quà vật quen dùng thủ đoạn, dùng huyễn cảnh lừa gạt người. Tại hắn thao tác bên dưới, hắn rốt cục thoát thân. Thoát đi quầy bán quà vật, Giang Minh nhìn một chút chính mình thân thể trần truồng, mặc dù toàn thân gia sản đều bị móc đi, nhưng là chí ít sống tiếp được, chỉ cần đằng sau Giang Minh ngay tại nghĩ như vậy, lối suy nghĩ đằng sau kế hoạch lúc, đột nhiên, sau lưng một đạo hàn quang hiện lên, bá. Một thanh sắc bén dao phay đem đầu của hắn chặt xuống. Lúc sắp chết, hắn nghe được sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, thần kỳ ốc biển thật đúng là rất hữu dụng, nơi này quả nhiên có một cái ngụy người. Không uổng công ta tốn hao thời gian lâu như vậy đem nó từ nhỏ cạn nhìn bên trong chuột đi ra. Chương 234, Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ chương 234, Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ quầy bán quà vật bên ngoài, Giang Minh một tay cầm dao phay, một tay cầm một cái màu tím ốc biển. Giang Minh nhìn một chút thanh này từ cái thứ nhất chuyện lạ một mực cùng hắn đến bây giờ tinh phẩm dao phay, chặt người hoàn mỹ sau, mặt đao không lưu mảy may vết dịch, không khỏi tán dương, hảo đao. Mặc dù đối với quỷ dị tới nói không có tác dụng gì, nhưng là dùng để chém người hiệu quả cũng không tệ lắm. Trên mặt đất, một bộ thân thể trần truồng thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu thịt be bét đầu người lăn xuống đến Giang Minh bên chân. Giang Minh cúi người, dùng cán đao đầu người điều chỉnh, nhìn xem cái này khuôn mặt quen thuộc, mở miệng nói ra, mặc dù đã không phải là lần thứ nhất gặp, nhưng vẫn là không thể không nói, cái này ngụy người bắt trước đến sát thực giống. Nói, Giang Minh đem dao phay thu vào, sau đó đem đầu người cùng bộ thân thể kia gấp lại cùng một chỗ. Rất nhanh, một đoàn không thể diễn tả huyết sắc viên thịt từ Giang Minh lòng bàn tay chui ra. Giang Minh đem đoàn huyết nhục này viên thịt gần sát thi thể trên đất, viên thịt rất nhanh giống như là lưu động tơ lụa bình thường, đem thi thể trên mặt đất cùng đầu người chăm chú bao trùm. Bá, rất nhanh, khi nó đem thi thể toàn bộ bao khỏa hoàn tất đằng sau, viên thịt đột nhiên thu nhỏ, khôi phục được lúc đầu bình thường lớn nhỏ. Giang Minh bàn tay khép lại, huyết sắc viên thịt trở lại thể nội. Hô theo lại một bộ phận quyền hành bị thu về, Giang Minh cảm nhận được một trận thư sướng cảm giác, bắt đầu nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ. Dù sao nương theo lấy bộ phận này quyền hành còn có thiên phú, đã từng bị phân ra ký ức cùng. Trong khoảng thời gian này đến, cái này ngụy người Giang Minh trải qua hết thể ký ức. Những ký ức này không hề nghi ngờ có thể cho Giang Minh mang đến không ít chỗ tốt, đối với giả thôn có nhận thức sâu hơn, dù sao đây chính là một hắn khác trải qua ký ức, rất có giá trị. Ân. Rất nhanh, Giang Minh một lần nữa mở to mắt, đáy mắt có một tia nghi hoặc. Có điểm lạ, ta đã ăn không ít ngụy người, ký ức cùng quyền hành cũng thu hồi không ít, từ trước đó những này ngụy người trong trí nhớ có thể biết, cái này đồng nôn không phải là bị đốt đèn người bọn hắn bắt đi sao? Nhưng vì cái gì từ nơi này ngụy người trong trí nhớ nhìn, đồng nôn thế mà xuất hiện ở quầy bán quà vật bên trong? Đồng nôn tại không ít ngụy người Giang Minh trong trí nhớ đều xuất hiện qua, trong bọn họ có không ít người cũng đều thấy qua đồng nôn hiện trạng. Chỉ có thể nói trải qua tương đương hàm, bị điểm đèn người xem như đồ chơi dùng, còn mảy may không phản kháng được. Theo lý mà nói, cái này đồng nôn hẳn là trốn không thoát, nhưng là hiện tại hắn lại xuất hiện ở đây. Giang Minh cẩn thận suy tư một phen, liên quan tới đồng nôn ký ức, ta hẳn là thiếu thốn một bộ phận mấu chốt ký ức, bộ phận ký ức này hiện tại hẳn là rơi vào mặt khác ngụy trên thân người. Chẳng lẽ lại là rơi vào quầy bán quà vật bên trong cái kia ngụy người Giang Minh trong đầu? Suy đoán này rất có thể. Dù sao cái kia ngụy người Giang Minh là mang theo đồng luôn đi vào chung. Giang Minh là muốn thu hồi bộ phận này quyền hành, nhưng là vừa nghĩ tới cái kia ngụy người Giang Minh con kết xù nợ nần cùng phải bán quà vật có thể đem người xương cốt đều cạo sạch sẽ tác phong, lại không khỏi có chút chần chừ. Dù sao lúc đó hắn chạy trốn thời điểm, không chỉ có riêng chỉ lấy thần kỹ ốc biển, thanh dao phay này cùng với khác một chút đạo cụ đều bị hắn một khối lấy ra chạy trốn. Chính là bởi vì như vậy, hắn hiện tại có thể nói là tất cả Giang Minh bên trong dồi dào nhất một cái kia. Đồng thời, hắn cũng tương đương minh bạch hiện tại quầy bán quà vật trong kia cái ngụy người Giang Minh lưng beo nợ nần khủng bố đến mức nào. Dựa theo tình huống này đến xem, cái này ngụy người Giang Minh đoán chừng là không ra được, nhưng nếu như ta đi trong thôn bắt một cái ngụy người Giang Minh tới cương ép nhét vào lời nói, hắn nói không chừng có thể đi ra làm như vậy phong hiểm tương đối lớn, dù sao trực tiếp xử lý một cái ngụy người Giang Minh cùng bắt sống một cái ngụy người Giang Minh ở giữa độ khó chênh lệch là tương đối lớn. Giang Minh sau khi suy nghĩ một chút, giơ lên thần kỳ ốc biển mở miệng hỏi, nói cho ta biết giả thôn mặt khác ngụy người Giang Minh vị trí. Thần kỳ ốc biển bản thân có 3 cái vấn đề có thể giải đáp. Trước đó Giang Minh hỏi thăm làm sao thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ dùng một cái, theo lý mà nói còn lại 2 vấn đề. Nhưng khi Giang Minh cầm tới thần kỳ ốc biển thời điểm, 2 vấn đề này đã bị dùng hết, mấu chốt Giang Minh trong đầu cũng không có liên quan tới 2 vấn đề này ký ức. Nhưng cũng may, ốc biển thăng cấp đằng sau, mỗi ngày đều có một cái không ràng buộc vấn đề, mà lại chỉ cần nó biết, liền nhất định sẽ nói đi ra. Trước đó Giang Minh từ nhỏ cạn nhìn bên trong lúc chạy ra, sử dụng mỗi ngày hỏi một chút để lúc, chính là để ốc biển thời gian thực nói cho hắn biết giả trong thôn tất cả ngụy người Giang Minh thời điểm vị trí. Hắn bằng vào cái này mò tới không ít ngụy người Giang Minh vị trí, sau đó đem bọn hắn từng cái xử lý, thu hồi không ít quyền hành cùng ký ức. Những này ngụy người Giang Minh bên trong có kế thừa ký ức nhiều, có thiếu, nhưng không biết vì cái gì, mỗi một cái ngụy người Giang Minh đều lựa chọn thông qua kết hôn biện pháp thu hoạch được thân phận. Tuy nói đây là mau lẹ nhất thu hoạch được thân phận biện pháp, nhưng Giang Minh luôn cảm giác có chút kỳ quái. Đương nhiên, hắn tự nhiên là không cần kết hôn, bởi vì hắn là bà ngoại cháu trai, hắn kế thừa đến thân phận này một bộ phận. Hôm nay thần kỳ ốc biển còn có một lần hỏi thăm vấn đề cơ hội, Giang Minh còn tích lũy lấy không dùng. Thần kỳ ốc biển nghe được Giang Minh hỏi thăm đằng sau, trầm mặc sau một lát mở miệng nói ra, mặt khác ngụy người Giang Minh còn có 13 con, trong đó khoảng cách người gần nhất chính là quẩy bán quà vật bên trong, sau đó là phía trước 300 mét chỗ trái nói đến đây. Thần kỳ ốc biển đột nhiên đứng máy, Giang Minh hơi nghi hoặc một chút, vừa muốn vô nó thời điểm, nó tiếp tục mở miệng nói ra, mặt khác ngụy người Giang Minh 12 cái, trong đó khoảng cách người gần nhất nghe. Được ngụy người đột nhiên thiếu một chỉ, Giang Minh cũng không cảm thấy nghi hoặc, dù sao ngụy người ở giữa cũng sẽ lẫn nhau thôn vệ, vừa rồi hẳn là có một cái ngụy người bị một cái khác cắn hết. Giang Minh nghĩ như vậy lúc, thần kỳ ốc biển đang nói đến ở giữa thời điểm, lại đột nhiên dừng lại một chút, sau đó tiếp lấy một lần nữa mở miệng nói ra, mặt khác ngụy người Giang Minh còn có 11 con lân. Giang Minh phát hiện không thích hợp. Trong thời gian ngắn như vậy, liên tục chết mất hai cái ngụy người, cái này không tầm thường. Chẳng lẽ nói, Giang Minh trong lòng lần ẩn có một cái suy đoán. Lần này, thần kỳ ốc biển không tiếp tục dừng lại, đem 11 con ngụy người Giang Minh vị trí toàn bộ nói ra. Giang Minh sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta nhớ được lúc trước phân liệt ngụy người thời điểm, phân ra không sai biệt lắm 50 cái ngụy người, đó đã là ta có thể chia ra nhiều nhất ngụy nhân số đo. Mặc dù ta không rõ ràng lúc đó tại sao mình muốn làm như thế, nhưng tất nhiên là có thâm ý. Phân liệt đằng sau, quyền hành cùng ký ức phân phối cũng không phải là bình quân cho nên đại đa số ngụy người Giang Minh nắm giữ ký ức nhưng thật ra là vô cùng ít ỏi. Một chút ngụy người chỉ có vừa xuyên qua tới ký ức khá tốt, còn có một số ngụy người, thậm chí trong trí nhớ, một giây trước vừa mới kiểm tra ra tiệm đồng chứng, một giây sau đã đến giả thôn. Có tình huống như vậy ngụy người Giang Minh cũng không tại số ít, dạng này ngụy người Giang Minh thậm chí còn không bằng một chút người chơi bình thường. Ngay lúc đó Giang Minh rõ ràng có thể đoán trước đến đây hết thảy, nhưng vẫn là làm như vậy. Thật giống như hắn chỉ cần số lượng mà không cần chất lượng một dạng. Nghĩ tới đây, Giang Minh lại nhìn một chút tay của mình, bất quá ta là bản thể, bảo lưu lại không ít ký ức cùng thiên phú, bà ngoại cháu trai thân phận cũng bị giữ lại. Chính là dạng này, ta mới có thể một bước nhanh, từng bước nhanh, không ngừng ăn hết mặt khác ngụy người Giang Minh. Bất quá trừ ta ra, còn lại ngụy người cũng tại lẫn nhau thôn vệ, cho nên giả trong thôn ngụy người Giang Minh số lượng hạ xuống rất nhanh. Cho tới hôm nay sáng sớm, ngụy người Giang Minh chỉ có 18 con. Tuy nói số lượng so với ngay từ đầu hơn 50 con muốn ít hơn rất nhiều, nhưng là có thể sống đến lúc này ngụy người Giang Minh, từng cái đều là khó chơi nhân vật. Cho nên đi săn độ khó so trước đó cao hơn bên trên không ít. Nhưng coi như vậy, giờ phút này lại có ngụy người có thể trong thời gian ngắn như vậy ăn hết hai cái ngụy người Giang Minh. Nghĩ tới đây, Giang Minh sờ lên cái cằm, suy tư đến, nhìn như vậy đến, cái này ngụy người có ký ức rất nhiều, nói không chừng còn cùng già trong thôn quỷ dị đã đạt thành hợp tác, không phải vậy không có khả năng động tác nhanh như vậy. Lúc này, Giang Minh nhíu nhíu mày, ngụy người ăn một cái thiếu một cái, nếu như bị nó đem mặt khác ngụy người đều đã ăn xong, vậy ta giết nó liền sẽ phiền phức không ít. Không được, ta phải tăng tốc tiến độ. Ý niệm tới đây, Giang Minh nghe thần kỳ ốc biển báo vị trí, hướng phía một cái khác có ngụy người Giang Minh địa phương đi đến. Về phần bày bán quả vật bên trong cái này, hắn tạm thời dự định từ bỏ. Dù sao còn lại ngụy người đều rất khó đối phó, hắn không có niềm tin chắc chắn gì có thể lừa bọn họ tiến vào quầy bán quả vật, hoặc là bắt sống. Về phần bên trong cái kia ngụy người ký ức cùng quyền hành, vậy chỉ có thể trước tính toán. Dù sao hắn hiện tại nếu là dám đi vào, những cái kia quầy bán quả vật nhân viên quản lý có thể đem ra của hắn dốc thì rơi. Hô, gió nhẹ quét, cắm rễ tại hốc tường chỗ cỏ dại theo gió nhẹ lay động. Khi Giang Minh rời đi không lâu sau đó, một đạo mới bóng người xuất hiện tại quầy bán quả vật cửa ra vào. Hắn toàn thân che kín hình xăm, hai mắt đỏ như máu, hắn dùng di động giá đỡ cầm một khối điện thoại màu đen, đang điều chỉnh một phen vị trí đằng sau, để màn hình điện thoại di động đối với hướng quầy bán quả vật màu đỏ cửa sát. Tốt, các minh đệ, nơi này chính là già thôn quầy bán quả vật. Nghe nói trong này rất thần bí, thứ gì đều có thể mua được, mà lại là đồng giá trao đổi. Nghe một chút, đồng giá trao đổi. Nghe chút chính là lương tâm cửa hàng. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, dẫn chương trình muốn đi vào, thuận tiện nhìn xem có thể hay không hoàn thành nện giao cho ta nhiệm vụ. Phanh, màu đỏ cửa sắt bị đẩy ra, lộ ra bên trong một vùng tăm tối. Đối mặt cái này không biết sâu thẳm hắc ám, hắn không chút do dự, đi thẳng vào. Bành, theo trùng điệp tiếng ngã xuống đất âm vang lên, La Vô Sinh đem chính mình cặp kia dính đầy máu tươi lệ quỷ chi trảo thu vào. Trên mặt đất thì là một bộ ngụy người Giang Minh thi thể, chỉ bất quá giờ phút này cỗ thân thể hiện đầy vết thương, mấy đạo khá lớn vết thương đem bộ thân thể này chia cắt thành hai nửa. Hô, Giang Minh có chút thở dài một hơi, từ phía sau đi tới, cầm trong tay một bàn tay này bên trong nắm nửa cái cà rốt. Nhìn xem trên mặt đất ngụy người Giang Minh thi thể, Giang Minh đem cà rốt thu lại, sau đó đem bàn tay ném đi lên. Sau đó lòng bàn tay vỡ ra, ẩn chứa quyền hành chi lực huyết sắc viên thịt đem thi thể vào trùm. Rất nhanh, khi Giang Minh đem ngụy người Giang Minh ăn hết, thu hồi quyền hành đằng sau, nhìn về phía La Vô Sinh mở miệng nói ra, còn tốt ngươi động thủ nhanh, không phải vậy nếu để cho hắn ăn cái này cà rốt, thể lực cấp tốc khôi phục, chúng ta muốn cầm xuống nó còn muốn phí không ít công phu. La Vô Sinh nghe vậy chỉ là lắc đầu, sau đó ánh mắt có chút kỳ quái nói ra, coi như ăn cái này cà rốt cũng không có việc gì, cầm xuống cái này ngụy người Giang Minh cũng không thành vấn đề. Dù sao vận khí của hắn thật sự là La Vô Sinh không tiếp tục nói tiếp. Nhưng Giang Minh biết La Vô Sinh muốn nói chính là cái gì, bởi vì cái này ngụy người là Giang Minh gặp qua nhất trừu tượng một cái. Các ngụy người kế thừa thiên phú, cơ bản đều có thể triệu hoán một bộ phận máy bán hàng tự động đi ra, nhưng là cái này ngụy người kế thừa thiên phú, có thể triệu hoán đi ra chính là một cây LED bóng đèn. Lúc đó Giang Minh cùng La Vô Sinh đuổi cái này ngụy người thời điểm, một mực tại đề phòng nó triệu hoán máy bán hàng tự động, nhưng cho dù là đến cuối cùng, bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm, cũng không gặp hắn dùng máy bán hàng tự động. Giang Minh lúc đó còn tưởng rằng cái này ngụy người còn cất giấu át chủ bài gì, cách xa xa không dám tới gần. Kết quả đến lúc cuối cùng thời điểm, ngụy người Giang Minh triệu hồi ra một cây LED bóng đèn thời điểm, Giang Minh mới chợt hiểu ra, sau đó lâm vào trầm mặc không biết nên nói cái gì. Lúc này, La Vô Sinh nhìn về phía Giang Minh nói ra, tiêu hóa xong sao? Giang Minh nhắm mắt lại, sửa sang lại một chút ký ức đằng sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này ngụy người kỳ thật kế thừa ký ức không ít, thiên phú kế thừa cũng không ít, bất quá hắn kế thừa thiên phú cũng không phải là thiên hướng về triệu hoán máy bán hàng tự động chủ thể, mà là rút thưởng. Giang Minh mặc dù kế thừa thiên phú, nhưng là chỉ có thể triệu hồi ra một nửa bán vận tải cơ, đồng thời không có khả năng rút thưởng. Hiện tại ăn cái này ngụy người Giang Minh, xem như đem cái này thiếu hụt cho bổ sung. Mà căn cứ ký ức tình báo đến xem, cái này ngụy người Giang Minh tại phát hiện triệu hoán máy bán hàng tự động chỉ có thể triệu hồi ra một cây LED bóng đèn đằng sau, tâm tính lập tức nổ. Tại trải qua nếm thử đằng sau, không có cách nào nó chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía rút thưởng. Có lẽ là bởi vì vận rủi bị mặt khác ngụy người Giang Minh phân đi nguyên nhân, cái này ngụy người Giang Minh tại vài ngày như vậy nếm thử bên dưới, thế mà thật đúng là rút ra điểm đồ tốt. Nghĩ tới đây, Giang Minh trong tay xuất hiện hai loại đồ vật mới, tên, cây gậy phẩm chất, tinh phẩm giới thiệu, một cây rất dài rất thẳng cây gậy, có thể tự do co duỗi, dài nhất không cao hơn 3 mét, ngắn nhất không ngắn tại 20 cm. Ghi chú, ai thở thiếu thời, không có khát vọng qua có được như thế một cây gậy đâu. Nhìn xem cây gậy này, Giang Minh thử một chút, xác thực rất dài rất thẳng. Đem cây gậy này trở nên dài ngắn vừa phải đằng sau, Giang Minh hướng phía Huy Vũ một phen, khi nhìn đến chung quanh cỏ dại bị họa hại bộ dáng, Giang Minh không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, đem cây gậy thu vào. Sau đó Giang Minh nhìn về phía trong tay kiện thứ hai đạo cụ, tên, Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ phẩm chất, sử thi giới thiệu, nào đó cao ma vị diện đạo cụ hàng ái, mặt ngoài nhìn, đây là một bản Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ, nhưng kỳ thật không phải, sử dụng nó, hát tiếng động ca, ngươi có thể tỉnh lại người tà ác nội tâm tiền lương. Ghi chú, đạo cụ này là hàng ái, sử dụng nó lúc, ngươi thỉnh thoảng sẽ phát hiện không có một chút tác dụng nào, xin mời không cần lo lắng, đây là tình huống bình thường. Dù sao, ngươi biết nó chỉ là một kiện sơn trải phẩm. Sử thi đạo cụ sao? Có chút ý tứ. Giang Minh nhìn xem trong tay bản này có chút rách dưới Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ, lật ra tờ thứ nhất. Nhìn xem phía trên Nhạc Thiếu Nhi, Giang Minh lại nhìn một chút La Vô Sinh giữ tận lệ quỷ bộ dáng, sau khi suy nghĩ một chút đối với La Vô Sinh hát nói hài tử ngươi vì sao hư hỏng như vậy khi dễ lừa gạt ngươi làm thế nào đi ra ngươi đang làm gì? La Vô Sinh đánh gây Giang Minh, nhíu mày hỏi. Giang Minh trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi không có gì đặc thù cảm giác sao? La Vô Sinh cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, chăm chú nhìn về phía Giang Minh mở miệng nói ra, ngươi hát quá khó nghe. Quay bán quả vật bên trong, Giang Minh chống đỡ mặt ngồi tại bàn dài phía sau, đồng luôn hai tay ôm ngực, chăm chú tự hỏi. Giang Minh nhìn một lúc lâu viên kia máu thịt bé bét đầu người đằng sau chỉ cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Bởi vì khi hắn trở thành mới chủ nợ đằng sau, có thể biết hiện tại hắn có bao nhiêu nợ, mà khi Giang Minh thấy rõ ràng nợ nần đằng sau, cảm thấy nợ nần có thể dùng 4 chữ để hình dung, con số trên trời. Mà Giang Minh thái độ có thể dùng 5 chữ để hình dung, vĩnh viễn không trả nổi. Nghĩ đến như thế một bút kết xù nợ nần, Giang Minh có chút đau răng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía đồng luôn, ngươi còn có bao nhiêu tiền? Đồng luôn nghe được lời nói này gãi đầu một cái, tìm đòi một phen đằng sau móc ra một viên ngũ nguyên tiền xu, chỉ có một chút như thế. Giang Minh ánh mắt tỏa sáng, nhìn về phía đồng luôn nói ra, không có việc gì, đã đủ dùng. Đồng luôn, ngươi biết đến quầy bán quả vật nhất định phải mua đồ, mà ngươi đến bây giờ đều không có mua qua đồ vật. Nhưng không có việc gì, ta chỗ này vừa lúc có một dạng đồ vật, chỉ cần một khối tiền. Chương 235, Lý Ngư năng lực chương 235, Lý Ngư năng lực một khối tiền. Cái này có thể mua cái gì? Đồng luôn có chút ngượng bức nhìn về phía Giang Minh, rất nhanh. Đồng luôn giống như là nghĩ tới điều gì đồ vật, chỉ Giang Minh người phía trước đầu, mở miệng nói ra, ca, ngươi sẽ không phải là định đem cái đồ chơi này bán cho ta đi. Trải qua vừa rồi cái kia đoán mệnh quỷ dị cùng Giang Minh biểu hiện đến xem, đồng luôn có thể biết rõ, đầu người này lương mèo kết xù nợ nần. Cái này nợ nần có thể làm cho cái trước ngụy người Giang Minh trực tiếp thời chuồn chạy trốn, để hiện tại Giang Minh sầu mi khổ kiểm, không hề nghi ngờ, đây là một bút giá trên trời nợ nần. Đồng luôn vốn chính là cùng bị một cái. Mặc dù thiên phú dùng nhiều sẽ biến ốc, nhưng coi như có ốc, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ trên lưng món nợ này. Nếu như Giang Minh thật định đem cái này nợ nần cưỡng ép cho hắn nói, cái kia đồng nôn liền định trực tiếp chạy trốn. Giang Minh nhìn xem đồng nôn cái phản ứng này, tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá hắn vốn là không có ý định để đồng nôn có món nợ này. Dù sao hai người gặp mặt thời gian mới ngắn như vậy, làm sao có thể nguyện ý vô duyên vô cớ làm một người khác trên lưng dạng này kết xù nợ nần. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là lương meo nợ nần chính là đồng nôn nói muốn đem tất cả nợ nần đều chuyển di cho Giang Minh. Giang Minh tự nhiên cũng không có khả năng đáp ứng, mà lại đồng nôn đội này bạn hắn hiện tại trung đụng được cũng không tệ lắm, đồng nôn thiên phú cũng thật lợi hại, cho nên Giang Minh cũng không tính vì nợ nần sự tình cùng hắn trở mặt, sau đó mỗi người đi một ngả, thậm chí trở thành địch nhân. Từ trên tổng hợp lại, Giang Minh dự định để đồng nôn mua đồ vật cũng không phải là cái này nợ nần, mà là một kiểu khác đồ vật, Lý Ngư đại bộ phận tình báo. Đây là thuộc về tình báo, mà vừa rồi tại trong huyễn cảnh cái kia ngụy người Giang Minh xác thực không có lừa hắn, tình báo này xác thực trước tiên có thể giao một khối tiền thế chấp, sau khi xem xong lại bù đắp kim ngạch. Bất quá dạng này thao tác nói, nếu là khách hàng không có đem số dư thanh toán, vậy cái này món nợ vụ liền sẽ rơi xuống nhân viên quản lý trên đầu mình. Cho nên loại phương pháp này có rất ít nhân viên quản lý dùng, dù sao ai cũng không muốn nợ vụ. Nhưng là đối với Giang Minh tới nói cũng không sao, dù sao hắn hiện tại nợ nần là một cái con số trên trời. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi hoài nghi, lúc đó thật vẹn vẹn chỉ là đổi lấy cùng thuốc thiết thiên sứ đồng hóa 3 ngày thời gian sao? Làm sao bây giờ chuyện này bỏ ra nhiều tiền như vậy? Chính là bởi vì cái này nợ nần số lượng thật sự là quá lớn, cho nên coi như tăng thêm bây giờ được Lý Ngư tình báo điểm ấy nợ nần, cũng coi như không là cái gì. Mặt khác nhân viên quản lý tựa như là tại bờ sông hành động, cẩn thận từng ly từng tí, nhưng Giang Minh trực tiếp một cái lặn xuống nước cuốn tới trong sông, toàn thân đã ướt đẫm. Đồng Nôn nghe xong Giang Minh giảng thuật đằng sau, lập tức nghiêm mặt nhìn về phía Giang Minh, mở miệng nói ra, "Ca, là ta lấy lòng tiểu nhân đoạt bụng quân tử, ngươi thật sự là có đức độ a." Giang Minh không quan trọng khoát tay áo, mở miệng nói ra, "Không có việc gì, ngươi mở miệng đi." Đồng Nôn nhìn về phía Giang Minh mở miệng nói ra, muốn đổi lấy Lý Ngư đại bộ phận tình báo, đây là một đồng tiền tiền thế chấp. Nhìn trên bàn Đồng Nôn ngón trỏ đè lại khối kia tiền tiền thế chấp, Giang Minh gõ bàn một cái nói, "Đông đông đông." Rất nhanh, theo ba tiếng tiếng đánh âm vang lên, chất gỗ bàn dài dưới bàn động lập tức bắn ra. Một tấm ố vàng tấm da dê lẳng lặng nằm ở bên trong, tiếp xúc đến tấm da dê này trong nháy mắt, Giang Minh trong đầu lập tức xuất hiện hai cái tuyển hạng, giá tổng cộng là trước giao tiền thế chấp. Giang Minh không hề nghĩ ngợi tuyển cái thứ hai, sau đó đưa cho Đồng Nôn, Đồng Nôn đồng thời đem một khối tiền đưa cho Giang Minh. Giang Minh vừa cầm tới khối này tiền, còn muốn nhìn kỹ một chút thời điểm, bàn trong động lập tức chuyển ra một cỗ hấp lực to lớn, đem khối này tiền hút vào. Mà nương theo lấy khối này tiền biến mất tại bàn trong động thời điểm, bàn trong động đột nhiên xuất hiện một nhóm huyết hồng chữ lớn, xin mời tại trong vòng 3 giờ để khách hàng bổ đủ số dư, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Giang Minh nhàn nhạt nhìn lướt qua đằng sau liền đem bàn động đóng lại, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Đồng Nôn. Đồng Nôn giờ phút này chính nhìn xem trên giấy da dê chữ viết, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi tình, "Ta đi, nguyên lai năng lực của nó là nhập mộng a. Đáng chết, ta liền nói làm sao lá bài tẩy của ta toàn tiết lộ xong, thì ra ta là bị trong mộng chính mình bán đi a." Giang Minh nhìn xem Đồng Nôn dáng vẻ cùng nói nhiều nói, không khỏi mở miệng hỏi, "Trên tình báo nói thế nào?" Đồng Nôn đem tấm da dê bày ngay ngắn, chào hỏi Giang Minh tới, mở miệng nói ra, "Cùng một chỗ xem đi." Giang Minh hướng Đồng Nôn bên kia xê dịch thân thể một cái, bắt đầu nhìn lại, Lý Ngư, cao cấp quỷ dị, trong hiện thực cô kia mập mạp xấu xí thân thể con người bèn bèn chỉ là nó thân thể một bộ phận, mà trừ bộ phận này ngoài thân thể, nó còn có một bộ phận khác thân thể một mực tồn tại ở một không gian khác, thế giới trong kính. Tồn tại ở thế giới trong kính thân thể có thể nói là Lý Ngư bộ phận trọng yếu nhất, lấy cá đèn lồng hình thái tồn tại. Đồng thời cá đèn lồng cùng mập mạp thân thể ở giữa, lấy một loại nào đó ngẫu đức tơ còn liền phương thức cộng đồng thao túng trong hiện thực thân thể. Đây chính là vì cái gì Đồng Nôn năng lực đối với Lý Ngư không có ích lợi gì nguyên nhân, bởi vì Lý Ngư thân thể là hai bộ phận tạo thành. Trọng yếu nhất bộ phận kia căn bản liền không tại trong hiện thực, nó trực tiếp trốn ở trong một không gian khác. Đồng Nôn phát động thiên phú vẫn luôn là tác dụng tại cố kia mập mạp trên thân thể, dù là ảnh hưởng đến cố này mập mạp thân thể, tại thế giới trong kính bộ phận kia trí thông minh là không có chút nào chịu ảnh hưởng, mà dựa theo nhân loại phân cấp phương pháp cũng có thể đem Lý Ngư xưng là cấp A quỷ dị. Cấp A quỷ dị có thể đang trách đàm luận trong thế giới di chuyển tư cách, nhưng là qua nhiều năm như vậy, Lý Ngư một mực hoạt động ở chỗ này, chưa bao giờ bước ra giả thôn một bước. Làm cấp A quỷ dị, Lý Ngư năng lực cũng hết sức kỳ lạ, tên là nhập mộng. Tên như ý nghĩa, bằng vào năng lực này, Lý Ngư có thể tiến vào các loại tồn tại trong mộng cảnh, bởi vì giả thôn đặc tính, mỗi cái thân ở giả thôn quỷ dị đều sẽ nằm mơ, cho nên đây càng có thể nổi bật ra Lý Ngư năng lực cường đại. Lý Ngư sử dụng nhập mộng năng lực có hai loại tình huống, loại tình huống thứ nhất, Lý Ngư tiến vào ngay tại nằm mơ tồn tại trong mộng. Nếu như đem toàn bộ giả thôn so sánh biển, cái kia tại vô biên trong đêm tối, mộng cảnh chính là như vậy từng tòa đảo hoang, mộng cảnh bề ngoài là từng cái quan cầu, rất khó phân biệt cụ thể là ai mộng cảnh. Nhưng là chỉ cần mộng cảnh chủ nhân đối với Lý Ngư tình cảm đủ mãnh liệt, tỉ như cảm giác sợ hãi, yêu thích chi tình chờ chút, Lý Ngư liền có thể nhanh chóng tìm ra người này mộng cảnh đồng tiến nhập trong đó. Chỉ cần đi vào trong mộng cảnh, Lý Ngư liền có thể bằng vào năng lực của mình cậy mở mộng cảnh chủ nhân miệng, dù là tại trong hiện thực lại thủ khẩu như bình tồn tại, chỉ cần ở trong mộng cảnh bị Lý Ngư để mắt tới, liền sẽ hốt hoảng đem tình báo đều bàn giao ra ngoài. Đồng thời Lý Ngư còn có thể thông qua mộng cảnh ảnh hưởng trong hiện thực tồn tại, cho chúng nó tiến hành một chút tiềm thức tẩy não, tỉ như Lý Ngư từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn không có vừa độ tuổi tồn tại cùng nó kết hôn, cũng là bởi vì nó lợi dụng năng lực này ảnh hưởng tới mặt khác tồn tại. Bất quá bởi vì Lý Ngư thân thể đồng thời tồn tại ở thế giới trong kính cùng thế giới hiện thực, vì phòng ngừa cả hai liên hệ yếu bớt, thường cách một đoạn thời gian, Lý Ngư liền muốn dựa vào tấm gương cùng hiện thực thân thể tiến hành chiều sâu liên hệ. Mà Lý Ngư tại nhập mộng đằng sau, muốn đem tình báo hoàn chỉnh mau lẹ chuyển cho hiện thực thân thể, thì cần muốn để bản thể thông qua tấm gương đi vào trong hiện thực, cùng hiện thực thân thể độ cao liên hệ. Mà Lý Ngư bản thể muốn xuất hiện tại trong hiện thực, cũng cần tấm gương làm môi giới. Nhìn đến đây, Giang Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tư duy bắt đầu phát tán, tấm gương, một không gian khác, thế giới trong kính. Lý Ngư một bộ phận khác cá đèn lồng thân thể thế mà tại trong một thế giới khác, mà tấm gương tại giả thôn là cùng ngụy người có liên quan, điểm này ta đã xác minh. Nhưng là Lý Ngư cùng tấm gương này cũng có lớn như vậy một gốc, là trùng hợp, hay là Giang Minh một bên suy tư, một bên hướng phía dưới tình báo tiếp tục xem đi, lúc này đã đến tấm da dê một mặt này phía dưới cùng nhất, Lý Ngư cùng phổ thông quỷ dị có rất lớn không giống với. So với phổ thông quỷ dị đến, Lý Ngư đối với ăn người dục vọng thấp hơn, cái này rõ ràng không phù hợp quỷ dị đặc tính, bất quá kết hợp nó đã từng kinh lịch, cái này lại lộ ra không gì sánh được bình thường. Đã từng kinh lịch? Đó là cái gì? Chẳng lẽ nói cái này đã từng kinh lịch chính là Lý Ngư tình báo mấu chốt tin tức sao? Giang Minh muốn làm rõ ràng điểm này, đem tấm da dê lật ra một mặt, nhưng ở mặt thứ hai trên cùng, đánh một cái dấu móc bên trong viết một hàng chữ, liên quan tới Lý Ngư căn bản nhất tình báo, xin mời hướng lao bản đơn độc mua sắm. Giang Minh nhìn xem hàng chữ này hơi sửng sở. Hắn không nghĩ tới Lý Ngư bộ phận này tình báo, thế mà chỉ có thể hướng lao bản mua sắm, bộ phận này tình báo thế mà trọng yếu như vậy sao? Giang Minh một bên nghĩ như vậy, một bên hướng phía dưới tiếp lấy nhìn lại, mà Lý Ngư nhập mộng năng lực loại thứ hai cách dùng, chính là đem mộng cảnh cắt ra đến một khối, cũng đem trong mộng cảnh đồ vật cụ tượng hóa, bất quá cụ tượng hóa đi ra đồ vật sẽ giữ lại nguyên bản đặc tính, nhưng ở hiệu dụng bên trên sẽ yếu đi rất nhiều. Bất quá nên cụ tượng hóa đi ra mộng cảnh vật phẩm cũng không thể thời gian dài giữ lại, đồng thời trả ra đại giới rất lớn, dù là Lý Ngư là cấp A quỷ dị, thời gian dài bảo tồn nhiều cái mộng cảnh vật phẩm cũng sẽ tương đương cố hết sức. Trên giấy da dê giới thiệu tình báo đến nơi đây liền kết thúc. Đồng Nôn nhìn thấy Lý Ngư tình báo cùng hai cái năng lực đằng sau, lập tức minh bạch trước đó phát sinh hết thảy. Mà lại hắn nhìn xem Lý Ngư hai cái năng lực, không khỏi tắt lưới, chậc chậc chậc, nhập mộng thăm dò tình báo, sau đó ngộng cảnh vật phẩm, cụ tượng hóa, năng lực này thật mạnh a. Mà Giang Minh ánh mắt thì là gắt gao nhìn xem Lý Ngư năng lực thứ hai, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, ngộng cảnh vật phẩm cụ tượng hóa. Trong ngộng thứ gì cũng có thể tồn tại, nếu là đợi chút nữa ta làm ngộng, mơ tới ta có cái 1800 vạn, sau đó lại để Lý Ngư đem bộ phận này ngộng cảnh cắt đi cụ tượng hóa, vậy ta chẳng phải là lập tức đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mà lại có nhiều như vậy tiền, không chỉ có thể đem nợ còn xong, còn có thể tại cái này phải bán quả vật mua không ít đồ tốt. Nghĩ tới đây, Giang Minh có chút kích động, dù sao điểm này nếu có thể thực hiện, bằng vào quẩy bán quả vật bên trong tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể mua một đống cao cấp đạo cụ, sau đó biết tất cả ngụy người địa điểm. Đằng sau, hắn liền có thể trực tiếp đẩy thần trang xông ra quẩy bán quả vật, đem tất cả ngụy người Giang Minh đều giết đi, thu hồi tất cả ký ức cùng quyền hành. Đây cũng không phải là không thể làm đến. Dù sao Giang Minh đối với mình có cái rõ ràng nhận biết, cho tới nay đều là một con quỷ nghèo, chia ra ngụy người cũng không có khả năng có tiền. Vừa rồi thân thể trần truồng đi ra ngoài cái kia ngụy người chính là tốt nhất bằng chứng. Nếu như sự tình thật có thể như hắn suy nghĩ dạng này phát triển, cái này quầy bán quà vật không chỉ có không phải tuyệt địa, ngược lại có thể trở thành trợ lực của hắn. Giang Minh chưa từng có giống lúc này nghĩ như vậy muốn gặp được Lý Ngư. Mà liền tại Giang Minh huyễn tưởng thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa ra bảo. Thân là cửa hàng này nhân viên quản lý, hắn có thể biết có khách tới cửa. Mà đối với khách nhân tới cửa, đầu tiên muốn làm dĩ nhiên chính là mở huyễn cảnh. Đây chính là vừa rồi cái kia ngụy người Giang Minh đối đại Giang Minh biện pháp, mà bây giờ Đồng Nôn cũng ở nơi đây, đợi chút nữa hắn chỉ cần một lần nữa phục khắc tình huống vừa rồi là được. Đồng Nôn khai thiên phú, để khách hàng biến thành đồ đần, sau đó Giang Minh đi lên lừa dối hắn, đem đối phương chất béo dốc thịt làm. Khi Tôn Nhược tiến vào quầy bán quà vật một khắc này, liền lập tức lâm vào trong bóng tối vô biên, hắc ám tức đoạt hắn thị giác. Cảm nhận được điểm này, Tôn Nhược ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc, dù sao làm chi chu thân thuộc thời gian dài như vậy, sự tình gì không có trải qua. Như loại này vừa tiến vào chuyện lạ, liền bị tức đoạt thị giác sự tình, không tính là hiếm lạ. So với cái này, hắn quan tâm hơn chính là một điểm khác. Hắn tay trái có chút dùng sức, trong lòng bàn tay vẫn như cũng là cái kia quen thuộc xúc cảm, điện thoại giá đỡ còn tại. Bất quá tay cơ trên giá đỡ bộ kia điện thoại màu đen, giờ phút này lại không hề có động tĩnh gì. Cái này có chút kỳ quái, dù sao điện thoại kia màn hình mặc dù là đen tuyền nhưng là nhấp nhô mưa đạn cùng sinh tử khế lại không phải giả. Mà lại điện thoại phát sóng trực tiếp đây chính là chi chú ban cho thân thuộc quà tặng, cấp bậc rất cao, dù là chung quanh đều cướp mất, điện thoại cũng không có khả năng đen. Không thích hợp. Tôn Nhược bản năng cảm giác được không thích hợp, vừa định phải làm những gì thời điểm, bá, hỏa diễm thiêu đốt thanh âm từ tiền phương truyền đến. Tôn Nhược dương mắt nhìn lại, chỉ gặp ở phía trước, một tấm chất gỗ bàn dài sau, một cái lao nhân hình tượng quỷ dị đứng ở đó, trong tay đèn dầu hỏa tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tia sáng này mặc dù yếu ớt, nhưng lại phá vỡ trong phòng vô ngần hắc ám, mà cũng liền ở thời điểm này, Tôn Nhược ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp điện thoại trên giá đỡ một máy đen truyền điện thoại lặng lặng nằm. Mà ở phía trên, từng đầu quen thuộc mưa đạn nhấp nhô, mà tại điện thoại màn hình góc trên bên phải, còn có sinh tử khế ba chữ to, đó là lúc trước hắn cùng người xem lập xuống đồ ước. Vừa rồi lao giả này không có điểm đèn, cho nên ta mới nhìn không tới tay cơ. Hiện tại nó đốt đèn giống như phá vỡ một loại nào đó trói buộc, cho nên điện thoại hiện hiện Tôn Nhược còn tại đoán thời điểm, phía trước lão giả dẫn theo đèn dầu hỏa, mở miệng nói ra, khách nhân, ngươi muốn mua thứ gì đâu? Quay bán quả vật một tay giao tiền, một tay giao hàng, thành tín trí thượng. Ở chỗ này, ngươi có thể mua được bất kỳ vật gì. Tôn Nhược nghe vậy, nhìn mấy lần điện thoại đằng sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật, hướng phía trước đi đến. Nhớ kỹ đừng đem thiên phú dùng trên người của ta. Nghe được Giang Minh lời nói này, Đồng Nôn làm cái ok thủ thế, tuyệt đối không có khả năng tính sai mới vừa rồi là bởi vì bị huyễn cảnh vây khốn, mới có thể ngộ thương đến ngươi. Hiện tại người ngay tại trước mắt ta làm sao có thể tính sai? Đồng Nôn nói xác thực có đạo lý, cho nên Giang Minh quay đầu lại đi xem hướng về phía bộ kia điện thoại. Theo lý thuyết, chỉ cần đi vào cửa hàng này, trên thân mang theo tất cả mọi thứ đều sẽ bị hoàn mỹ phục khắc, nhưng là điện thoại di động này hiển nhiên không thuộc về phạm vi này. Giang Minh bất đắc dĩ chỉ có thể xung lại, một bên nhìn xem màn hình điện thoại di động, một bên đem phía trên đồ vật xuất hiện lại đến trong huyễn cảnh. Giang Minh tại trong huyễn cảnh nhóm lửa đèn dầu hỏa, đồng thời đưa di động phục khắc vào đi, muốn nhờ vào đó mê hoặc khách nhân. Có Đồng Nôn hàng trí quang hoàn làm phụ trợ, làm đến điểm này cũng không phải là rất khó. Giang Minh một bên phục khắc, một bên tại có chút kỳ quái thầm nghĩ, đây là phát sóng trực tiếp. nhưng vì cái gì không có người, chỉ có mưa đạn cùng đen kịt một màu, hay là nói, những người xem này đều giấu ở trong hắc ám. Nghĩ tới đây, Giang Minh không khỏi đem thân thể hướng bên cạnh di động một chút, cũng không muốn những này trong hắc ám người xem nhìn thấy hắn. Nhưng là trong hắc ám những cái kia tồn tại phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại vừa nhìn thấy Giang Minh thời điểm, trên màn hình điện thoại di động đột nhiên xuất hiện mới mưa đạn, đây chính là quỷ mẹ thân thuộc sao, làm sao nhìn như thế xấu xí. Ha ha ha, không cần mặt mũi, quỷ mẹ thân thuộc lại là cái dạng này. Phía trên cái kia hai là mới tới đi, trước đó chẳng phải thấy qua sao, đến mức như thế ngạc nhiên. Tôn Nhược giống như bị kéo vào trong huyễn cảnh, ai khen thưởng cái đạo cụ đem hắn phóng xuất, ta muốn thấy máu chảy thành sông. Lúc này, Giang Minh đã hoàn toàn rời đi màn hình điện thoại di động phạm vi, nhưng nhìn phía trên mưa đạn nhấp nhô, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này quỷ mẹ thân thuộc chẳng lẽ lại nói chính là ta? Nhưng ta cũng không phải quỷ mẹ thân thuộc, Giang Minh đầu óc còn có chút ngộng, nhưng vào lúc này, trên mưa đạn xuất hiện một đầu tin tức mới, cảm tạ thượng đế là con của ta đưa ra phá vọng chi nhãn. Nhìn thấy đầu này tặng quà mưa đạn, lại kết hợp vừa rồi nhìn thấy mưa đạn, Giang Minh lập tức nghĩ đến một cái đáng sợ suy đoán, không chút do dự hướng phía bên cạnh chạy tới. Phanh, một đạo cũng không tính rất lớn tiếng nổ vang vang lên, dù là Giang Minh tốc độ đã rất nhanh, nhưng là một cỗ ấm áp chất lỏng vẫn như cũ bắn tung tóe đến Giang Minh trên khuôn mặt. Giang Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cái kia khách hàng giờ phút này đã từ trong huyễn cảnh chạy trốn ra ngoài, mắt trái của hắn bạo chết, các loại dịch thể hỗn tạp huyết dịch ống heo hắn nửa gương mặt. Tôn Nhược một bàn tay che cái kia bạo chết trong mắt, sau đó dùng còn sót lại một con mắt nhìn về phía Giang Minh. Trong con mắt của hắn lóe ra biến thái điên cuồng chi sắc, nhìn về phía Giang Minh liếm liếm quẻ miệng, nói ra, làm tự giới thiệu, ta gọi Tôn Nhược, chi chu thân thuộc. Chỉ cần có khen thưởng, ta cái gì cũng có thể làm. Lần này, ta người lãnh đạo trực tiếp chi chu cho ta một cái nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, chính là giết ngươi. Chương 236, như thế có thể giấu. Chương 236, như thế có thể giấu. Chi chu thân thuộc. Nhiệm vụ là giết ta. Giang Minh cảm giác người tê, hắn cảm giác hắn có chút không may, chân trước vừa mới bước vào quầy bán quà vật liền bị ngụy người mưu hại một tay, trên lưng giá trên trời nợ nần. Lúc này thật vất vả tới một cái khách hàng, Giang Minh còn chuẩn bị đem hắn kéo vào huyễn cảnh hồi hồi máu, kết quả cái này hoa văn hình xăm, trên đầu còn hoa văn thượng đế là con của ta mãnh nhân trực tiếp đem huyễn cảnh làm phá. Mấu chốt nhất là, cái này tự xưng chi chu thân thuộc giá hỏa thế mà còn là tới giết hắn. Lúc đầu con kết xù nợ nần hắn liền muốn sống không quá 6 giờ, hiện tại lại đảo ngược, cái này không biết từ chỗ nào tới chi chu thân thuộc hiện tại liền muốn giết hắn. Nghĩ tới đây, Giang Minh một bên tính toán khoảng cách, một bên từ cầm trong tay ra thanh kia nhiều chức năng xúc, bước chân từ từ lùi lại, tới gần đồng nôn. Giang Minh cũng sẽ không đùa nghịch cái sẻng, nhiều nhất mượn nhờ đạo cụ lực lượng bản thân vung vậy một phen, lúc này lấy ra, phòng thân hay là thứ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là hấp dẫn đối thủ lực chú ý, sau đó khi đối diện lực chú ý tập trung ở cái sẻng bên trên lúc, trực tiếp cho hắn đến bên trên một máy bán hàng tự động. Đây là Giang Minh quen dùng thủ đoạn. Tôn Nhược nhìn một chút Giang Minh, đối với hắn lần này động tác không thèm để ý chút nào, chỉ là điều chỉnh màn hình điện thoại di động, sau đó cười đối với điện thoại màn hình mở miệng nói ra, mới tới người xem khả năng không biết, đây chính là quỷ mẫu thân thuộc, mọi người đều biết, quỷ mẫu một mực lệnh góc một chỗ, chỗ tuyển nhận thân thuộc cũng đều là con của mình, cho nên các vị chưa thấy qua cũng đúng là bình thường. Bất quá lần này các ngươi có phúc được thấy, bởi vì sau đó ta muốn biểu diễn tiết mục là ngược sát quỷ mẫu thân thuộc. Đây chính là thần minh hải tử, cứ như vậy tiết mục hiệu quả, các vị đại ca không cần nhắc soát quét một cái lễ vật sao? Nếu như soát được nhiều, đợi chút nữa chờ ta bắt lấy hắn đằng sau, có thể cho lễ vật soát đến nhiều nhất đại ca xác định giết hắn hình thức. Tôn Nhược biểu hiện được đối Giang Minh không thèm quan tâm, tựa hồ thời khắc này Giang Minh chính là cá trong chậu, không có khả năng đào thoát. Đồng Luân vô Giang Minh tay, thấp giọng mở miệng nói ra, "Ca, tiểu tử này có chút cuồng a." Giang Minh không nói gì, chỉ là có chút thận trọng nhìn về phía trước nam nhân kia. Giang Minh luôn luôn cẩn thận, hắn cũng không cho rằng người nam nhân trước mắt này chính là giống bây giờ biểu hiện ra dạng này tùy tiện. Tôn Nhược mặc dù tại cùng điện thoại trực bá nói chuyện, nhưng là thân thể lại vô tình hay cố ý đem gian phòng này lối ra duy nhất ngăn chặn, Giang Minh dám khẳng định, chỉ cần hắn có chút chạy trốn ý đồ, Tôn Nhược tất nhiên sẽ lập tức xuất thủ. Hiện tại hắn cái này tùy tiện bộ dáng, rất có thể chính là chướng nhãn pháp, hoặc là tiết mục hiệu quả. Dù sao hắn bộ kia trên điện thoại di động là có trực bá bên trong người xem hơn phân nửa cũng là quỷ dị loại hình tồn tại, Tôn Nhược là chủ truyền bá, tất nhiên là cần làm một chút tiết mục hiệu quả loại hình đồ vật đến lưu lại người xem. Cũng có thể là đang đợi người xem khen thưởng lễ vật, dù sao vừa rồi chính là có một cái người xem thưởng một cái đạo cụ, Tôn Nhược mới thoát đi với cảnh. Nếu như là bình thường, Giang Minh tại ý thức đến điểm này đằng sau, khả năng liền tiên hạ thủ vi cường. Nhưng là hiện tại lời nói, Giang Minh chỉ muốn nói, nếu đối diện muốn chắc bước, vậy liền để hắn trước cải. Dù sao đồng ngôn nhân vật chính quang hoàn là một mực mở, kéo lấy, đối diện tự nhiên mà vậy liền sẽ biến thành một kẻ ngốc bức. Giang Minh liền có thể không đánh mà thắng bắt lấy hắn. Hơn nữa nhìn người này thế mà có thể từ trong phát sóng trực tiếp thu hoạch được đạo cụ, có thể nói là cái chủ bá hay là thần minh thân thuộc. Cái này chẳng phải là nói, tiểu tử này sẽ rất có tiền. Nghĩ tới đây, Giang Minh mắt sáng rực lên, giống như đã thấy đem tiểu tử này lừa dối thành đồ đần, sau đó thay mình trả nợ tình huống. Tôn Nhược cảm giác có chút kỳ quái. Lần này cái này quỷ mẫu thân thuộc có điểm gì là lạ? Tôn Nhược lần này có thể đi vào giả thôn, tất cả đều là bởi vì Chi Chu yêu cầu, đến xử lý Giang Minh. Làm Chi Chu dưới cờ sống 2 năm dưới chủ bá, Tôn Nhược có phong phú trực bá kinh nghiệm, hoàn thành qua các loại nhiệm vụ, nhưng Chi Chu làm người lãnh đạo trực tiếp, cực ít hướng bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ. Giống lần này dạng này chỉ mặt gọi tên để hắn xử lý một người khác, hay là vượt qua khu vực xử lý một vị khắc thần minh thân thuộc thì càng hiếm thấy. Bất quá mặc dù hiếm thấy, nhưng Tôn Nhược cũng không quan trọng. Dù sao đây là Chi Chu tự mình phái phát nhiệm vụ, hắn thân là thân thuộc, căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt năng lực, nếu là hắn cự tuyệt, đoán chừng chết chính là hắn. Về phần đem quỷ mẫu thân thuộc giết, quỷ mẫu có thể hay không tìm hắn tính sổ sách. Đối với điểm này, không nói trước thần minh đối với thân thuộc thái độ đều là cái dạng kia, coi như quỷ mẫu thân thuộc đều là hắn hải tử, nhưng cũng không có kém. Bằng không thì cũng không có khả năng qua nhiều năm như vậy, đều không có một cái quỷ mẫu thân thuộc sống qua một năm. Coi như quỷ mẫu giận lây sang hắn, cái kia còn không có Chi Chu đỉnh lấy sao? Nếu như Chi Chu mặc kệ, vậy liền chỉ có thể chết. Đối với sinh tử một chuyện, Tôn Nhược luôn luôn nhìn rất thoáng, chí ít sống lâu mấy ngày không phải sao? Giết người đối với hắn mà nói không tính rất khó, thậm chí có thể nói là đơn giản. Dù sao cùng những cái kia chỉ còn nửa viên đầu thậm chí cả bị tạc thành mảnh vỡ cũng còn có thể còn sống quỷ dị cùng lệ quỷ so sánh, nhân loại thật sự là rất dễ dàng giết. Đại bộ phận nhân loại chỉ cần đem đầu chặt đi xuống, hoặc là trái tim xuyên phá rơi liền chết. Tuy nói lần này cần giết là thần minh thân thuộc, hơn nữa còn là quỷ mẫu thân thuộc, độ khó có thể sẽ có chút cao. Bởi vì quỷ mẫu phạm vi thế lực không cùng mặt khác thần minh giáp giới, cho nên hắn đối với quỷ mẫu thân thuộc quả tặng cũng không hiểu biết. Cứ như vậy, tình báo thiếu thốn, quỷ mẫu thân thuộc so với người chơi bình thường tới nói muốn khó giết một chút. Nhưng hắn trước đó vì tiết mục hiệu quả, cũng không phải chưa từng giết mặt khác thần minh thân thuộc, thậm chí còn giết không ít mặt khác chủ bá. Nhưng sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Tôn Nhược vừa mới tiến đến Già Thôn, liền bắt đầu tìm kiếm Giang Minh Hạ Lạc. Vừa mới bắt đầu mấy ngày hắn không thu hoạch được gì, liên Giang Minh Long cũng không thấy. Thẳng đến vài ngày đằng sau, hắn thấy được một cái Giang Minh. Cái kia Giang Minh nhìn qua có chút khô khan, nhưng là hình dạng dáng người cùng Chi Chu cho tin tức đối được. Tại phát hiện đằng sau, Tôn Nhược không có lập tức hành động, tại nhiều lần phát hiện cơ hội tốt thời điểm cũng không có mạo muội xuất thủ. Hắn từ một nơi bí mật gần đó an bài rất lâu, thậm chí ngay cả áp đáy hòm đạo cụ đều lấy ra mấy món, tuyệt không cho Giang Minh một tia sinh lộ, chuẩn bị trực tiếp đem hắn xử lý. Cứ như vậy, tại Tôn Nhược xuất huyết nhiều phía dưới, hắn bày ra thiên la địa võng. Mặc dù Giang Minh rất cẩn thận, tại phát hiện không hợp lý khắc thứ nhất liền bắt đầu chạy trốn, nhưng là Tôn Nhược bố trí lâu như vậy thiên la địa võng, như thế nào dễ dàng như vậy chạy trốn. Quả nhiên, hết thảy đều tại dựa theo Tôn Nhược dự đoán như thế phát triển, Giang Minh bị khống trụ, Giang Minh giãy giụa, Giang Minh cùng đường mặt lộ. Ở trong quá trình này, Tôn Nhược một mực coi chừng ứng đối, muốn thăm dò ra Giang Minh thiên phú và thần minh quả tạo. Nhưng là thăm dò nửa ngày, cái gì cũng không có thăm dò đi ra. Giang Minh trừ chạy trốn bên ngoài, chính là triệu hoán hai cây LED bóng đèn. Bóng đèn kia mặc dù so với phổ thông LED bóng đèn tới nói rắn chắc không ít, sáng sủa không ít, nhưng là Tôn Nhược khi đó cũng không có nghĩ đến cái đồ chơi này chính là Giang Minh thiên phú. Hắn còn tưởng rằng là cái gì thấp kém đạo cụ. Thẳng đến Giang Minh trong tay LED bóng đèn gãy mất một cây lại một cây, sau đó lại không ngừng thời điểm xuất hiện, Tôn Nhược mới có một cái suy đoán lớn mật, cái đồ chơi này không phải là thiên phú của hắn đi. Thiên phú của hắn chính là triệu hoán một cây LED bóng đèn. Một cái thần minh thân thuộc, quỷ mẫu nhi tử, thiên phú lại là như thế cái đồ chơi, nói ra sẽ có người nào tin. Nhưng là sự thật giống như chính là như vậy. Nhưng coi như vậy, Tôn Nhược vẫn là không có buông lòng cảnh giác, dù sao thiên phú cái đồ chơi này là tiên tiên tự mang yếu một chút cũng bình thường. Nhưng là làm quỷ mẫu hài tử, quà tặng nên vô cùng cường đại mới đối. Dù sao hắn thân là Chi Chu chủ bá thần minh, quà tặng có thể thông qua trực bá thu hoạch được khen thưởng, chỉ cần tiết mục hiệu và đủ, liền có thể đạt được các loại đồ tốt. Còn lại thần minh thân thuộc quà tặng mặc dù khác biệt, nhưng là đều rất cường đại, cái này quỷ mẫu quà tặng xác suất lớn cũng là dạng này. Đây là một hợp lý suy đoán. Nhưng là Tôn Nhược rất nhanh phát hiện để hắn khiếp sợ một chút, đó chính là Giang Minh đều sắp bị đánh chết, trong tay cũng chỉ có cái kia hai cây LED bóng đèn. Tôn Nhược thấy thế một mặt không thể tưởng tượng nổi, như thế có thể giấu sao? Đều sắp bị đánh chết, đều không cần bất luận cái gì đạo cụ, cũng không cần quà tặng. Chẳng lẽ là cùng hồ điệp thân thuộc một dạng, phải chết đằng sau mới có thể phát huy hiệu quả? Cuối cùng, ôm ý nghĩ như vậy, Tôn Nhược đem Giang Minh đánh chết tươi đằng sau, sau đó cũng chỉ là được một bộ thi thể. Tôn Nhược trải qua thăm dò, thi thể này đều không lúc đích. Vì cẩn thận lý do, Tôn Nhược còn đem thi thể này trực tiếp dùng dao chặt thành một đống thịt nát. Đến cuối cùng nhìn thấy trên đất thịt nát thời điểm, Tôn Nhược nhân đều choáng váng, ân, chết thật. Đây quả thật là quỷ mẫu thân thuộc. Ta sẽ không sát thác nhân đi. Hắn vì cái gì chết đều không cần hắn quả tạo. Như thế có thể giấu. Tôn Nhược cảm thấy hắn khẳng định là sát thác nhân. Tuy nói cái này Giang Minh cùng Chi Chu cho tin tức bên trên người giống nhau như lúc, tấm này bị lột ra mặt chính là rõ rệt nhất là thủ. Nhưng là nghĩ lại, chỉ cần tìm một cái dáng người người ở gần, sẽ toang mặt của hắn, không rồi cùng Giang Minh không sai biệt lắm sao. Tôn Nhược cảm thấy hắn giết cái này khẳng định là Giang Minh tìm kẻ chết hay. Nhưng ngay lúc hắn vừa mới quay người lúc rời đi, trên đất đống kia thịt nát đột nhiên tụ hợp cùng một chỗ, sau đó giống như là đất dẻo cao su bình thường, cấp tốc biến thành một cái hoàn chỉnh Giang Minh. Đang thay đổi thành Giang Minh đằng sau, hắn lập tức bắt đầu chạy trốn. Mà Tôn Nhược tại nhìn thấy một màn này thời điểm, có chút chấn kinh một chút, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, khởi tử hoàn sinh. Đây chính là quỷ mẫu quà tặng. Quả nhiên, ta liền nói, làm quỷ mẫu hài tử, làm sao có thể không có quà tặng. Vừa rồi hắn chỉ là đang giả chết, để cho ta buông lòng cảnh giác. Nhưng phục sinh loại chuyện này, trừ cấp S thiên phú vô hạn phục sinh bên ngoài, còn lại thủ đoạn đều có thiếu hụt, coi như đây là thần minh quà tặng, cũng không có khả năng một mực sống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể sống mấy lần. Giang Minh bởi vì ngụy người đặc tính một lần nữa phục sinh, thậm chí vì để cho logic trước sau như một với bản thân mình, vừa rồi hắn bị đánh chết ký ức cũng bị hợp lý thành hắn bị đánh ngất xỉu, sau đó Tôn Nhược nghĩ lầm hắn chết, buông lòng cảnh giác, cuối cùng để hắn chạy thoát. Nhưng coi như Giang Minh lại một lần nữa sống lại, không có bất kỳ cái gì đạo cụ, ký ức cũng là không chọn vẹn hắn, căn bản chống cự không nổi Tôn Nhược cái này từ một nơi bí mật gần đó bố trí thật lâu lao âm bị, rất nhanh liền lại bị nắm ở ta nhìn ngươi còn thế nào sống. Lần này, Tôn Nhược không chỉ có đem Giang Minh nhục thể cắt nát, còn trực tiếp phóng hỏa đem đống này thịt nát đốt đi. Tại đạo cụ phụ trợ bên dưới, hỏa diễm thiêu đốt rất nhanh, nhưng là không biết vì cái gì, Tôn Nhược luôn có loại cảm giác không giống như là ngọn lửa này tại đốt đống này thịt, ngược lại giống như là đống này thịt đang bắt chước bị ngọn lửa thiêu đốt dáng vẻ, cảm giác rất kỳ quái. Cuối cùng, hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, nhưng lần này Tôn Nhược không có buông lòng cảnh giác, mà là thời khắc chú ý đến còn lại cặn bã. Quả nhiên, một hồi đằng sau, đống này cặn bã lại tụ hợp thành một cái hoàn chỉnh Giang Minh. Tôn Nhược mắt lộ ra hung quang, trường đao đâm vào Giang Minh lồng ngực, quả nhiên lại còn sống, bất quá không có tác dụng gì, hay là phải chết. Giang Minh chết, Giang Minh sống. Tôn Nhược cười lạnh, một đao chém đứt Giang Minh đầu. Thử, nhìn ngươi còn có thể sống mấy lần. Giang Minh chết, Giang Minh sống. Tôn Nhược nhíu mày, quỷ mẫu cho mình hài tử mở lớn như vậy treo sao? Không phải đều nói quỷ mẫu ưa thích rèn luyện con của mình sao? Có thể làm cho hài tử phục sinh nhiều lần như vậy, còn thế nào rèn luyện? Khi Giang Minh lần thứ 17 phục sinh thời điểm, Tôn Nhược đã đầu đầy mồ hôi, ngoa tạo. Cái này không công bằng. Cái này quỷ mẫu thân thuộc dựa vào cái gì có thể phục sinh nhiều lần như vậy? Ta cái này mệt gần chết làm chứ bá, mỗi ngày bị những người xem này khi thằng hề buồn địch, nhân dạng đều nhanh không có, mới làm đến mấy cái như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Dựa vào cái gì quỷ mẫu thân thuộc chỉ là thiếu một khuôn mặt liền có thể thu hoạch được cường đại như vậy quà tặng? Tôn Nhược đã đem cái này xem như là quỷ mẫu quà tặng hiệu quả. Khi hắn lại một lần nữa giết chết Giang Minh, nhìn xem thi thể trên đất thời điểm, không khỏi bắt đầu sinh ra thoái ý, đáng chết, vì làm tiết mục hiệu quả, ta không có thu hoạch được giả thôn thân phận, hiện tại thời gian kéo quá lâu, không nói tuổi thọ tiêu hao, đỉnh đầu đám kia lệ quỷ cũng sắp tìm tới ta. Mà lại ta một mực không giết chết Giang Minh, tiết mục hiệu quả không đủ, những người xem này cũng không cho ta soát lễ vật. Cái này Giang Minh có gì đó quái lạ, ta không biết hắn còn có thể phục sinh bao nhiêu lần, nhưng ta là nhanh nếu không đánh được. Tôn Nhược muốn chạy trốn thời điểm, phát sóng trực tiếp một đầu mới mưa đạn đưa tới chú ý của hắn, tại trên trán khắc mấy chữ, ta cho ngươi khen thưởng đạo cụ, có thể giải quyết ngươi bây giờ vấn đề. Chỉ cần tại trên trán khắc mấy chữ liền có thể giải quyết hiện tại là vấn đề. Cái này có thể quá đáng giá. Nghĩ tới đây, Tôn Nhược không chút do dự nói, không có vấn đề, đại ca, ngươi muốn khắc chữ gì đều được. Thậm chí đem mặt ta khắc đầy đều được. Mưa đạn tiếp tục nhấp nô, vậy ngươi liền đem tên của ta khắc vào trên đầu ngươi. Tôn Nhược nhìn một chút, người xem này danh tự là Thượng Đế là con của ta. Thượng Đế Tôn Nhược đương nhiên biết, cũng là thần minh một trong, cùng chi Chu Bình khởi bình tọa tại trên trán khắc chữ này, đúng là không kính trọng thần linh. Nhưng là, Tôn Nhược không quan trọng. Dù sao chi Chu mới là cấp trên của hắn, nếu là hắn giết không được Giang Minh, nhiệm vụ kết thúc không thành, đó là bao chết. Về phần có thể sẽ chọc giận Thượng Đế, đó còn là chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ sống sót rồi nói sau. Thế là Tôn Nhược không chút do dự đáp ứng xuống, có thể. Theo câu nói này rơi xuống, Tôn Nhược trên trán giống như là bị dao cắt một dạng, xuất hiện vài cái chữ to. Huyết dịch theo vết thương chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó, trên màn hình điện thoại di động khen thưởng lễ vật tiểu chữ nhấp nhô mà qua, cảm tạ Thượng Đế là con của ta khen thưởng tổn chữ khí một viên. Giết hắn đằng sau, đem cái này nhét vào trên người hắn là được. Tôn Nhược nhìn xem trong tay trống rông xuất hiện một viên mang theo nhãn cầu màu đỏ ngỏm. Tôn Nhược nắm ánh mắt này, dò xét một phen đằng sau, bước xuống Giang Minh trên thân. Rất nhanh, ánh mắt này tại trên thi thể du tẩu một phen đằng sau, dừng lại tại trên bụng, sau đó trong ánh mắt ở giữa nứt ra một cái lỗ, giống như là miệng mở dạng, cán bụng. Theo ánh mắt hút, một đoàn không thể diễn tả huyết sắc viên thịt từ Giang Minh trong thân thể bị hút đi ra, bị ánh mắt ăn hết. Ánh mắt đang ăn rơi nó đằng sau, nhảy nhót nhảy tới Tôn Nhược lòng bàn tay. Mà đồng thời, trên mặt đất cố kia vô luận như thế nào giết cũng sẽ không biến mất thi thể giờ phút này giống như là pho tượng phá toái bình thường, xuất hiện rất nhiều vết rách, sau đó bịch một tiếng, triệt để tiêu tán vô hình. Tôn Nhược thấy cảnh này, nhìn một chút con mắt này đằng sau, muốn đem nó thu đến hệ thống trong không gian, nhưng là làm không được, chỉ có thể đem nó để vào trong bọc. Cất kỹ đằng sau, Tôn Nhược nhìn một chút trực bá bên trên vị kia người xem, trong lòng suy tư nói, trước đó chưa thấy qua cái này, là hôm nay vừa tới mới người xem, xuất thủ ngược lại là xa xỉ. Tôn Nhược vốn cho là hắn đã triệt để đem Giang Minh giết, thẳng đến hắn gặp được cái thứ hai, cái thứ ba Giang Minh. Suy nghĩ quay lại, Tôn Nhược nhìn về phía trước mắt Giang Minh. Trải qua thời gian dài như vậy, hắn đã biết, trước đó Giang Minh không chết, hoàn toàn là bởi vì hắn ăn cắp thôn trưởng quyền hành, lúc trước hắn giết đều là người. Hắn cái kia trong mắt ăn hết cũng là bộ phận kia quyền hành. Giang Minh tiên phú cũng không phải cái gì lét bóng đèn, mà hẳn là máy bán hàng tự động. Giang Minh bản thể chia ra ngụy người, liên đối thiên phú và ký ức cũng bị phân liệt. Hắn mặc dù không biết Giang Minh bản thể ở nơi nào, nhưng là chỉ cần đem tất cả ngụy người đều giết, bản thể kia không có nhiều như vậy ký ức cùng thiên phú, cùng chết cũng không xê xích gì nhiều. Mà lần này đến quầy bán quà vật, trừ chỉnh việc bên ngoài, còn có một chút, chính là định lợi dụng quầy bán quà vật tìm tới Giang Minh bản thể ở nơi nào. Chỉ bất quá không nghĩ tới, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù không biết vì cái gì trước mắt cái này Giang Minh không giống như là trước đó Giang Minh một dạng, trực tiếp chạy trốn hoặc là thiên hạ thủ vĩ cường, có thể là đối với mình thực lực có tự tin. Lại hoặc là định dùng hắn thanh kia cái sẻng hấp dẫn lực chú ý của ta, sau đó dùng cái kia xuất quỷ nhập thần máy bán hàng tự động âm ta một tay. Một chiêu này Tôn Nhược lúc trước giết một cái ngụy người Giang Minh thời điểm cũng đã gặp qua, lúc đó xác thực ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá cũng liền giới hạn nơi này, Tôn Nhược tại giết cái kia ngụy người Giang Minh, lấy đi quyền hành đằng sau. Đằng sau có một cái ngụy người Giang Minh còn muốn dùng một chiêu này, nhưng là ngược lại bị Tôn Nhược lợi dụng, nhờ vào đó giết hắn. Những này ngụy người đều là phân liệt tự chủ thể, mặc dù bởi vì các loại nguyên nhân sẽ có một chút khác biệt, nhưng là trên tổng thể tới nói đều là tương cận. Ta cùng nhiều như vậy ngụy người Giang Minh giao thủ qua, hiểu rõ bọn hắn tất cả thói quen. Lần này cái này ngụy người Giang Minh, mặc dù cùng trước đó có chút khác biệt, nhưng là xử lý hắn có lẽ còn là không khó. Lúc này Tôn Nhược ánh mắt khẽ nhúc đích, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Hắn cũng không phải một mực đần độn tại đáp lại trực bá mưa đạn, hắn chiếm cứ vị trí này, vừa vặn có thể ngăn cản Giang Minh bọn hắn đường rời đi tuyến. Làm như vậy, liền sẽ để bọn hắn sinh ra do dự, mà hắn chỉ cần nắm chặt cái này do dự cơ hội, bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Tựa như là hắn đã từng giết chết mặt khác ngụy người Giang Minh một dạng. Chỉ cần này Thiên La Địa Võng hoàn thành, cái này Giang Minh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm nhận được chính mình bố trí đã hoàn thành, Tôn Nhược đúng tay một cái, lít nha lít nhít sợi tơ màu vàng lập tức che kín cả phòng, đem ba người bao phủ cùng một chỗ. Tại ngày này La Địa Võng bên trong, ai cũng đừng hòng trốn ra ngoài. Tôn Nhược thấy thế, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười, vừa rồi nếu như hai người các ngươi lựa chọn chạy trốn, ta khả năng còn có chút phiền phức. Nhưng là các ngươi nếu lựa chọn không hề làm gì, vậy bây giờ coi như còn muốn chạy, cũng không phải do các ngươi. Mà đối mặt Tôn Nhược cái này không che giấu chút nào sát ý cùng chúng quanh lít nha lít nhít sợi tơ màu vàng, Giang Minh trầm mặc một phen đằng sau, mở miệng nói ra, ngươi xác định ngươi muốn giết ta? Tôn Nhược cười lạnh nói, muốn cầu tha, muốn. Tôn Nhược lời còn chưa nói hết, Giang Minh liền mở miệng đánh gãy hắn, không phải, ý của ta là, ta thiếu quầy bán quả vật một số tiền lớn, ngươi nếu là giết ta, món nợ này liền sẽ chuyển rời đến trên người ngươi. Ngươi nếu là muốn trên lưng món nợ này, sau đó bị quầy bán quả vật đem toàn thân gia sản đều dốc thì rơi, vậy liền cứ việc động thủ đi. Ân, cái quỷ gì? Tôn Nhược một mặt một bức. Chương 237, hình xăm. Chương 237, hình xăm. Tôn Nhược trên người hình xăm tản ra tà dị quang mang, trong đó một chút dữ tợn khủng bố, sinh động như thật hình xăm phảng phất muốn tránh thoát làn da trói buộc bay ra. Nương theo ở đây, Tôn Nhược thân thể giống như là thổi phồng bình thường, hình thể cất cao, cơ bắp hở ra, hai mắt xích hồng, một cô khát máu sát ý không che giấu chút nào bao phủ lại toàn bộ không gian. Đây là Tôn Nhược chuẩn bị động thủ thời điểm điểm báo. Nói như vậy, khi Tôn Nhược tiến vào trạng thái này thời điểm, chính là ôm triệt để giết chết đối diện đi, không có khả năng có đường lùi. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Giờ phút này, Tôn Nhược khí thế tích lũy bị Giang Minh làm phá công, hắn cất cao thân thể đột nhiên dừng lại, có chút khó tin nhìn về phía Giang Minh, cái gì gọi là đánh chết ngươi, nợ nần liền sẽ đến trên đầu ta. Giang Minh nhún vai, không quan trọng mở miệng nói ra, mặt chưa ý tứ. Ngươi nếu là không tin tưởng, vậy liền cứ việc thử một chút đi. Ngươi bây giờ bộ dạng này ngược lại là rất dọa người, đánh chết ta khả năng không thành vấn đề. Nhưng là đồng dạng, ngươi nếu là không trả nổi nợ, mày bán quả vật bên trong những này quỷ dị đánh chết ngươi hẳn là cũng không thành vấn đề. Tôn Nhược nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm. Hắn cho dù đối với thực lực của mình rất có tự tin, dù là đối mặt lệ quỷ cùng quỷ dị truy sát, cũng tự tin có thể sống sót. Nhưng là hiện tại thân ở quầy bán quả vật, hắn không biết làm sao rời đi biện pháp. Cái này mang ý nghĩa, tại như thế một cái phong bế địa phương, hay là người khác trong sân nhà trên lưng kết xù nợ nần. Vậy hắn liền không thể giống ở bên ngoài như thế dẫn xuất sự tình liền chạy trốn đơn giản như vậy, rất có thể sẽ cùng những này quỷ dị chính diện đối đầu, mà nhân loại cùng quỷ dị so đấu chính diện thực lực, hạ chẳng chỉ có một cái. Nhưng cùng lúc, Tôn Nhược cũng nghĩ đến cái này có thể là Giang Minh đang lừa hắn. Dù sao hắn cùng nhiều như vậy ngụy người Giang Minh giao thủ qua, biết rõ bọn hắn xảo trá. Bất quá làm giả dẫn chương trình, hắn tự nhiên có biện pháp nghiệm chứng Giang Minh lời nói thật giả. Tuy nói biện pháp kia sẽ có chút tốn thời gian, nhưng là hiện tại Thiên La Địa Võng đã bố trí xuống, Giang Minh bọn hắn căn bản chạy không ra được. Nếu như trước mắt cái này Giang Minh nói là sự thật, cái kia thả hắn một mạng cũng không phải không thể. Dù sao nhiệm vụ của hắn là vì giết chết chân chính Giang Minh. Giết ngụy người phong hiểm quá cao lời nói, không giết cũng được. Nếu như cái này ngụy người Giang Minh nói chính là giả, là lừa gạt với hắn, cái kia tả hữu bất quá hao phí một chút thời gian, sau đó lại đem hắn đánh chết là được rồi. Nghĩ tới đây, Tôn Nhược thu liễm khí thế, hắn tại trên da mình rất nhiều hình xăm bên trong tìm tòi một phen, cuối cùng tại ở gần phía dưới trái tim nơi đó tìm được một cái ác quỷ hình xăm. Con ác quỷ này khuôn mặt xấu xí, ngũ quan nhỏ bé, nhưng hết lần này tới lần khác miệng to lớn vô cùng, một đầu đầu lưỡi khổng lồ rối ra, một mực kéo dài đến trên bụng của nó. Tôn Nhược suy tư một phen đằng sau, đem khối này hình xăm sống sờ sờ từ trên da kéo xuống đến. Nhưng kỳ quái là, khối này mang theo hình xăm làn da bị kéo xuống đến đằng sau, nhưng không có mảy may huyết dịch chảy ra, dưới đáy huyết nhục cũng là trắng bệnh một mảnh. Tựa như huyết dịch đều bị hình xăm này bên trên lệ quỷ ăn hết một dạng. Tôn Nhược kéo xuống hoa văn cái này lưới dài lệ quỷ làn ra sau, đem hắn ném cho Giang Minh, mở miệng nói ra, đem ngươi lời mới vừa nói cho nó nghe, nếu là không nói lời, đã nói lên ngươi đang gạt ta, vậy ta cũng chỉ có thể đánh chết ngươi. Giang Minh nhìn xem tấm này bị ném tới ra người, không có đưa tay đón, mà là chờ nó rơi trên mặt đất đằng sau, mới dùng nhiều chức năng xúc đem hắn sạn khởi đến. Nhìn xem nhiều chức năng xúc bên trên tấm này tính chất tinh tế tỉ mỉ ra người, còn có phía trên lệ quỷ, Giang Minh tự nhiên có thể đoán được ra người này đại khái tác dụng. Nhưng hắn nói vốn chính là lời nói thật, tự nhiên cũng không có gì phải sợ. Hơn nữa nhìn tình huống này, Tôn Nhược hiển nhiên cũng không muốn trên lưng cái này lợn ẩn. Chỉ cần hắn nghiệm chứng chính mình nói lời nói là thật, tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ, đến lúc đó liền có thể kéo nhiều thời gian hơn, sau đó đem hắn lừa dối thành ngu xuẩn xác suất càng lớn hơn. Cho nên Giang Minh đối với lưỡi giải lệ quỷ hình xăm nói thẳng, lương ta lấy quẩy bán quả vật giá trên trời lợn ẩn, nếu là Tôn Nhược giết ta, lợn ẩn liền sẽ đến trên người hắn. Đang nói xong câu nói này đằng sau, lưỡi giải lệ quỷ hình xăm giống như là sống lại một dạng. Ánh mắt trở nên linh động đứng lên, dài rộng đầu lưỡi đột phá làn da, hướng phía trong không khí một quyển. Sau đó giống như là bắt được thứ gì một dạng, lại cấp tốc đem đầu lưỡi cuốn về đi, nhét vào trong mồm tinh tế nhấm nuốt. Một hồi lâu đằng sau, lưỡi dài lệ quỷ rốt cục ngừng nhấm nuốt động tác, dài rộng đầu lưỡi một lần nữa phun ra, trên đó viết hai chữ, nói thật. Tôn Nhược trầm mặc một hồi đằng sau, mở miệng hỏi, ngươi thiếu bao nhiêu tiền?
200.000.
Lưỡi dài lệ quỷ nhấm nuốt một phen đằng sau, trên đầu lưỡi xuất hiện lần nữa hai cái quen thuộc chữ, nói thật. Quấy rầy. Tôn Nhược một hồi lâu đằng sau mới phun ra như thế ba chữ. Nếu là cái này ngụy người thiếu nợ ít một chút, tại hắn có thể giao nổi giá cả bên trong, hắn còn có thể cân nhắc đánh chết hắn, sau đó đem nợ trả. Nhưng là 200.000. Nói đùa cái gì? Cái này khiến hắn bán cũng còn không nổi a. Tôn Nhược đối với mình năng lực vẫn rất có lòng tin, nếu cái này quỷ lưỡi dài đều nói là sự thật, vậy cái này Giang Minh nói lời liền nhất định là thật. Nghĩ tới đây, hắn hướng hình xăm làn ra nhẹ nhàng một chiều, lưỡi dài lệ quỷ một lần nữa trở lại trong tay hắn, sau đó bị hắn dán tại nguyên bản vị trí bên trên. Lúc này lệ quỷ mặc dù vẫn như cũng là sinh động như thật dáng vẻ, nhưng là đó có thể thấy được, thân ảnh của nó trở thành nhạt không ít. Tôn Nhược không có đi quản hình xăm, mà là nhìn về phía Giang Minh nói ra, đã ngươi nói là sự thật, vậy ta nếu là đánh chết ngươi, ngược lại là cho ta chính mình tìm phiền toái, vậy ta liền bỏ qua ngươi. Nói, Tôn Nhược phất phất tay, trung quanh thiên la địa võng lập tức vỡ vụn, từng đầu sợi tơ màu vàng như đồng dung ngư bình thường cấp tốc bơi về trên tóc của hắn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Tôn Nhược quay người liền muốn rời khỏi. Nếu cái này ngụy người Giang Minh giết không được, hắn tự nhiên cũng sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn còn muốn đi cùng bảy bán quả vật làm giao dịch, tìm tới Giang Minh bản thể vị trí. Giang Minh nhìn thấy Tôn Nhược chuẩn bị rời đi bộ dáng, lập tức có chút mắt trợn tròn. Dù sao người này vừa mới gặp mặt liền sát khí chẳng chề, giống như không xử lý hắn liền thể không bỏ qua bộ dáng. Nhưng là giờ phút này mới tao nộ một chút ngăn trở liền chuẩn bị rời đi. Cái này không thể được, nếu là hắn đi xa, đồng luôn hàng trí quang hoàn liền che đậy không đến hắn. Nếu là hắn không biến thành ngu xuẩn, vậy ai đến giúp Giang Minh trả nợ đâu? Ai tới đón cái này 200.000 nợ đâu? Nghĩ tới đây, Giang Minh học đồng luôn, ra hiệu để hắn mở miệng. Dù sao ở vào bị hàng trí quang hoàn bao phủ người, đồng luôn nói lời đối với bọn hắn tới nói, tin phục độ sẽ cao không ít. Đồng luôn khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, cái kia, Tôn Nhược, ngươi đến quầy bán quả vật khẳng định là muốn mua đồ, nhưng là quầy bán quả vật có cái quy tắc, ngươi tiến vào quầy bán quả vật lúc đến là cái nào cửa hàng, cũng chỉ có thể ở đâu một cái cửa hàng mua đồ, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Tôn Nhược quay đầu, nhíu mày hỏi, còn có chuyện này? Đồng luôn nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi vì cái gì quầy bán quả vật nhiều như vậy cửa hàng, ngươi hết lần này tới lần khác tiến chúng ta cửa hàng này, còn không phải bởi vì chỉ có chúng ta nơi này có thể cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi nếu là đi cửa hàng khác, bên trong quỷ dị nhưng không có chúng ta dễ nói chuyện như vậy. Đồng luôn nói lời nói này sơ hở hơi nhiều, mà lại đây chỉ là hắn lời nói của một bên. Nhưng là Tôn Nhược tại nghe xong đồng luôn lời nói này đằng sau, thế mà đứng tại chỗ chăm chú suy tư. Suy tư một hồi đằng sau, Tôn Nhược cũng không có ý định ra ngoài nghiệm chứng một chút cửa hàng khác có phải như vậy hay không, liền trực tiếp quay người lại, nhìn về phía đồng luôn mở miệng nói ra, ngươi có giao dịch quyền hạn. Đồng luôn chỉ bên cạnh Giang Minh, mở miệng nói ra, bên cạnh ta vị này có giao dịch quyền hạn. Hắn hiện tại là cửa hàng này nhân viên quản lý. Tôn Nhược nhìn về phía Giang Minh, mở miệng hỏi, hắn không phải thiếu quầy bán quả vật một số lớn nợ lần sao? Đồng Nôn không chút nào hoảng, nói láo há mồm liền ra, hắn chính là vì hướng quầy bán quả vật mua cái này nhân viên quản lý vị trí mới thiếu nhiều như vậy nợ, không phải vậy làm sao có thể có người có thể thiếu nhiều tiền như vậy. Tôn Nhược nghe Đồng Nôn lời nói này cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng là không biết vì cái gì, hắn chính là cảm thấy Đồng Nôn sẽ không lừa hắn. Ngay tại dưới loại trạng thái này, Tôn Nhược thậm chí đều không có lần nữa sử dụng lưỡi dài lệ quỷ đến nghiệm chứng lời nói này thật giả. Mặc dù Tôn Nhược đối với đồng ngôn lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là tại Tôn Nhược phần lưng, bên trái xương bả vai phía dưới, một viên danh về tung hoành đầu góc hình xăm, giờ phút này tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Tôn Nhược sờ lên bả vai, do dự một chút đằng sau, hướng trước mặt đi đến, đã như vậy, ta ngược lại thật ra thật có một vật muốn mua. Đồng ngôn vô vô lồng ngực, tự tin mở miệng, không có việc gì, yên tâm đi, mày bán quả vật cái gì đều có thể mua được, người lớn mật nói. Tôn Nhược điểm một chút đầu, nhìn về phía Giang Minh nói ra, ta muốn biết Giang Minh bản thể vị trí. Giang Minh nghe được lời nói này lập tức ngây ngẩn cả người. Giang Minh bản thể. Cái này không phải liền là ta sao? Rất nhanh, Giang Minh phản ứng lại, đem vừa rồi một loạt không hợp lý sự tình liên hệ ở cùng nhau, con nện này thân thuộc ngay từ đầu chính là chạy giết ta tới, nhưng hẳn là khi tìm thấy chính mình trước đó, hắn tại già thôn giết không ít Giang Minh, kết quả phát hiện đều là nguy người. Dưới sự bất đắc dĩ mới lựa chọn đi vào quầy bán quả vật, muốn tìm được bản thể vị trí. Cho nên vừa rồi lúc gặp mặt hắn muốn giết ta là bình thường, phát hiện giết ta giá quá lớn đằng sau không muốn giết cũng là bình thường, bởi vì hắn cảm thấy, ta cũng là nguy người. Giang Minh đem hết thảy đều sâu chuỗi. Nếu đây hết thảy đều hiểu cái kia Giang Minh liền hoàn toàn không có khả năng đáp ứng Tôn Nhược yêu cầu. Dù sao Tôn Nhược vừa rồi dừng tay, một phần là bởi vì giết chính mình đại giới có chút lớn, một bộ phận khác thì là bởi vì hắn cho là mình là nguy người. Nếu là hiện tại bán cho hắn tình báo, đợi chút nữa trong ngăn kéo trực tiếp đi ra một trang giấy, trên đó viết, Giang Minh bản thể chính là ngươi phía trước cái này. Cái kia Giang Minh không trực tiếp nổ sao? Dù sao nhìn vừa rồi cái này Tôn Nhược biểu hiện, thực lực của hắn tương đương khủng bố, đạo cụ có thể phong tỏa sân bãi, hình xăm giống như cũng có lực lượng đặc thù. Trong điện thoại di động còn có người xem cho hắn khen thưởng đạo cụ. Giang Minh cùng đồng ngôn hiện tại cộng lại cũng chỉ có một cái sẻn cùng một chiếc gương, máy bán hàng tự động cũng là không chọn vẹn không biết có thể lên bao lớn tác dụng. Thật đánh nhau, Tôn Nhược có thể đem hai người bọn họ treo ngược lên đánh. Cho nên Giang Minh là tuyệt đối không có khả năng làm khoản giao dịch này. Làm đó là một con đường chết. Nghĩ tới đây, Giang Minh nhìn về phía Tôn Nhược ánh mắt cũng mang theo một tia không hiểu ý vị. Lúc đầu hắn đối với người xa lạ này thái độ, cũng chỉ là đem hắn tiền lừa gạt làm, hoặc là lừa hắn tiếp bàn tới. Đối một người xa lạ làm chuyện loại này, Giang Minh trong lòng vẫn là có một đâu đâu ấy nấy, nhưng là nếu người này đối với mình có sát ý, cái kia Giang Minh liền không có chút nào gánh chịu. Mà lại Giang Minh còn nghĩ tới một chút, đó chính là Tôn Nhược trước đó có khả năng gặp được mặt khác ngụy người Giang Minh. Mà ngụy người là không chết hắn hẳn phải biết điểm này, nhưng ở ngay từ đầu không mò ra ta cụ thể thân thể thời điểm, còn biểu hiện được tự tin như vậy. Nói rõ hắn có giết chết ngụy người biện pháp, hoặc là nói thu lấy quyền hành biện pháp. Nhìn như vậy đến, trên người hắn hẳn là có một bộ phận mặt khác ngụy người quyền hành. Ý niệm tới đây, Giang Minh tâm trung đối Tôn Nhược sát ý càng sâu, nhưng trên mặt dáng tươi cười lại càng thêm sán lạ. Khách quan, tìm Giang Minh bản thể vị trí tin tức, giao dịch này quả thật có thể làm, nhưng là phải bỏ ra đại giới có chút lớn, không biết khách quan có thể ra bao nhiêu tiền. Nếu như là bình thường, Tôn Nhược chắc chắn sẽ không nhanh như vậy nói rõ ngọn ngành, nhưng là lần này Tôn Nhược không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đem đấy cho giao ra, 20. Không 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 theo Tôn Nhược lời nói này nói ra, phần lưng đầu góc hình xăm tản ra quang mang càng phát ra sáng tỏ, thậm chí mang theo một chút cảm giác nóng rực. Mà Giang Minh nghe được Tôn Nhược lời nói này đằng sau hơi ngẩn người, bởi vì hắn không nghĩ tới cái này Tôn Nhược nghèo như vậy, thế mà chỉ có thể xuất ra 20. Không 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 khối đến. Bất quá rất nhanh, Giang Minh nghĩ thông suốt, 20. Không 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 hẳn là hắn tiền tệ số lượng, trên người hắn khẳng định còn có đạo cụ loại hình đồ vật. Thậm chí hắn hay là nhện thân thuộc, liền xem như hắn người này bản thân, hẳn là cũng đáng giá không ít tiền. Mà lại hắn còn mở phát sóng trực tiếp, đợi chút nữa hỏi người xem dấu chấm tiền, hẳn là cũng có thể có không ít. Nghĩ tới đây, Giang Minh có chút đáng tiếc mở miệng nói ra, đây thật là quá không khéo, Giang Minh bản thể tình báo cần chí ít 40,000 mới được. 40,000. Nghe được cái số này, Tôn Nhược khẽ như mày, nếu như muốn nhiều tiền như vậy lời nói, chỉ có thể bán đi một bộ phận đạo cụ mới được. Mà liền tại Tôn Nhược nghĩ như vậy thời điểm, Giang Minh đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá khách quan nếu là không đủ tiền lời nói, có thể dùng đạo cụ hoặc là những vật khác gắn nợ. Mà ngươi nếu có thể xuất ra cùng Giang Minh có liên quan đồ vật, vậy cái này giá cả sẽ tiện nghi không ít. Nếu như đồ vật đầy đủ chân quý, chống đỡ 20,000 cũng không phải không có khả năng. Cùng Giang Minh có liên quan đồ vật. Tôn Nhược suy tư một phen đằng sau, nghĩ đến trong bọc ánh mắt kia bộ nhớ, bên trong tổn chữ không ít ngụy người Giang Minh đồ vật. Cái này hẳn là phù hợp yêu cầu đi. Bên trong này có không ít ngụy người Giang Minh đồ vật, hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi đi. Giang Minh nhìn xem Tôn Nhược trong tay trong mắt kia, cảm thụ được trong thân thể mình cái kia nhảy cơ quyền hành, nhịp tim không khỏi tăng tốc, hắn thật sự có mặt khác ngụy người quyền hành. Chỉ cần nắm bắt tới tay, liền có thể đạt được mặt khác ngụy người quyền hành, thiên phú và ký ức. Giang Minh giờ phút này là thật cảm nhận được đồng ngôn hàng trí quang hoàn chỗ kinh khủng, tuy nói vừa rồi hắn bị cái đồ chơi này hố một tay, nhưng là giờ phút này dùng đến trên thân người khác, mới biết được thiên phú này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc đầu muốn từ Tôn Nhược loại người này cầm trong tay đến quyền hành, ổn thỏa nhất biện pháp chính là đánh chết hắn. Nhưng là làm như vậy phong hiểm quá cao. Mà bây giờ bằng vào đồng ngôn thiên phú, lại có thể chỉ đơn giản như vậy hoàn thành điểm này. Giang Minh kiềm chế lại kích động trong lòng, hướng phía Tôn Nhược mở miệng nói ra, không sai, cái này có thể, khách quan nếu là dùng vật như vậy lời nói, chỉ cần trả lại 20,000 khối là được. Tôn Nhược điểm một chút đầu, không chút do dự, trực tiếp xuất ra một cái túi, căng phòng nhẹ nhàng lung lay, còn truyền ra tiền xu và chạm thanh âm. Hắn đem cái túi này cùng ánh mắt bộ nhớ giữ tại cùng một chỗ, hướng phía Giang Minh phương hướng đi đến. Giang Minh nhìn xem cách mình càng ngày càng gần quyền hành cùng tiền, trong lòng có chút kích động. Dù sao hiện tại Tôn Nhược đã bị giao động thành đồ đần, chính mình cầm tới quyền hành này cùng 20,000 khối đằng sau, lại lừa dối hắn đem đầu người kia mua xuống, đem nợ nần chuyển di cho hắn là được. Mà Giang Minh liền có thể chơi miễn phí quyền hành cùng 20,000 khối. Về phần tình báo, đến lúc đó tiền đưa tới tay, nợ nần cũng mất, nói cho Tôn Nhược chính mình là bản thể cũng không sao. Dù sao lúc kia mình đã chạy trốn, tựa như trước đó cái kia ngụy người Giang Minh một dạng. Khi Tôn Nhược đi đến Giang Minh phía trước, Giang Minh vừa mới chuẩn bị đem tiền cùng quyền hành đều lấy đi thời điểm, Tôn Nhược đột nhiên nắm tay thu về, đồ của ta đều vào chỗ tình báo của ngươi ở nơi nào. Giang Minh nghe vậy không chút nào hoảng, chỉ đầu góc của mình, mở miệng nói ra, tình báo đều tại trong đầu, ngươi đem đồ vật cho ta, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Tôn Nhược cảm giác có chút kỳ quái, một cỗ cảm giác không thích hợp quanh quẩn tại trong đầu của hắn, nhưng là giờ phút này đầu góc của hắn tối nghĩa không gì sánh được, không nghĩ ra cái này chỗ không đúng ở nơi nào. Cùng lúc đó, Tôn Nhược phần lưng đại não hình xăm tản mát ra tia sáng yêu dị, thậm chí liền ngay cả hình xăm mặt ngoài đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Theo Tôn Nhược một lần nữa đem bàn tay ra, muốn đem đồ vật đưa cho Giang Minh, mà Giang Minh cũng đưa tay ra muốn cầm tới đồ vật. Đây là rất bình thường một màn, nhưng là Tôn Nhược trong đầu cái kia cố cảm giác không thích hợp lại càng ngày càng nặng, phần lưng đại não trên hình xăm vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Lúc này, trên màn hình điện thoại di động, một đầu mưa đạn nhấp nhô, xuất hiện tại Tôn Nhược trong mắt, thượng đế là con của ta, giết hắn đằng sau, lại dùng viên kia bộ nhớ ăn hắn, liền sẽ không nhiễm phải nợ nần. Đầu này mưa đạn tựa như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, Tôn Nhược trong đầu cái kia cố cảm giác không thích hợp đạt tới đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, hắn phần lưng đại não hình xăm cũng đồng thời ẩm vàng phát toái. Vâng, Tôn Nhược chỉ cảm thấy trong đầu một đạo kinh lôi vang lên, trong đầu mê vụ lập tức bị cái này kinh lôi âm thanh đánh tan, theo mê vụ tản ra, hắn đột nhiên hiểu rõ trước đó đủ loại không hợp lý cử động. Hắn đột nhiên nắm tay nắm chặt, trợn mắt tròn xoe, nhận biết suy tạc. Hai cái đáng chết tạp chủng, lại dám gạt ta. Chương 238, Tôn Nhược thua. Chương 238, Tôn Nhược thua. Ở phần lưng đại não hình xăm vỡ nát, phát hiện chính mình nhận biết bị xuyên tạc Tôn Nhược cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhận biết xuyên tạc, cái kia Tôn Nhược còn không đến mức tức giận như vậy, dù sao đang trách đàm luận thế giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, Tôn Nhược cũng trải qua không ít nhận biết bị xuyên tạc sự tình. Nhưng là cứ như vậy quang minh chính đại, bị hai cái so với chính mình nhỏ yếu nhiều như vậy, thậm chí có khả năng không gọi được người tồn tại xem như đồ đần lừa dối, hắn còn kém chút mắc lừa. Đây đối với Tôn Nhược tới nói hay là lần đầu tiên. Ý niệm tới đây, Tôn Nhược trên thân thể rất nhiều hình xăm lập tức tản mát ra tia sáng yêu dị, nguyên bản đình chỉ mở rộng thân thể giờ phút này lại đột nhiên bắt đầu sinh trưởng, to lớn cơ bắp cũng bắt đầu bổ sung tiến thân trong cơ thể. Tôn Nhược hình thể càng phát ra to lớn, trên người hình xăm giống như là sống lại một dạng tại quanh thân lưu chuyển, trong cơ thể tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đồng Nôn nhìn xem một màn này trợn mắt hốt mồm, lôi kéo Giang Minh tay háo mở miệng nói ra, "Không phải, khoa trương như vậy sao? Ca, ngươi thấy được sao? Hắn cái này biến thân thời điểm chung quanh thậm chí gió nổi lên. Đây là nhân loại sao? Tại sao ta cảm giác ta cùng hắn không phải một cái giống loại a?" Giang Minh tự nhiên thấy được cái này khoa trương một màn, hắn cảm thụ một chút đánh vào bộ mặt bình phong, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, quá khoa trương. Cảm giác hắn đánh chết ta thậm chí không cần ra quyền thứ hai. Ta dựa vào, ta phải chạy trốn. Nhất định phải chạy. Không phải vậy chắc là phải bị đánh chết tươi. Nghĩ tới đây, Giang Minh vô Đồng Nôn, Đồng Nôn lập tức hiểu, chuẩn bị cùng Giang Minh một trái một phải, đồng thời vòng qua Tôn Nhược chạy trốn. Tôn Nhược tự nhiên nhìn thấy màn này, vừa định muốn động thủ bắt lấy chạy trốn Đồng Nôn thời điểm. Trước mặt Giang Minh nhưng không có lựa chọn chạy trốn, mà là trực tiếp cơ lấy nhiều chức năng xúc hung hăng hướng Tôn Nhược trên mặt chào hỏi đi qua. Nếu là Tôn Nhược khăng khăng đuổi theo Đồng Nôn, cái kia Giang Minh cái này một cái xẻng tất nhiên sẽ đánh vào trên người hắn. Dù sao Tôn Nhược hiện tại hình thể coi như lại do người, cũng chung quy chỉ là nhân loại nhục thể, mà Giang Minh nhiều như vậy công năng xúc, sắc bén một mặt này thậm chí có thể làm thành dịu tới chém cây. Cái này một cái xẻng nếu là chém vào Tôn Nhược trên thân thể, hắn tất nhiên sẽ thụ thương. Điểm này Giang Minh biết, Tôn Nhược cũng biết. Cục diện này nhìn như lưỡng nan, bất quá đối với Tôn Nhược dạng này lão thủ tới nói, lại không phải cái vấn đề lớn gì. Đang trách đàm luận thế giới sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, làm sao có thể bị dạng này cái gọi là nan để chẳng lẽ đâu. Bá, kịch liệt tiếng xe gió vang lên, Tôn Nhược mặt không thay đổi nhìn xem gần trong gang tấc cái xẻng, cái kia nhiều chức năng xúc sắc bén bên đó mặt chính hướng về phía mặt của hắn, thậm chí còn lóe hàn quang. Khoảng cách gần như thế, thời điểm nguy hiểm như vậy, Tôn Nhược cầm điện thoại giá đỡ cái tay kia đột nhiên phát lực, phát sau mà đến trước, điện thoại giá đỡ mang theo bộ kia điện thoại màu đen trùng điệp cùng Giang Minh nhiều chức năng cái xẻng đụng vào nhau. Keng, nhiều chức năng xúc cùng điện thoại va chạm kịch liệt cùng một chỗ, cả hai phát ra kim thiết đan xen thanh âm, thậm chí va chạm chỗ còn ẩn ẩn có hỏa tinh lấp lóe. Nương theo lấy một cái này, Giang Minh bởi vì lực lượng khổng lồ này, lập tức lui về sau mấy bước, thẳng đến góp chân chống đỡ đến trên bàn dài. Giang Minh nhìn xem có chút rung động hổ khẩu, kiên kỵ nhìn về phía trước vẹn vẹn chỉ là lui về sau nửa bước Tôn Nhược. Một kích này hắn chiếm trước tiên cơ, dùng hết toàn lực, Tôn Nhược thì là chuẩn bị ở sau ứng đối, nhiều nhất chỉ xuất 3 phần lực. Có thể coi là như vậy, một kích này qua đi, lại là Giang Minh lui về sau mấy bước, hổ khẩu bị chấn động đến run lên. Giang giác, lần này va chạm tạo thành ảnh hưởng không chỉ có Giang Minh cùng Tôn Nhược hai người, còn có trong tay bọn họ đạo cụ. Chuẩn xác hơn nói, là Tôn Nhược trong tay điện thoại giá đỡ. Mặc dù cùng nhiều chức năng xúc chính diện đối đầu điện thoại màu đen bình yên vô sự, nhưng là điện thoại giá đỡ lại đột nhiên từ giữa đó đứt gãy. Tôn Nhược thấy cảnh này cũng không cảm giác kỳ quái, dù sao điện thoại di động này giá đỡ mặc dù so phổ thông rắn chắc dùng bền một chút, nhưng thua xa tinh phẩm đạo cụ. Cả hai dưới sự va chạm đứt gãy cũng bình thường. Bất quá, đây cũng là hắn trong dự liệu. Bá, theo điện thoại giá đỡ đứt gãy phá toái, điện thoại đã mất đi duy trì từ giữa không trung rơi xuống, mà vừa lúc này, Tôn Nhược trực tiếp xuất thủ, đưa di động vững vàng cầm ở trong tay, sau đó phần eo đột nhiên phát lực, quay người, hưu. Tôn Nhược quay đầu đằng sau nắm cũng không nắm chuẩn, trực tiếp xuất thủ đưa di động hung hăng đập ra ngoài. Nương theo lấy kịch liệt tiếng xé gió, điện thoại màu đen trùng điệp đánh tới hướng phòng ở một bên khác, đánh tới hướng ngay tại chạy trốn Đồng Nôn trên nót. Tôn Nhược xuất thủ lực đạo cực kỳ hung ác, lại thêm điện thoại nguyên bản trọng lượng cùng chất liệu, có thể nghĩ, nếu là một kích này đánh trúng Đồng Nôn cái óc, không chết cũng tàn phế. Đồng Nôn bị giảm xuống phòng ở bên trái dựa vào tường chỗ, chỉ cảm thấy đại nào trong mặt, một cú cảm giác đau sau này nào trước chuyển đến. Nhưng là, cũng giới hạn nơi này. Nếu như Tôn Nhược một kích kia thật không trở ngại chút nào đện vào Đồng Nôn cái óc, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là may mắn Đồng Nôn có chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Đồng Nôn đem rơi trên mặt đất tấm gương nhặt lên, không khỏi có chút may mắn. Trải qua lần trước kém chút bị lao cha đầu đu đầu sức chán đằng sau, Đồng Nôn đối với mình đầu 10 phần chân quý, lần này chạy trốn, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Vừa rồi chạy trốn thời điểm, hắn một mực dùng tấm gương cản trở đầu cái này yếu ớt nhất bộ vị. Cũng chính là có tấm gương làm giảm sóc, hấp thu một bộ phận lực trùng kích, Đồng Nôn mới không có gì đáng ngại. Còn tốt, không chết, còn phải tiếp lấy chạy trốn mới được. Đồng Nôn vừa định đứng dậy lúc, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thời khắc này Đồng Nôn tại cao tới nhị mệ ngũ Tôn Nhược trước mặt, như là một đứa bé bình thường. Nhìn thấy đạo này kinh khủng thân ảnh, Đồng Nôn vừa định nói cái gì, Tôn Nhược liền vươn tay giữ chặt hắn cổ áo, đem hắn xách tới giữa không trung. Ta cùng mặt khác ngụy người Giang Minh giao thủ qua, bọn hắn căn bản không có năng lực xuyên tạc ta nhận biết, vừa rồi coi ta là đồ đần lừa dối, hẳn là kiệt tác của ngươi đi. Đồng Nôn còn muốn nói nhiều cái gì, Tôn Nhược ánh mắt lãnh đạm không gì sánh được, không có mở cho hắn miệng cơ hội, trực tiếp một quyền đánh vào mắt trái của hắn bên trên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Đồng Nôn mắt trái đánh nổ. A, đau đớn kịch liệt lập tức để Đồng Nôn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn kịch liệt dãy rủa lấy, muốn từ Tôn Nhược trong tay thoát đi. Nhưng là hắn chỉ là một người mới, duy nhất đạo cụ chính là một chiếc gương, thiên phú cũng không phải đối kháng chính diện loại hình. Tại lực lượng khổng lồ trên lệnh phía trước, hắn không tránh thoát được mảy may. Trong mắt bị đánh nổ dịch thể cùng huyết dịch văng đến Tôn Nhược trên khuôn mặt, nhưng hắn không có chút nào thương hại ý vị, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Đồng Nôn, mở miệng nói ra, lại dám kéo ta tiến huyết cảnh, còn hại ta mù một con mắt. Đánh nổ mắt trái của ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi chút nữa ta sẽ đem ngươi con mắt còn lại cũng cho đánh nổ. Ta sẽ cho ngươi biết lựa gạt kết quả của ta. Nói, Tôn Nhược giơ lên cao cao nằm đấm, muốn đem Đồng Nôn con mắt còn lại cũng cho đánh nổ. Nhưng vào lúc này, khi hắn nhìn thấy một bên khác tình huống lúc, sắc mặt âm trầm xuống, đáng chết, thế mà không mắc mưu. Khi Giang Minh nhìn thấy Tôn Nhược bắt lấy Đồng Nôn thời điểm, liền biết việc lớn không tốt. Dù sao Tôn Nhược thực lực bây giờ quá mức khủng bố, bị hắn bắt lấy, vậy thì cùng chết không có gì khác biệt. Khi thấy Đồng Nôn bị bắt lại một khắc này, Giang Minh trong đầu còn đang suy nghĩ muốn làm sao cứu Đồng Nôn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tôn Nhược một quyền đem Đồng Nôn mắt trái đánh nổ thời điểm, liền lập tức cải biến chủ ý, chạy trốn. Đây cũng không phải là Giang Minh tham sống sợ chết, muốn bứt bỏ Đồng Nôn, mà là bởi vì hắn đã nhìn ra, hiện tại chỉ có chạy trốn mới là duy nhất khả năng cứu Đồng Nôn biện pháp. Dù sao vừa rồi gạt người cùng Lạp Nhân tiến huyễn cảnh là hắn cùng Đồng Nôn cùng nhau làm, Tôn Nhược vẫn muốn giết người cũng là hắn. Tôn Nhược vừa rồi ngược đãi như vậy Đồng Nôn, cố ý tra tấn hắn, căn bản chính là vì hấp dẫn Giang Minh lực chú ý, muốn cho Giang Minh đi cứu Đồng Nôn. Tựa như là kịch truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết kinh điển xáo lộ, nhân vật phản diện bắt lấy nhân vật chính trí thân hoặc là đồng đội, sau đó tiến hành tra tấn, để nhân vật chính đi chịu chết. Giang Minh dám khẳng định, Tôn Nhược mặt ngoài là tại tra tấn Đồng Nôn, nhưng là vụng trộm khẳng định là đang quan sát hắn. Chỉ cần hắn dám xông đi lên cứu Đồng Nôn, vậy liền sẽ rơi vào Tôn Nhược trong cạm bẫy, hắn tất nhiên sẽ lập tức từ bỏ Đồng Nôn, ngược lại lựa chọn đối Giang Minh xuất thủ, sau đó đánh chết Giang Minh. Giang Minh có máy bán hàng tự động, nếu như Tôn Nhược không biết năng lực của hắn, cái kia Giang Minh xác thực có thể lựa chọn trực tiếp xông lên đi, lợi dụng máy bán hàng tự động chênh lệch tin tức cứu Đồng Nôn. Nhưng là Tôn Nhược khả năng không biết sao? Không có khả năng. Hắn đã giết không biết bao nhiêu ngụy người Giang Minh. Liên quan tới máy bán hàng tự động các loại cách dùng hắn khẳng định đều biết. Máy bán hàng tự động tác dụng lớn nhất chính là đánh cái xuất kỳ bất ý tác dụng, nếu là đối thủ thật có phòng bị, cái đồ chơi này lên tác dụng liền không có lớn như vậy. Cái này Tôn Nhược một mực tra tấn Đồng Nôn lại không giết, chính là vì lừa gạt Giang Minh, để hắn đi cứu người. Liên dưới loại tình huống này, Giang Minh còn đần độn xông đi lên lời nói, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên cứ như vậy xông đi lên cứu Đồng Nôn lời nói, kết quả duy nhất cũng chỉ là sẽ đem mình góp đi vào. Tại đánh cờ bên trong, khi lâm vào đối phương tiết tấu bên trong lúc, vậy liền cách thua không xa. Cho nên Giang Minh lựa chọn thoát ly Tôn Nhược tiết tấu, tiến vào chính mình tiết tấu. Dù sao Tôn Nhược muốn giết người là hắn, mà trông thấy hắn chạy trốn, thứ nhất lựa chọn khẳng định là đến ngăn cản hắn, mà không phải giết Đồng Nôn. Đương nhiên, Giang Minh có thể xác định Tôn Nhược sẽ buông tha cho Đồng Nôn đến bắt hắn, còn có một cái khác căn cứ, đó chính là Tôn Nhược vừa rồi mặc dù biết hắn bị lừa, nhưng Giang Minh có thể khẳng định, Tôn Nhược đầu óc vẫn không có hoàn toàn khôi phục, Đồng Nôn tiên phú còn tại có tác dụng. Dù sao Tôn Nhược đầu óc nếu là bình thường, vừa rồi lựa chọn biện pháp liền không khả năng là tại một bên khác bắt được Đồng Nôn sau, lựa chọn dùng đánh nổ Đồng Nôn con mắt loại này bạo lực phương pháp. Làm như vậy quả thật có một phần là vì lừa gạt Giang Minh đi qua cứu người, nhưng càng lớn một phần là vì phát tiết phẫn nộ. Không phải vậy hắn vừa rồi lựa chọn tốt hơn có thể là trực tiếp đem Đồng Nôn xem như đống cắt ném vào đến, sau đó hắn ngăn ở cửa ra vào là được. Nhưng hắn không có. Đơn giản như vậy biện pháp không cần, lại dùng một loại khác càng không hợp lý, nhưng là có thể phát tiết tức giận biện pháp. Đủ để nhìn ra Tôn Nhược còn tại bị Đồng Nôn ảnh hưởng bên trong. Quả nhiên, chính như Giang Minh dự đoán một dạng, khi hắn lựa chọn không nhìn Đồng Nôn, hướng thẳng đến lối ra chạy tới thời điểm, Tôn Nhược trực tiếp từ bỏ Đồng Nôn, hướng phía Giang Minh bỏ tới. Thân thể khổng lồ tăng thêm tốc độ cực nhanh, loại tổ hợp này chỉ cần đụng vào Giang Minh, đủ để cho hắn trọng thương ngã xuống đất. Giờ phút này hình như là dùng sử dụng máy bán hàng tự động thời cơ tốt nhất, dù sao lấy Tôn Nhược tốc độ này, chỉ cần triệu hồi ra máy bán hàng tự động đến, cái kia tất nhiên sẽ hung hăng đập lên. Nhưng Giang Minh biết, Tôn Nhược như là đã biết có máy bán hàng tự động tồn tại, trước đó còn cùng mặt khác ngụy người Giang Minh giao thủ qua, vậy cũng khẳng định sẽ có phòng bị. Chính mình tùy tiện sử dụng máy bán hàng tự động khả năng căn bản không tạo nên cái tác dụng gì. Bất quá trong đầu mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Giang Minh lại không chút nào do dự tại Tôn Nhược phía trước triệu hoán ra nửa đài không chọn vẹn máy bán hàng tự động. Bởi vì hiện tại thiên phú không đủ, triệu hồi ra máy bán hàng tự động chỉ có nửa đài, mà lại đỉnh chóp các loại bén nhọn sắt thép trần trụi, chất lượng cũng so nguyên bản muốn nhẹ. Tuy nói Giang Minh máy này máy bán hàng tự động cơ hồ chính là tại Tôn Nhược phía trước triệu hoán, nhưng là cứ như vậy trong nháy mắt, Tôn Nhược vẫn như cũ phản ứng lại. Hắn dùng hai ngón tay trực tiếp kiềm chế ở máy bán hàng tự động trần trụi ra sắt thép, sau đó mượn nhờ máy bán hàng tự động xuất hiện lực lượng cùng cánh tay phát lực, trực tiếp vượt qua đi qua. Đằng sau vô luận Giang Minh làm sao triệu hoán máy bán hàng tự động, cũng ngăn cản không được mảy may Tôn Nhược. Tôn Nhược nhìn xem chung quanh được triệu hoán ra máy bán hàng tự động, trong lòng cười lạnh, hắn không chỉ có riêng là thân thể bị lớn, thân thể của hắn các phương diện đều chiếm được cường hóa. Thân thể của hắn tốc độ phản ứng, thính giác, thị giác đều tăng cường rất nhiều lần. Đặc biệt là thị giác, dù là hiện tại hắn chỉ có một con mắt, trải qua cường hóa đằng sau, thị lực là trước kia gấp 10 lần. Thậm chí còn có được cùng loại đạn thời gian một loại hiệu quả, trong mắt hắn động tác đều sẽ trở nên chậm. Cho nên hắn không chỉ có thể trước tiên nhìn thấy máy bán hàng tự động từ nơi nào đi ra, mà lại cái này đi ra tốc độ trong mắt hắn sẽ còn trở nên chậm. Có được dạng này thị lực, Giang Minh máy bán hàng tự động căn bản không có khả năng đánh trúng hắn. Mỗi một đài máy bán hàng tự động đều thất bại đằng sau, Giang Minh nhưng thật giống như không có ý thức được đây là vô dụng công, vẫn như cố gọi về máy bán hàng tự động. Tôn Nhược có chút kỳ quái nhìn xem một màn này, nhưng là cảm giác được chính mình chuẩn bị ở sau không sai biệt lắm đã bố trí xong đằng sau, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn một bên hướng phía Giang Minh phóng đi, một bên thời khắc chú ý đến hết thảy xung quanh động tĩnh, mặc kệ là trên không hay là mặt đất, chỉ cần hơi có một tí xúc động tĩnh, hắn đều có thể biết cái kia máy bán hàng tự động từ nơi nào đi ra. Máy bán hàng tự động cái đồ chơi này cũng chỉ là đưa đến một cái xuất kỳ bất ý tác dụng, nhưng chỉ cần hắn biết vậy liền rất khó có hiệu quả. Mà Giang Minh nhìn thấy Tôn Nhược trong cục chính mình càng ngày càng gần, đang phán đoán khoảng cách không sai biệt lắm đằng sau, bàn tay có chút nâng lên. Thị lực chắc quần Tôn Nhược tự nhiên trước tiên thấy được cái đồ chơi này, hắn còn tưởng rằng Giang Minh lại muốn bắt ra đạo cụ gì tới đối phó hắn. Nhưng là tại đạn thời gian gia trì cùng tố chất thân thể gia trì bên dưới, hắn tự tin có thể ứng phó tất cả đạo cụ. Nhưng là sau một khắc, khi hắn nhìn thấy Giang Minh trong tay đạo cụ lúc, trong mắt lóe lên cực hạn vẻ hoảng sợ, hắn muốn nhắm mắt lại, nhưng là sau một khắc, bá. Cực hạn ánh sáng trong nháy mắt chiếu rọi cả tòa gian phòng. Giang Minh vừa rồi xuất ra đạo cụ chính là đèn tin, ba bậc sáng ngời phía dưới, có thể cho gian phòng này so ban ngày còn trắng trời. Mà Tôn Nhược cái kia được cường hóa qua, mất cả mấy chục lần độc nhãn đụng phải cái này cực hạn ánh sáng một khắc này, trước mắt chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Cùng lúc đó, đau kịch liệt cảm giác thẳng tới ở sâu trong nội tâm. Nhưng là vào lúc này, thống khổ này ngược lại là nhất dâu dịa tại đụng phải kịch này liệt chiếu sáng sau, Tôn Nhược không chỉ có tạm thời mù thậm chí liền ngay cả đại não cũng cảm giác trở nên hoảng hốt mê muội. Tại trong liều mạng tranh đấu, dù là chỉ là ngắn ngủi thất thần cũng có thể sẽ mất đi tính mệnh, chớ nói chi là mù. Cho nên tại phát hiện chính mình con mắt mù mất đằng sau, Tôn Nhược cấp tốc hướng phía sau phóng đi, muốn kéo mở cùng Giang Minh khoảng cách, nhưng là phốt thử, từng đầu bén nhọn sắt thép đâm vào Tôn Nhược đùi, không chọn vẹn máy bán hàng tự động từ lòng đất xuất hiện, từ trên không nện xuống, bén nhọn sắc bén thanh thép đâm vào huyết đục. Giang Minh không dám lên trước tự mình bổ đao, đành phải lại triệu hoán vài máy bán hàng tự động bổ đi lên. Rất nhanh, khi Giang Minh nhìn xem phía trước máu chảy ồ ạt, không núp ních Tôn Nhược lúc, không khỏi nhíu mày. Một bên Đồng Nôn bưng bít lấy bị đánh nổ mắt trái, đi lại tập tên đi tới, "Ca, ngươi thật lợi hại, thật đem tiểu tử này giết chết." Giang Minh lắc đầu, ngưng trọng nói ra, "Không thích hợp, cái này Tôn Nhược không có khả năng dễ dàng như vậy liền chết." Hắn vừa rồi vẫn luôn không có sử dụng bất luận cái gì đạo cụ, dù là có thể dùng hắn bị thiên phú của ngươi ảnh hưởng để giải thích, cũng cảm giác không đủ hợp lý. Hai ta hay là đến chạy trốn, ta luôn cảm thấy không an lòng. Rất nhanh, Giang Minh mang theo Đồng Nôn bọn tới cửa ra vào, nhưng bọn hắn vừa định muốn chạy trốn đi ra thời điểm, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện quen thuộc, lít nha lít nhít kim quang dây lưới. Giang Minh cảm thấy rùng mình, vừa mới chuẩn bị lao ra thời điểm, sợi tơ màu vàng trong nháy mắt biến thành một cái lưới lớn, đem hắn cùng Đồng Nôn trong nháy mắt vây khốn. Cùng lúc đó, sau lưng truyền đến Tôn Nhược thanh âm nhàn nhạt, người thân thể bên trong có lý tính cùng thu tính, ta phát tiết phẫn nộ lúc, luôn luôn ưa thích quyền đến thịt, dùng nguyên thủy nhất biện pháp để phát tiết phẫn nộ của mình. Nhưng là ta nói, chỗ này bị thú tính chỉ là dùng để phát tiết phẫn nộ. Ta đang phát tiết phẫn nộ trước đó, còn ưa thích dùng của ta lý tính làm một chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị, đến phòng ngừa sự tình vượt qua dự kiến, hoặc là nói, phòng ngừa ta phát tiết đến không đủ đáng nghiền. Giang Minh nhìn xem gần trong gang tấc cửa ra vào nhưng lại ra không được, tấm lưới này đem hắn cùng Đồng Nôn một mực vây ở nơi này. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Nhược, hắn giờ phút này phảng phất mới thật sự là hắn, bén nhọn sắt thép giống như là bị bài xuất vi rút bình thường, từ trong thân thể của hắn trở ra. Đông đông đông, từng cái vết thương bắt đầu khép kín, huyết dịch không còn chảy ra, tương phản, trong thân thể của hắn huyết dịch tại lấy một loại cực tốc trào lên, kịch liệt tiếng tim đập trong phòng vang lên. Ở trên người hắn, cái kia toàn thân hình xăm không còn là giống vừa rồi một dạng, chỉ đưa đến bài trí tác dụng. Một cái mọc ra mấy cái con mắt lệ bị hình xăm từ ngực du tẩu đến ánh mắt của hắn bộ vị, Tôn Nhược bởi vậy một lần nữa mở ra một đôi hoàn chỉnh con mắt. Mấy cái cánh tay thô to quỷ dị hình xăm đến cánh tay của hắn, mọc ra mấy cái chân lệ quỷ hình xăm leo lên đến trên đùi của hắn. Tất cả hình xăm xuống lại, du tẩu đến Tôn Nhược địa phương khác nhau, để hắn giờ phút này trở nên càng khủng bố hơn. Đồng Nôn nhìn xem một màn này, nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Giang Minh vừa định muốn nói thứ gì thời điểm. Tôn Nhược manh cách không hướng phía Đồng Nôn đánh một quyền này tựa như thường thường không có gì lạ, vô sự phát sinh. Nhưng ngay lúc sau một khắc, Đồng Nôn miệng lại không có dấu hiệu nào sưng phồng lên, miệng máu me đầm địa, Đồng Nôn thậm chí phun ra hai viên răng. Tập trùng không xứng nói chuyện. Nói xong câu đó đằng sau, Tôn Nhược nhàn nhạt nhìn về phía một mặt kiêng kỵ Giang Minh, kế tiếp chính là ngươi. Chương 239, nhìn xem đằng sau ta chương 239, nhìn xem đằng sau ta đáng chết gian thương. Đùa nghịch thủ đoạn nhỏ thế mà chơi trên đầu ta. Theo thịt một tiếng, bốn bề hắc ám huyễn cảnh như là thấu kính bình thường phá toái, Lý Ngư giải rộng thân thể tại phá toái trong huyễn cảnh chậm rãi hiện lộ. Lúc này nó trong mắt là không cầm được lửa giận, mập mạp nhân loại trên thân thể không, một đầu như ẩn như hiện cá đèn lồng hiện. Nguyên bản tồn tại ở một không gian khác, cần phải mượn tấm gương mới có thể xuất hiện cá đèn lồng thân thể, giờ phút này lại xuất hiện ở Lý Ngư đỉnh đầu. Hiện tại nó ở vào chính là một gian không gian càng thêm to lớn, trên kệ hàng vật phẩm càng thêm phong phú cửa hàng, không giống với Giang Minh cửa hàng kia, cửa hàng này bên trong trừ hàng bên ngoài, còn trưng bày vài bồn cổ quái hoa cỏ. Giờ phút này, một cái to lớn màu tím đen bạch tuộc xuất hiện tại một tấm chất gỗ bàn dài phía sau, nó giặt dẻo thân thể quấn quanh ở trên ghế dài. Nó không có nhân loại thân thể, lại học nhân loại dáng vẻ, tại trên thân thể của mình chụp vào một bộ y phục, một cái trên xúc tu quấn lấy một cái cự đại cái tẩu. Bạch Tuộc khi nhìn đến Lý Ngư tránh thoát huyễn cảnh sau, cười híp mắt mở miệng nói ra, "Mày bán quả vật mở cửa, đó chính là muốn làm buôn bán, nếu làm ăn, vậy liền khẳng định là muốn kiếm tiền. Không kiếm tiền, vậy chúng ta làm ăn làm gì? Ngươi nếu tiến vào cái này quầy bán quả vật, vậy thì phải tuân thủ chúng ta cái này quy củ. Vừa rồi nếu mua đồ vật, vậy liền trả tiền đi." Lý Ngư nhãn bên trong mang theo lửa giận nhìn về phía tên gian thương này, nhưng là nơi này là quầy bán quà vặt, đối diện địa bàn, mặc dù ra giá là dàn một chút, nhưng nó còn giao nổi. Bây giờ không phải là cùng nó có kẻ mặc cả thời điểm, nó muốn tìm tới Đồng Nôn mới được, dù sao Đồng Nôn thế nhưng là hảo đệ đệ của nó chinh phục giả thôn người trọng yếu nhất tuyển. Nghĩ tới đây, Lý Ngư từ trong ngực móc ra một cái túi, trực tiếp ném cho Bạch Tuộc, sau đó mở miệng nói ra, nói cho ta biết Đồng Nôn vị trí, hắn bây giờ đang ở quầy bán quà vặt bên trong. Bạch Tuộc dùng một cái xúc tu tiếp nhận, sau đó một cái khác xúc tu ngã vào Lý Ngư phía trước, đồng dạng kim lạch. Lý Ngư nhíu mày, hỏi một vị trí thôi, ngươi chào giá quá cao đi. Bạch Tuộc vẫn như cũ bình chân như bạn nói, ngươi đến nhầm thời gian, nếu là đầu tháng này, cái kia xác thực không cần nhiều tiền như vậy, dù sao đồng giá trao đổi thôi. Nhưng là hiện tại cũng lúc này, ta nhiều yếu điểm cũng không thể cỡ trách nhiều. Lý Ngư cười lạnh một tiếng, chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi này, ta cũng không tin, cái này quầy bán quả vật cũng chỉ có thể tìm ngươi làm ăn. Nhìn thấy Lý Ngư muốn rời khỏi, Bạch Tuộc không có chút nào bối rối, nhàn nhạt mở miệng nói ra, cái này quầy bán quả vật bên trong xác thực không chỉ ta một cái, nhưng là ta là gian thương, còn lại nhân viên quản lý cũng không phải là. Ngươi dựa dẫm vào ta rời đi, bất quá là từ một tên gian thương trong tay nhảy đến một cái khác gian thương trong tay. Mà lại ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn tìm cái này Đồng Nôn, tình huống bây giờ rất nguy cấp, ngươi nếu là lại cùng ta có kẻ mặc cả hoặc là đi tìm mặt khác nhân viên quản lý, cứ như vậy một trì hoãn, hắn khả năng liền chết. Nghe được lời nói này, Lý Ngư mãnh nhìn về phía Bạch Tuộc, mặc dù nó biết vậy đại khái suất là con Bạch Tuộc này lời nói thuật, nhưng là việc quan hệ Đồng Nôn, không phải do nó không lo lắng. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Ngư hay là móc ra số tiền kia. Dù sao tiền không có thể lại đoạn, Đồng Nôn nếu là chết liền không có cái thứ hai. Bạch Tuộc tiếp nhận túi tiền này đằng sau, lập tức vui vẻ ra mặt. Lý Ngư nhìn xem nó cầm tiền không làm việc dáng vẻ, vừa định muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, chỉ thấy Bạch Tuộc cơ cơ xúc tu, mở miệng nói ra, cầm tiền, vậy ta khẳng định sẽ làm việc, tình báo ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Nhưng là tình báo không trong tay ta, ngươi không ngại quay đầu nhìn xem. Lý Ngư quay đầu, lại chỉ nhìn thấy một cánh cửa mở ra, bên ngoài trống rỗng, vừa định muốn quay đầu mắng Bạch Tuộc thời điểm, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một người dáng dấp cùng nhân loại cực kỳ tương tự đoán mệnh quỷ dị. Nó nhìn một chút Lý Ngư, sau đó mở miệng nói ra, có cái gọi Đồng Nôn cùng Giang Minh đang tìm ngươi. Nghe đến đó, Lý Ngư không khỏi tiến lên một bước, mở miệng hỏi, ở đâu? Đoán mệnh quỷ dị sờ lên râu ria, mở miệng nói ra, ở phía trước nhân loại giao dịch trải hai hảo, ta mới vừa rồi còn nhìn nhiều một chút, cửa hàng kia bên trong lại tiến vào một người, mà lại bọn hắn giống như có thủ. Cái kia mới tới nhân loại thực lực rất mạnh, hiện tại cái kia gọi Đồng Nôn cùng Giang Minh đoán chừng muốn bị đánh chết. Ân. Nghe được Đồng Nôn muốn bị đánh chết, mặc dù biết hắn là ngụy người sẽ không chết, nhưng là Giang Minh có biện pháp ăn hết ngụy người, già trong thôn có thể sống đến hiện tại những nhân loại khác nói không chừng cũng có tương tự biện pháp. Nghĩ tới đây, Lý Ngư liền muốn rời khỏi nơi này, đi tìm tới Đồng Nôn cùng Giang Minh. Nhưng ngay lúc này, sau lưng truyền đến Bạch Tuộc thanh âm nhàn nhạt, "Không, ngươi không thể đi." Lý Ngư khinh thường mở miệng nói ra, "Làm sao? Ta hiện tại cũng không có mua đồ vật của ngươi, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể không để cho ta đi? Già thôn dị hóa khôi phục lâu như vậy, ngươi mượn quy tắc tiện nghi lừa ta ít tiền coi như xong, hiện tại không bỏ ra nổi còn có thể ép buộc ta phải không?" Bạch Tuộc nghe vậy mỉm cười, "Ép buộc ngươi tự nhiên là làm không được, nhưng là quầy bán quà vật có một đầu quy tắc, tiến vào quầy bán quà vật khách hàng nhất định phải ngồi đầy 3 trận giao dịch. Trước 2 trận là khách hàng mua quầy bán quà vật đồ vật, quầy bán quà vật nhất định phải bán, mà trận thứ 3 thì là quầy bán quà vật hướng khách hàng mua đồ, khách hàng nhất định phải bán." Nghe đến đó, Lý Ngư cảm giác có chút không ổn, muốn chạy trốn, nhưng là cửa ra vào lại bị cái kia đoán mệnh quỷ dị một mực chiếm cứ ở nó đành phải nhìn về phía Bạch Tuộc mở miệng hỏi, "Ngươi muốn mua cái gì?" Bạch Tuộc nghe vậy lập tức cười ha hả, vô số xúc tu vung dậy, quầy bán quà vật bên trong bất kỳ vật gì đều có thể giao dịch, chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được. Cái này đồng thời cũng mang ý nghĩa một chuyện khác, coi ngươi bước vào quầy bán quà vật giờ khắc này, ngươi cũng thuộc về có thể kết giao dễ bất phẩm. Nói như vậy, không ai sẽ mua khách hàng, cái này không chỉ có phiền phức còn phí tiền. Nhưng là Lý Ngư, ngươi rất đặc thù, một cái đặc thù cao cấp quỷ dị, ta tin tưởng, chỉ cần ta mua xuống ngươi, đằng sau ta sẽ có được đầy đủ hồi báo. Nghe được Bạch Tuộc cái này điên cuồng lời nói, Lý Ngư trong lòng dùng mình, lập tức hướng phía cửa ra vào phóng đi, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng rất nhanh, bước chân của nó mới mở ra một bước, một cỗ lực lượng vô hình đặt ở trên người của nó, để nó bước đi liên tục khó khăn. Tại quầy bán quà vật, trận thứ 3 giao dịch, quầy bán quà vật muốn mua, khách hàng nhất định phải bán, đây là quy củ. Lý Ngư làm quỷ dị, nhận quy tắc áp chế không thể nghi ngờ là lớn nhất, giờ phút này không có lập tức bị mua đi, một bộ phận quy công cho nó tính đặc thù, một bộ phận khác thì là già thôn dị hóa khôi phục lâu như vậy, quy tắc đối quỷ dị áp chế ít đi không ít. Nhưng coi như vậy, tại người khác trong sân nhà bị người khác quy tắc áp chế, dần dần, nó tất thua không thể nghi ngờ. Nếu như là phổ thông quỷ dị, khả năng giờ phút này cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nhưng Lý Ngư còn có biện pháp. Chỉ gặp tại nó trên không cá đèn lồng thân thể có chút đông đưa, sau đó phun ra mấy quả tựa như ảo mộng giống như quang cầu. Đây là Lý Ngư cắt chém bảo tồn lại một cảnh. Lý Ngư trực tiếp xuyên phá trong đó một viên quang cầu, trong nháy mắt, một gian hư ảo phòng ốc lập tức xuất hiện trong phòng. Quen thuộc cửa gỗ màu đỏ, quen thuộc sân nhỏ, quen thuộc phòng ở. Lý Ngư đem trong mộng cảnh nhà đem đến trong hiện thực. Tại nhà bên trong, Lý Ngư lập tức cảm giác cái kia khoa trường quy tắc áp chế lực thấp xuống không ít. Nhưng nó không có thư giãn, dù sao nó biết, chính mình mộng cảnh này không có khả năng một mực duy trì, mộng cảnh phá toái thời điểm, quy tắc kia áp chế lại sẽ tới trên người nó. Nó nhất định phải suy nghĩ ra xử lý Bạch Tuộc hoặc là cửa ra vào cái kia đoán mệnh quỷ dị biện pháp, các loại chạy ra cửa hàng này, đi cửa hàng khác nói không chừng còn có cơ hội. Mà Bạch Tuộc thấy cảnh này đằng sau, có chút mà người, sau đó cười nhìn về phía Lý Ngư, hiển nhiên nó cũng đã nhìn ra, Lý Ngư chiêu này không có khả năng chống đỡ quá lâu. Chỉ cần mộng cảnh phá thoái, nó tất thua không thể nghi ngờ. Lý Ngư điên cuồng nhìn xem chính mình còn lại mộng cảnh dự trữ, muốn tìm ra phá cục biện pháp. Rốt cục, khi nó nhìn thấy bên trong một cái mộng cảnh lúc, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó buộc phát ra kinh hỉ chi tình. Kế tiếp, chính là ngươi. Tôn Nhược trên thân thể hình xăm phong phú không gì sánh được, đã có một ít buồn cười phim hoạt hình nhân vật, cũng có các loại lệ quỷ cùng quỷ dị hình xăm, khác biệt hình xăm vị trí khác biệt, lớn nhỏ cũng không giống mới. Mà theo Tôn Nhược câu nói này rơi xuống, tại hắn tới gần thận bộ vị, cả người hình gầy yếu, nhưng lại mang theo đặc thù nào đó vận vị nhân loại hình xăm nổi lên tia sáng yêu dị. Cùng lúc đó, Tôn Nhược thân thể cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa, thân thể của hắn nguyên bản bởi vì kịch liệt sinh trưởng mà trở nên to lớn, thậm chí là có chút cồng kềnh. Nhưng ở giờ phút này, cái này cồng kềnh thân thể co nhỏ lại một chút, các loại cơ bắp trở nên càng thêm cân xứng, cả người nhìn qua càng thêm cân đối, càng thêm nội liễm, cũng càng thêm khủng bố. Tôn Nhược mặt không thay đổi nhìn về phía Giang Minh, chậm rãi mở miệng nói ra, từ khi đi vào cái này thao đạn thế giới, trở thành cái này thao đạn chủ bá đến nay, ta mỗi ngày đều muốn đóng vai thành thằng hề thở bọn chúng tìm niềm vui. Chỉ có dạng này, ta mới có thể có đến như vậy một chút không có ý nghĩa khen thưởng, mới có thể miễn cưỡng sống tạm xuống tới. Nguyên bản ta đã thói quen bị như thế xem như đồ đần đùa, dù sao chỉ cần có thể sống sót liền tốt. Thậm chí nhiều khi, ta phát hiện những người xem này càng ưa thích xem ta phẫn nộ phá phòng dáng vẻ, vì xếp hạng lên cao, vì càng nhiều lễ vật khen thưởng, ta chỉ có thể cố ý biểu hiện ra ta phẫn nộ phá phòng dáng vẻ. Người xem thích gì, ta liền biểu hiện ra bộ dáng gì, người xem thích xem cái gì, ta liền đi làm cái gì. Hành động của ta, tâm tình của ta, ta vui vẻ hoặc là phẫn nộ, cũng chỉ là vì một cái mục đích, đó chính là lấy lòng người xem. Dân ra, ta tại điện thoại di động này trước màn hình chỗ biểu hiện ra hết thảy đều bị mang lên trên một tên hề mặt nạ, ta biểu hiện ra hết thảy cũng chỉ là vì nên hợp bọn chúng. Ta thậm chí đều nhanh quên chân chính phẫn nộ là cái dạng gì. Nói đến đây, Tôn Nhược đem ánh mắt nhìn về phía Đồng Ôn, vừa rồi hai người các ngươi xoắn cải ta nhận biết, cái này mặc dù để cho ta trí thông minh hạ xuống, nhưng lại để cho ta đã lâu cảm nhận được, không chứa bất luận cái gì dối trá phẫn nộ. Cái này phẫn nộ không phải là vì lấy lòng ai mà biểu hiện ra, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ta bị chơi xỏ, ta khó chịu, cho nên phẫn nộ. Ta thật lâu không có cảm nhận được như vậy thuần túy tâm tình. Vì cảm tạ hai người các ngươi có thể cho ta như vậy không giống với thể nghiệm, ta quyết định đồng dạng lấy thuần túy nhất phương thức hồi báo các ngươi. Nói, Tôn Nhược thân thể khổng lồ có chút chầm xuống, đóng tốt trung bình tấn, bày ra một cái phong cách cổ xưa quyền giá. Tư thế này vừa tung ra, Tôn Nhược phần eo nhân loại hình xăm theo Tôn Nhược lực lượng, từ phần eo du tẩu đến bả vai, cánh tay. Tôn Nhược khí thế không ngừng leo lên, cảm giác áp bách mạnh mẽ gần như đã muốn biến thành thực chất, một mực áp bách lấy Giang Minh. Tôn Nhược nhìn về phía Giang Minh, ánh mắt lãnh đạm mở miệng nói ra, một quyền này, ngươi tốt nhất đừng tránh. Đây không phải uy hiếp, mà là lời khuyên. Ta thật lâu không có cảm nhận được như vậy thuần túy phẫn nộ, ngươi nếu là thành thật thật bị ta một quyền này đánh chết, vậy còn có thể không nhận tra tấn trực tiếp chết mất. Nếu là ngươi dám tránh một quyền này, ta cam đoan ngươi đằng sau sẽ chết rất khó coi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Giang Minh nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra, thậm chí liền thân trong cơ thể khí thể cũng muốn chạy khỏi nơi này. Cơ bắp đang run sợ, đại não đang điên cuồng cảnh báo. Đây là sinh mệnh tại gặp sinh tử nguy hiểm lúc bản năng phản ứng. Giang Minh có thể biết rõ, nếu để cho Tôn Nhược một quyền này thật đánh tới chính mình. Không. Nhìn vừa rồi Đồng Nôn dáng vẻ, Tôn Nhược một quyền này thậm chí không cần đánh tới chính mình, hắn chỉ cần vung ra một quyền này, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Tôn Nhược nhìn qua còn không có tích xúc tốt lực lượng, nhưng là trước một bước tiến lên xuất thủ hữu dụng không? Không có một chút tác dụng nào. Hiện tại xông đi lên đơn giản chính là chết sớm một hồi. Dù sao hiện tại Tôn Nhược cùng vừa rồi so sánh hoàn toàn không giống, hắn hiện tại mức độ nguy hiểm so vừa rồi tăng lên mấy lần. Giang Minh không có chút nào lòng tin có thể đánh thắng trước mắt quái vật này, hắn ngay từ đầu đối Tôn Nhược xuất thủ, cũng chỉ là ôm chạy trốn tâm tư. Nhưng bây giờ cả phòng đều bị hắn dùng bóng cháo ở, Giang Minh hiện tại trong tay liền một cái xẻng, vừa rồi thử qua, căn bản chém không đứt sợi tơ màu vàng. Về phần Đồng Nôn thì càng không cần nói, còn không bằng hắn đâu. Hai người bọn họ buộc chung một chỗ cũng không đủ hiện tại Tôn Nhược một bàn tay đánh. Mà tại hiện tại không trốn thoát được tình huống dưới, hai người bọn họ hạ chẳng giống như cũng chỉ có một, đó chính là ngoan ngoãn bị Tôn Nhược đánh chết. Nếu là phản kháng nói, Tôn Nhược cũng không phải là một quyền đấm chết đơn giản như vậy, mà là tươi sống ngược sắt đến chết. Giang Minh không muốn suy nghĩ một cái ở thế giới này sống lâu như vậy thần minh thân thuộc, đến cùng có bao nhiêu chủng ngược sắt biện pháp của mình. Không gian phong bế, to lớn thực lực cách xa, nổi giận đối thủ, nhỏ yếu chính mình. Đây hết thảy đều báo trước trận chiến đấu này kết cục duy nhất, chết. Mà đối mặt đây cơ hồ thập tử vô sinh cục diện, dù là thân thể tại bản năng sợ hãi, Giang Minh ánh mắt cũng tỉnh táo không gì sánh được, cẩn thận quan sát đến Tôn Nhược cử động, đồng thời đại não điên cuồng vận chuyển, vô số tin tức tình báo từ trong đầu hiện lên. Một bên Đồng Nôn tự nhiên cũng biết điều này, hắn nhìn về phía trước khí thế kinh khủng Tôn Nhược, bưng bít lấy mắt trái gần sát Giang Minh, thấp giọng mở miệng nói ra, "Ngày bán quà vật có 3 lần giao dịch cơ hội, ta mới dùng một lần. Ngươi không phải nhân viên quản lý sao? Cùng lắm thì ta thiếu điểm nợ, ta giao dịch điểm thứ lợi hại, trực tiếp đem tiểu tử này giết, hoặc là phá vỡ cái lưới này chạy trốn." Giang Minh khẽ lắc đầu, "Ta chỉ là cái lâm thời nhân viên quản lý, ngày bán quà vật rất nhiều quyền hạn đều không đúng ta mở ra, nói trắng ra là bọn hắn đem cái này lâm thời nhân viên quản lý vị trí cho ta, chính là muốn đem ta sau cùng chất béo ép cô. Mà lại vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ngươi mua đồ, tình báo đều là từ ngăn kéo kia bên trong đi ra, hiện tại coi như ngươi muốn mua, ta cũng không bán được à." Đồng Nôn nghe được lời nói này chỉ là có chút trầm mặc một hồi, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức giữ vững tinh thần đến, an ủi Giang Minh nói ra, không có việc gì, còn có cơ hội. Dù sao Lý Ngư là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến vừa rồi cái kia đoán mệnh quỷ dị không nói, giúp chúng ta đi tìm nó sao? Nói không chừng đợi chút nữa hai ta sinh tử một đường thời điểm, nó liền sẽ trực tiếp xuất thủ đem hai ta cứu. Giang Minh nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi ở đâu ra tự tin? Đồng Nôn vô vỗ lồng ngực, nhếch miệng cười nói, ta thế nhưng là nhân vật chính a, chắc chắn sẽ không chết. Giang Minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lý Ngư một khắc cuối cùng mấu chốt cứu chàng. Giang Minh là không thể nào tin được điểm này. Dù sao cái này quậy bán quả vật tác phong là rõ như ban ngày, Lý Ngư hiện tại đoán chừng tại bị mặt khác quậy bán quả vật nhân viên quản lý lừa dối lấy mua đồ. Mà cái kia đoán mệnh quỷ dị mới rời khỏi như vậy một hồi, coi như tìm tới Lý Ngư, để Lý Ngư thoát thân lại tới đây cũng là cần thời gian. Nhưng bây giờ Tôn Nhược chỉ cần một quyền liền có thể đánh chết hai người bọn họ. Đồng Nôn tin tưởng hắn là nhân vật chính, vật khí của hắn tốt, Giang Minh cũng không tin. Lấy hắn cái này phá vật khí, đoán chừng thi thể bốc mùi Lý Ngư cũng tìm không thấy hắn. So với trong tưởng tượng mạng sống như treo trên sợi tóc cứu chàng, Giang Minh càng tin tưởng mình. Giang Minh lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, suy nghĩ làm thế nào mới có thể giết chết Tôn Nhược, cái này Đồng Nôn ta nhớ được là ngụy người tới, đợi chút nữa một quyền kia nếu để cho hắn kháng, coi như bị đánh chết hắn đằng sau cũng sẽ phục sinh. Chỉ là Tôn Nhược trong tay tựa hồ có thể triệt để giết chết ngụy người đạo cụ, phải chú ý điểm. Giang Minh chính nghĩ như vậy lúc, trong đầu một đoạn ký ức đột nhiên hiện lên. Theo đoạn ký ức này hiện lên, Giang Minh trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó cấp tốc bắt lấy đoạn ký ức này không ngừng kéo dài. Cuối cùng, Giang Minh trong đầu xuất hiện một cái cực kỳ kế hoạch hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Giang Minh manh quay đầu, ánh mắt gắt gao tiếp cận Đồng Nôn, liếm liếm quẹ miệng, ánh mắt hơi có vẻ cuồng nhiệt nói ra, Đồng Nôn, ta tin tưởng lời của ngươi nói. Ngươi đúng là nhân vật chính. Lần này hai huynh đệ chúng ta có thể hay không sống sót liền đều xem ngươi. Đồng Nôn hơi sững sờ, vừa định nói cái gì thời điểm, chỉ gặp Giang Minh trong tay nhiều chức năng xúc đột nhiên giơ lên, sau đó đột nhiên hướng mặt của hắn vút tới. Phanh, Đồng Nôn vốn là bởi vì mắt trái bị đánh bạo mà ý thức có chút không thanh tỉnh, giờ khác này ở đầu cùng cái sẹn thân mật vô gian tiếp xúc bên dưới, Đồng Nôn trên khuôn mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi chi tình, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Theo Đồng Nôn ngã xuống, Tôn Nhược tích lũy quyền thế cũng đạt tới đỉnh cao nhất. Nếu là bình thường liệu mạng tranh đấu, gặp phải địch nhân hoặc là vô cùng cường đại, hoặc là thế lực ngang nhau, căn bản không có khả năng cho hắn thời gian dài như vậy xúc tích lực lượng. Mà qua yếu đối thủ cũng không đáng cho hắn mở ra trạng thái này. Mấu chốt nhất là, phát sóng trực tiếp người xem cũng không thích nhìn hắn một người ngơ ngác tích xúc lâu như vậy lực lượng. Mà lần này, các loại điều kiện đều vừa lúc phù hợp, hắn còn cảm nhận được rất lâu không từng cảm nhận được thuần túy phẫn nộ. Một quyền này, chính là hắn mạnh nhất một quyền. Nhìn phía trước Giang Minh, Tôn Nhược đem lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, sau đó đem cái này mang theo đỉnh phong khí thế một quyền trùng điệp vung ra. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, phía trước ba đài máy bán hàng tự động giống như là bị một loại nào đó kịch liệt trùng kích một dạng, không chọn vẹn máy bán hàng tự động trên thân thể, to lớn quyền ấn lom đi vào. Ngay tại phía trước nhất máy bán hàng tự động đánh tới hướng đài thứ hai đánh tới hướng thứ ba đài. Cuối cùng, ba đài máy bán hàng tự động trùng điệp cùng một chỗ, hung hăng đánh tới hướng Giang Minh. Phúc, cảm thụ được cái này lực trùng kích to lớn, Giang Minh không khỏi có chút phun ra một ngụm máu tươi, hắn giờ phút này đưa lưng về phía máy bán hàng tự động, đem Đồng Nôn một mực bảo hộ ở trong lực. Mặc dù hắn chỉ kế thừa một bộ phận tiên phú, máy bán hàng tự động chất lượng kém xa lúc đầu, nhưng là cái này Tôn Nhược một quyền đánh bay ba đài máy bán hàng tự động vẫn có chút khoa trương. Mà Tôn Nhược nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện, sau đó bị đánh bay ba đài máy bán hàng tự động đằng sau, chỉ là khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói, ta cho là ngươi sẽ là người thông minh ngoan ngoãn đứng đấy bị ta đánh chết không phải tốt sao? Nhất định phải làm những này không có ý nghĩa phản kháng có gì hữu dụng đâu. Vừa rồi nghe các ngươi đối thoại, còn giống như có một cái gọi là Lý Ngư các ngươi đối với nó như thế có tự tin, hoặc là chính là một cái lợi hại lão thủ, hoặc là chính là giả thôn quỷ dị. Nhưng là ta cái lưới này, liền xem như cấp A quỷ dị tới, cũng có thể cản một hồi, điểm ấy thời gian đầy đủ ta giết ngươi 10 lần. Các ngươi trốn không thoát. Nói đến đây, Tôn Nhược ánh mắt càng phát ra băng lãnh, nguyên bản ngươi có thể không thống khổ chút nào chết đi, nhưng là hiện tại, ngươi sẽ biết cái gì gọi là chân chính ác mộng. Máy bán hàng tự động sau, Giang Minh nhìn một chút trong ngực Đồng Nôn, cảm thụ được đau nhức phần lưng, lung la lung lay đứng người lên đến. Hắn nhìn xem phía trước khí thế nội liễm, trở nên càng khủng bố hơn Tôn Nhược lúc, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, Tôn Nhược cách không trực tiếp bóp lấy Giang Minh cổ. Giang Minh trong nháy mắt hô hấp trở nên dồn dập lên, nhiều chức năng cái xẻn rơi tại trên mặt đất, bàn tay điên cuồng lay lấy cổ, nhưng lại cái gì đều sợ không tới. Phanh, Tôn Nhược buông lỏng tay ra, Giang Minh trùng điệp ngã trên mặt đất. Tạp chủng, ta nói, muốn để ngươi tại cực hạn trong thống khổ chết đi. Đây là ngươi trêu đùa ta đại giới. Hô, hô, Giang Minh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh thắng Tôn Nhược. Luận ngạnh thực lực, Tôn Nhược có thể đem hắn treo ngược lên đánh, luận đạo cố, hắn khẳng định so với chính mình nhiều, nhưng là vì cái gọi là tiết mục hiệu quả cũng phát tiết phẫn nộ, Tôn Nhược cho tới bây giờ, sử dụng đạo cụ cũng chỉ là dùng đến phong tỏa sân bãi lưới lớn màu vàng. Có thể nói, Tôn Nhược giờ phút này biểu hiện ra hết thảy, khả năng ngay cả hắn toàn bộ thực lực một nửa đều không có. Mà Giang Minh đã dùng hết tất cả át chủ bài, nhưng là có gì hữu dụng đâu? Chứ để Tôn Nhược càng thêm phẫn nộ bên ngoài, cái tác dụng gì đều không có. Đèn tin đã không còn tác dụng gì nữa, Tôn Nhược ăn một lần thua thiệt, không có khả năng lại ăn lần thứ hai, máy bán hàng tự động cũng vô ích, nhiều chức năng xúc càng là một đống. Giang Minh đã sơn cùng thủy tận điểm này hắn biết, Tôn Nhược cũng biết. Phía trước Tôn Nhược cao lớn thân thể như là bóng ma bình thường bao phủ lại Giang Minh, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, lưới lớn màu vàng bên trên, từng cây sợi tơ từ phía trên kéo dài mà ra. Rất nhanh, những sợi tơ này liền đem không có năng lực phản kháng chút nào đồng luôn cùng còn tại ho ra máu Giang Minh trói chặt, sau đó kéo đi ra. Thời khắc này Giang Minh bị cuốn giống như một cái bánh trưng bình thường, dù là muốn cơ lấy nhiều chức năng cái xẻn lại cho Tôn Nhược một chút đều không làm được. Tôn Nhược nhìn xem Giang Minh, cười tàn nhẫn cười, nguyên bản ta là không thích đối đại như thế so ta nhỏ yếu nhiều như vậy tồn tại, ta đã cho ngươi lựa chọn cơ hội, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Nói, Tôn Nhược đi đến bên cạnh, nhặt lên điện thoại, đem nó nhắm ngay Giang Minh, mở miệng nói ra, các vị, đây chính là quỷ mẹ thân thuộc, quỷ mẹ hài tử, hiện tại, ta cho các vị biểu diễn tiết mục chính là ngược sát quỷ mẹ thân thuộc. Phía dưới, chính là cái thứ nhất tiết mục, trước cắt đầu lưỡi của hắn. Nếu như các vị người xem không thích cắt đầu lưỡi, cũng có thể khen thưởng lễ vật, chủ bá có thể đổi những tiết mục khác. Nghe được Tôn Nhược lời nói này, bị trói chặt động đậy không được chút nào, Giang Minh cười cười, có chút hư nhược mở miệng nói ra, ngươi cứ như vậy khẳng định ăn chắc ta. Tôn Nhược dừng lại cùng phát sóng trực tiếp giảng thuật, nở nụ cười nhìn về phía Giang Minh, đúng vậy, ta ăn chắc ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Minh không có gì cả, hết thảy chung quanh đều bị phong bế, máy bán hàng tự động đối với Tôn Nhược tới nói cũng không có chút nào tác dụng. Nhìn qua, Giang Minh đã cùng đường mặt lộ. Nhưng là Giang Minh đang nghe Tôn Nhược lời nói này đằng sau, hắn thế mà nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, thẳng đến vang vọng cả phòng, ha ha ha, ngươi ăn chắc ta. Đây thật là thật trùng hợp, ta cũng ăn chắc ngươi. Ngươi mới là cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ người. Tôn Nhược nghe vậy, chỉ là khinh thường nhìn về phía Giang Minh, phản phất tại nhìn một cái sắp chết côn trùng, tranh đua miệng lưỡi, chờ ta rút đầu lưỡi của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào nói chuyện. Giang Minh nghe vậy, trên mặt dáng tươi cười càng thêm sán lạ, có đúng không? Vậy ngươi không ngại nhìn xem phía sau của ta. Sau lưng, Tôn Nhược chính nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Nửa đài không chọn vẹn máy bán hàng tự động đột nhiên từ Giang Minh phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tôn Nhược thấy thế, trong mắt đầu tiên là hiện lên nghi hoặc, sau đó khi nhìn rõ sợ xảy ra chuyện gì đằng sau, trong con mắt chỉ còn lại sợ hãi. Chỉ gặp máy bán hàng tự động tại đột ngột từ mặt đất mọc lên lúc, một mặt đã sớm ở nơi đó lặng lặng nằm không chọn vẹn tấm gương, bị nguồn lực lượng này đột nhiên bắn bay đứng lên. Trải qua vừa rồi giao thủ, Tôn Nhược biết tấm gương này vốn hẳn nên không có tác dụng gì mới đối. Nhưng là tại lúc này, mặt kính trên không trung xoay chuyển, chiết xạ ra điểm điểm tia sáng, sau đó khi mặt kính xoay chuyển hướng hắn thời điểm, hắn tại trong kính không nhìn thấy chính mình, ngược lại thấy được một đầu to lớn cá đèn lồng đột nhiên từ trong kính xông ra. Giang giác, nó mở ra miệng to như chậu máu, tam giác ngược hình răng hướng phía Tôn Nhược cắn xuống một cái. Chương 240, cá cùng Tôn Nhược. Chương 240, cá cùng Tôn Nhược cũ nát trong gương, một đầu tướng mạo xấu xí cá đèn lồng đột nhiên từ đó nhảy ra. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng Tôn Nhược thông qua song cường này hóa con mắt, có thể thấy rõ ràng cá đèn lồng một chút chi tiết. Nhìn thấy nó xấu xí gương mặt, đỉnh đầu đèn lồng lại tản mát ra tựa như ảo mộng bừng sáng. Tam giác ngược chạm răng trắng bệnh không gì sánh được, mang theo làm người ta sợ hãi hàn khí. Cơ hồ là tại Tôn Nhược nhìn thấy đèn lồng này cá lần đầu tiên, toàn thân tế bào liền điên cuồng phun trào, run rẩy đứng lên. Tôn Nhược lập tức hiểu một chút, không thể địch lại. Bốn chữ này trong nháy mắt xuất hiện tại Tôn Nhược trong đầu, bởi vì hắn có thể cảm giác được, trước mắt đầu này cá đèn lồng không chỉ là một cái cao đẳng quỷ dị, hơn nữa còn rất có thể là cao đẳng quỷ dị bên trong người nổi bật. Cùng quỷ dị như vậy giao thủ, hắn căn bản không có khả năng thắng. Nghĩ tới đây, Tôn Nhược không chút do dự liền muốn chạy trốn. Dù sao nhân loại cùng quỷ dị ở giữa chênh lệch quá xa, đối kháng chính diện căn bản không có cái gì phần thắng. Tuy nói Tôn Nhược vừa rồi bằng vào thiên phú của hắn, tạm thời có được khủng bố như vậy thực lực, trừ cái đó ra, trên người hắn còn có rất nhiều đạo cụ không có lấy ra. Bằng vào thiên phú và đạo cụ, Tôn Nhược hoàn toàn có lòng tin có thể cùng Lý Ngư quần nhau một hai, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là chu toàn. Dù sao hắn cũng không phải S cấp thiên phú, sử dụng thiên phú sẽ tiêu hao lý trí giá trị muốn nhanh chóng bổ sung, cơ bản cũng chỉ có thể dựa vào lý trí tệ. Mà lý trí tệ cái đồ chơi này mười phần chân quý, liền xem như hắn hàng tuần cũng không nhiều, mà đạo cụ số lượng là có hạn là sẽ bị tiêu hao. Đạo cụ của hắn, thiên phú, còn có thể lực đều sẽ bị tiêu hao, nhưng đối với quỷ dị cái kia biến thái tố chất thân thể tới nói, đây hết thể tiêu hao đều sẽ bị hạ thấp cực hạn. Bọn chúng không cần hao phí lý trí giá trị liền có thể sử dụng năng lực đặc thù, bọn chúng cường đại tố chất thân thể có thể chịu đựng được các loại cường độ cao tiêu hao, kinh khủng sinh mệnh lực để bọn chúng tại gặp các loại vết thương chí mạng đằng sau còn có thể sống sót. Nhân loại đánh quỷ dị, cái này ngay từ đầu chính là một trận cực độ không công bằng đọ sức. Kỳ thật nhân loại một chút thiên phú và quỷ dị năng lực so ra kỳ thật cũng không yếu, nhưng bởi vì sử dụng thiên phú cần tiêu hao lý trí giá trị lại rất khó bổ sung, đây là nhân loại không chống lại được quỷ dị nguyên nhân trọng yếu một trong. Trừ phi có được cấp S thiên phú. Dù sao cấp S thiên phú đặc điểm lớn nhất chính là gần như không cần tiêu hao lý trí giá trị, dù là tiêu hao cũng có thể cấp tốc thông qua biện pháp khác bổ sung trở về. Tỷ như thời gian quay lại cần tiêu hao lý trí giá trị, nhưng là chỉ cần một lần ngược dòng đến thời gian lúc trước tuyến, cái kia lý trí giá trị liền lại trở về. Vô hạn phục sinh cũng cần tiêu hao lý trí giá trị, nhưng là chỉ cần người đã chết, mặt trái trạng thái biến mất, thân thể thiết lập lại, cái kia lý trí giá trị tự nhiên là về đấy. Mà Hồng Vận Tề Thiên thì là bị động tính kỹ năng, ngay từ đầu liền không cần tiêu hao lý trí giá trị, mà lại cấp S thiên phú các loại năng lực so với cấp A phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, chỉ có được cấp S thiên phú mới có cùng quỷ dị chính diện chống lại tư cách. Đương nhiên, cũng chính bởi vì cấp S thiên phú hiệu quả nghịch thiên như vậy, mới đưa đến cấp A thiên phú muốn tấn thăng đến cấp S thiên phú độ khó mới có thể như thế nghịch thiên. Liên lấy quỷ mẹ doanh địa nêu ví dụ, mỗi tháng đầu tháng đều sẽ có vài lấy vạn kế người mới đi vào, hàng năm 12 tháng, doanh địa sáng lập vài chục năm nay. Tại mấy chục năm này thời gian bên trong, cái này mấy trăm vạn người bên trong, có được cấp S thiên phú cũng chỉ có 20 cái tà hữu. Dù là Tôn Ngược ở thế giới này còn sống lâu như vậy, cũng chỉ là đem thiên phú của mình tăng lên tới cấp A đỉnh cấp, khoảng cách đột phá cấp S còn cách một đoạn. Nếu như hắn giờ phút này là cấp S thiên phú, vậy hắn ngược lại là căn bản không cần sợ Lý Ngư, nhưng cũng tiếc, hắn không phải. Cho nên Tôn Ngược khi nhìn đến Lý Ngư trong đáy mắt, liền không có bất luận cái gì cùng nó giao thủ tâm tư, bởi vì chỉ cần giao thủ, người thua nhất định là hắn, thua thiệt người cũng nhất định là hắn. Đây chính là quỷ dị loại tồn tại này chỗ biến thái. Dù là Tôn Ngược dạng này lão thủ, muốn ứng đối quỷ dị, biện pháp tốt nhất cũng chỉ có lợi dụng quy tắc. Mà bây giờ tại cái này quầy bán quả vặt, tình huống không rõ thời điểm, giết hai cái nhân loại hắn cũng không thành vấn đề, nhưng để hắn đi cùng một cái không biết ngọn ngành cao đẳng quỷ dị chính diện chém giết, trừ phi hắn điên rồi, không phải vậy đây tuyệt đối không có khả năng. Cho nên cơ hội chính là khi nhìn đến Lý Ngư trong nháy mắt, Tôn Nhược liền làm ra quyết định. Tuy nói Lý Ngư bây giờ đang ở trước mắt hắn, muốn xử lý hắn chỉ cần trong nháy mắt, nhưng là Tôn Nhược làm vì phát sóng trực tiếp hiệu quả, như thế hoa thức tìm đường chết tình huống dưới còn có thể sống đến bây giờ nam nhân, tự nhiên là có hắn bảo mệnh biện pháp. Rất nhanh, Tôn Nhược châu ngực, một đạo mới hình xăm sáng lên. Cho dù là trước đó Tôn Nhược thúc giục cơ hồ tất cả hình xăm đến tăng cường thực lực, chỗ ngực đạo văn này thần cũng không có bị hắn vận dụng. Mà giờ khắc này, đã đến dùng đạo văn này thân thời điểm. Tại Tôn Nhược ý nghĩ lúc này cùng cực tốc thôi động bên dưới, chỗ ngực hình xăm này lấy cực nhanh tốc độ sáng lên tia sáng yêu dị. Tia sáng này sáng lên tốc độ so trước đó bất luận cái gì một khối hình xăm sáng lên tốc độ đều nhanh. Có thể nói, chỉ cần lại có một chút thời gian, hình xăm này liền có thể triệt để thôi động hoàn thành. Nhưng đúng vào lúc này, giang giác, Lý Ngư to lớn miệng cá đem Tôn Nhược lồng ngực trở lên bộ vị cắn một cái rơi. Lộ ra Tôn Nhược còn tại có chút cổ động một nửa lá phổi, trắng bệnh cuộc sống. Huyết dịch giống như là không cần tiền một dạng phun ra ngoài, mà tại càng phía dưới nguyên bản nên túi dạ dày địa phương, lại có một cái thai nhi lặng lặng nằm ở bên trong. Phanh, rất nhanh, Tôn Nhược còn sót lại một nửa thân thể đã mất đi tất cả sức sống, trùng điệp đảo hướng mặt đất. Lý Ngư mắt cá đạm mạc nhìn xem một màn này, tam giác ngược hình răng nhai nuốt lấy Tôn Nhược thân thể, sau đó một ngụm nuốt xuống. Tôn Nhược ngã xuống đằng sau, giang minh trên thân cái kia lưới vàng chói buộc lập tức biến mất. Trung quanh bao phủ lại gian phòng lưới lớn màu vàng cũng đã mất đi tất cả quang trạch, cuối cùng biến thành một cây không đáng chú ý dài nhỏ dây thừng. Giang Minh thấy thế, đi ra phía trước, đem sợi dây này nhặt lên, sau đó khoảnh khắc luyện hóa. Nói là luyện hóa, kỳ thật cũng chỉ là đem dây thừng này nhận được chính mình hệ thống trong không gian. Dù sao trong thế giới này đúng vậy tồn tại đạo cụ gì nhận chủ loại hình sự tình, đương nhiên, trừ số rất ít đạo cụ bên ngoài. Người chơi đang trách đàm luận ở bên trong lấy được đại bộ phận đạo cụ, cơ bản cũng là cầm lên liền có thể dùng. Nếu như là giao dịch mà đến đạo cụ, thì phải phiền phái một chút. Cùng người khác giao dịch mà đến đạo cụ, đại bộ phận cũng thuộc về cầm lên liền có thể dùng, cũng tỉ như Giang Minh thanh này nhiều chức năng xúc, người khác cầm tới liền có thể trực tiếp vào tay dùng. Nhưng là lúc này, đạo cụ chủ yếu quyền khống chế hay là tại người bán trong tay. Người bán chỉ cần sờ đến đạo cụ, lập tức liền có thể thu hồi. Trừ phi người bán nguyện ý chủ động từ bỏ đạo cụ, không phải vậy người mua coi như cầm tới đạo cụ, cũng không thể thu đến hệ thống trong không gian. Mà giống Tôn Nhược tấm này lưới lớn màu vàng, có tính nhắm vào đạo cụ, vậy thì không phải là Giang Minh dây vào một chút, sau đó là hắn có thể dùng. Loại đạo cụ này trừ phi chủ nhân từ bỏ, không phải vậy Giang Minh coi như sở 100 lần cũng không chiếm được, không dùng đến. Mà triệt để đạt được đạo cụ của người khác, trừ người bán tự nguyện từ bỏ bên ngoài, còn có thể lựa chọn cầm tới đạo cụ đằng sau, trực tiếp giết người bán. Cứ như vậy, đạo cụ liền hoàn toàn thuộc về người mua. Giờ phút này Giang Minh có thể cầm tới lưới vàng này, mà Tôn Nhược lại trực tiếp bị Lý Ngư ăn nửa người, thấy thế nào làm sao giống đây là bởi vì Tôn Nhược đã chết. Suy đoán này rất hợp lý, nhưng là Giang Minh không tin. Hắn đem thu đến hệ thống trong không gian lưới vàng đem ra, to lớn lưới lớn màu vàng một lần nữa bao phủ gian phòng này. Giang Minh đem nhiều chức năng xúc xem như quải trượng chống tại trên mặt đất, nhìn xem ngã trên mặt đất cái kia nửa cỗ Tôn Nhược thân thể lạnh lùng nói, mặc dù hắn liền thừa một nửa thân thể, một nửa khác bị ngươi ăn hết thậm chí đạo cụ đều bị ta thu lại, nhưng ta vẫn là không tin hắn chết. Ta càng có khuynh hướng hắn còn có thể còn sống sót thủ đoạn, lưới vàng này có thể bị ta thu lại, cũng là hắn cố ý từ bỏ, chính là vì tê liệt thủ đoạn của ta. Hắn bỏ ra đại giới lớn như vậy, chính là vì để cho chúng ta tin tưởng hắn đã chết, sau đó thừa dịp chúng ta buông lỏng cảnh giác thời điểm, liền có thể thừa cơ chạy trốn. Giang Minh không tin Tôn Nhược cứ thế mà chết đi. Coi như hắn thật đã chết rồi, Giang Minh cũng phải đem hắn thi thể triệt để tiêu hủy mới yên tâm. Lý Ngư nghe vậy, vô ý thức nhìn một chút bao phủ lại gian phòng lưới lớn màu vàng. Không hề nghi ngờ, lưới lớn này khẳng định chính là cái này gọi Tôn Nhược làm ra, chính là vì hạn chế Giang Minh cùng đồng luôn, sau đó đem bọn hắn vây khốn đánh chết. Cái lưới này liền xem như nó muốn đột phá, đều cần tốn hao một chút thời gian. Nhưng Tôn Nhược khẳng định không nghĩ tới, nó thế mà trực tiếp từ trong lưới xuất hiện. Lý Ngư nhìn một chút chính mình tiện nghi đệ đệ đồng nôn sủi lơ trên mặt đất, thê thảm không gì sánh được dáng vẻ, lại nhìn một chút Giang Minh hề bại suy sụp, trên thân mang máu dáng vẻ, thầm nghĩ trong lòng, thế mà có thể đem Giang Minh cùng đồng nôn bức đến tình trạng này, còn có lưới lớn màu vàng loại đẳng cấp này đạo cụ, cái này gọi Tôn Nhược quả nhiên không đơn giản. Mà lại vừa rồi ăn hắn thời điểm, còn cảm giác nhai kình mười phần, xem ra đúng là cao thủ. Nghĩ tới đây, Lý Ngư nhìn trên mặt đất vậy còn giữ lại nửa cố nhân loại nhục thể, suy tư một phen đằng sau, trực tiếp một cái đôi vô tới, đừng. Cá đèn lồng to lớn đôi cá đập ầm ầm xuống dưới. Sau đó cùng mặt đất tiếp xúc thân mật ở cùng nhau. Có thể nghĩ, đuôi cá cùng sàn nhà ở giữa, Tôn Nhược cái kia nửa cỗ thân thể khẳng định đã bị đập phát nổ. Lý Ngư sở dĩ lựa chọn đập bạo cái này nửa cỗ thân thể mà không phải lựa chọn tiếp tục ăn rơi, đó là bởi vì những này khó chơi nhân loại bình thường đều không dễ dàng giết. Nó vừa rồi mới ăn một nửa thân thể, nếu là lại đem nửa đoạn dưới thân thể ăn hết, nhân loại này tại nó trong bụng quấy một phát hợp, lại còn sống làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là không có khả năng, những nhân loại này thiên phú quá mức kỳ lạ, hay là cẩn thận mới là tốt. Cho nên nó lựa chọn trực tiếp dùng vật lý biện pháp đập bạo Tôn Nhược mặt khác một nửa thân thể. Đây là Lý Ngư suy nghĩ trong lòng, nó làm như vậy cũng xác thực cẩn thận, nhưng khi đôi cá vỗ xuống đằng sau, Lý Ngư trong mắt cá không có lộ ra sự tình hoàn thành hưng phấn, ngược lại là lộ ra vẻ thận trọng. Nó chậm rãi nâng lên đôi cá, trên mặt đất, Tôn Nhược một nửa thân thể đã bị đập bẹp, giống như là một khối tiêu bản, lại như là một tấm tổ nghiệp một dạng một mực dán tại mặt đất. Theo lý mà nói, Tôn Nhược dạng này hẳn là chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng là Lý Ngư nhãn bên trong vẻ thận trọng càng phát ra nồng hậu dày đặc, trên mặt đất Tôn Nhược một nửa thân thể bị đập bẹp là không giả. Nhưng là thân thể của một cái nhân loại, bị khổng lồ như vậy lực lượng chụp về phía mặt đất đằng sau, thân thể hẳn là trực tiếp bạo chết mới đối. Ngũ tạng lục phủ của hắn sẽ bị đập thành mảnh vỡ, cùng chưa tiêu hóa đồ ăn, đại tiện tiểu tiện xen lẫn trong cùng một chỗ, cơ bắp mỡ cùng máu tươi hỗn tạp cùng một chỗ, trắng bệnh xương cốt sẽ trở thành bã vụn. Nói tóm lại, dưới một kích này, Tôn Nhược thân thể sẽ biến thành một đống buồn nôn thịt nát, một đám huyết nhục bùn não, thậm chí là huyết thủy, nhưng duy trì có không thể nào là biến dẹp, hay là không có chút nào vết máu biến dẹp. Ngay tại Lý Ngư nghĩ như vậy thời điểm, nó đột nhiên chú ý tới trên mặt đất, nào giống như là giấy dán một dạng Tôn Nhược trên thân, có nửa cái hình xăm tại nơi ngực của hắn có chút lóng lánh tia sáng yêu dị. Lấy Lý Ngư kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra, Tôn Nhược hình xăm này hẳn là năng lực tiên phú của hắn, hắn mượn nhờ hình xăm thu hoạch lực lượng, khác biệt hình xăm có khác biệt tác dụng. Cho nên nói, nếu như đối Tôn Nhược đủ quen, xác suất lớn có thể thông qua hình xăm sáng lên trình độ để phán đoán hắn sử dụng năng lực là cái gì. Nhưng là giờ phút này, Lý Ngư nhìn thấy cái này nửa cái hình xăm thời điểm, trong lòng nghi hoặc tỏa ra. Bởi vì hình xăm này không phải cái gì giữ tận kinh khủng lệ quỷ, cũng không phải cái gì nhìn qua liền người rất lợi hại loại hình xăm, mà là một đôi chân. Bởi vì Tôn Nhược một nửa thân thể bị Lý Ngư ăn hết cho nên giờ phút này nó chỉ có thể nhìn thấy hình xăm này một nửa, là một đôi màu xanh trắng chân. Nhưng là bằng vào phong cách vẽ này, không khó coi ra, đây là một cái phim hoạt hình nhân vật. Nhìn đến đây, Lý Ngư hơi nghi hoặc một chút, quỷ dị, lệ quỷ thậm chí cả nhân loại hình xăm đều có thể tăng cường thực lực, nhưng là cái này phim hoạt hình nhân vật có thể làm gì? Lý Ngư chính nghĩ như vậy lúc, nó đột nhiên cảm giác mình thân thể có điểm gì lạ. Nó cảm giác mình phần bụng có chút ngứa, sau đó rất nhanh, có đồ vật gì theo nó phần bụng bắt đầu từ từ leo ra, thông qua thật dài thực quản sau đó đến cái lưỡi, sau đó lại leo lên trên đầu lưỡi. Cuối cùng, Lý Ngư nhìn thấy từng đầu màu lam giống như là đất dẻo cao su một dạng đồ chơi theo nó trong hàm răng ở giữa đè ép đi ra. Theo những này giống như là đất dẻo cao su một dạng đồ chơi từ Lý Ngư trong miệng chạy ra, sau đó rớt xuống đất mặt Tôn Nhược trên thân. Rất nhanh, Tôn Nhược cái kia bị đập dẹp nửa người cấp tốc trở nên hoàn chỉnh. Hắn từ nửa cái bị đập dẹp người, biến thành một cái người hoàn chỉnh, một cái bị đập dẹp người, một cái hai chiều người giấy. Theo Tôn Nhược thân thể trở nên hoàn chỉnh, Lý Ngư cũng rốt cục thấy rõ ràng cái kia đạo hình xăm là cái gì, đó là một cái màu xanh trắng mèo hóa hình. Mà vừa lúc này, trên mặt đất nguyên bản đã bị đập dẹp Tôn Nhược mãnh từ trên mặt đất bắn ra đứng lên. Thời khắc này Tôn Nhược, tựa như là từ 3 triệu trong thế giới chạy trốn tới 2 triệu thế giới, từ một cái huyết nục tràn đầy nhân loại biến thành đơn bạc người giấy. Nhưng là sự tình đến nơi đây vẫn chưa xong, chỉ gặp người giấy Tôn Nhược đột nhiên đem ngón tay cái bỏ vào trong miệng, sau đó đột nhiên thổi một ngụm. Tôn Nhược thân thể cấp tốc bành trướng. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Tôn Nhược thân thể liền khôi phục thành nguyên bản bình thường bộ dáng. Khôi phục bình thường đằng sau, Tôn Nhược lập tức mở rộng bước chân chạy trốn, bước chân giống như là điên cuồng xoay tròn quạt một dạng, tốc độ cực nhanh. Nhưng là sau một khắc, một đầu to lớn đuôi cá rơi xuống. Tôn Nhược thân thể lại một lần nữa bị đập dẹp. Nhưng Tôn Nhược vẫn không có bị đánh chết. Lần này, hắn không có lựa chọn khôi phục thân thể, mà là đỉnh lấy bẹp thân thể bắt đầu cấp tốc chạy trốn. Lý Ngư có chút khó có thể tin nhìn xem một màn này, đuôi cá bắt đầu điên cuồng vung dậy, không ngừng chụp về phía mặt đất. Mà Tôn Nhược giống như là bị đánh chuột đất bình thường, một mực bị đánh không ngừng, nhưng chính là không chết, chính là có thể chạy trốn. Giang Minh thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốt mồm, nhưng chỉ là sửng sốt một chút, liền nhanh chóng cơ lấy nhiều chức năng cái sẻn hướng Tôn Nhược trên thân chào hỏi. Nhưng rất đáng tiếc, Giang Minh những cử động này cơ bản không có đưa đến cái tác dụng gì. Rất cổ quái. Nhìn xem trước mặt Tôn Nhược càng chạy càng xa, Lý Ngư điều chỉnh thân thể, sau đó trực tiếp một cái thái sơn áp đỉnh, đem Tôn Nhược đè ầm ầm ở dưới thân. Nhưng rất nhanh, Lý Ngư cảm giác thân thể có chút điểm ngứa, cúi đầu xem xét, chỉ gặp một cái giấy thật mỏng phiến người Tôn Nhược theo nó dưới thân thể chui ra, tiếp tục bắt đầu chạy trốn. Lý Ngư ngẩn người đằng sau, cấp tốc xông đi lên dùng răng khổng lồ điên cuồng cắn xé Tôn Nhược thân thể, Giang Minh cũng tiến lên, dùng nhiều chức năng xúc sắc bén một mặt tiến hành cắt chém. Tại Lý Ngư cùng Giang Minh nỗ lực dưới, Tôn Nhược thân thể rất nhanh liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là rất nhanh, tại Giang Minh cùng Lý Ngư trong ánh mắt khiếp sợ, đống này mảnh vỡ cấp tốc tụ hợp, một lần nữa biến thành một cái hoàn chỉnh Tôn Nhược, sau đó tiếp tục chạy trốn. Lý Ngư nhìn thấy một màn này, thân cá mềm nhũn ngã trên mặt đất, to lớn trong mắt cá tràn đầy không thể làm gì, đã mất đi muốn tiếp tục đuổi giết Tôn Nhược suy nghĩ. Giang Minh nhìn một chút phía trước ngay tại chạy trốn, làm sao cũng không giết chết, khốn không được Tôn Nhược, trầm mặc sau một lát, có chút mệt mỏi nói ra, chúng ta còn có cái lưới này là Tôn Nhược đắc ý nói cố, dùng để khốn người rất lợi hại. Hắn hẳn là không trốn thoát được. Giang Minh lời nói này nói đến hữu khí vô lực, hiển nhiên hắn cũng biết đây là chuyện không thể nào. Quả nhiên, Tôn Nhược tại vọt tới lưới lớn màu vàng trước mặt thời điểm, tốc độ không giảm chút nào, trực lăng lăng vào tới. Sau đó, thân thể của hắn bị lưới lớn màu vàng chia cắt thành mấy chục cái khối nhỏ, nhưng coi như thế, hắn giống như là không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũng là tốc độ không giảm hướng về phía trước chạy trốn, mà lại chạy trước, cái kia mấy chục khối thân thể lại cấp tốc tụ hợp cùng một chỗ, biến thành một cái hoàn chỉnh tôn lượng. Trong phòng, Giang Minh cùng Lý Ngư nhìn xem Tôn Nhược chạy trốn rời đi bóng lưng, thật lâu không nói gì. Giang Minh nhìn một chút bên cạnh chính mình máy bán hàng tự động hải cốt, liền nghĩ tới vừa rồi Tôn Nhược. Nghĩ một hồi đằng sau, Giang Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi thật dài thở ra một hơi, mẹ nó, tại sao có thể có như thế chịu tượng thiên phú. Chương 241, ngươi cũng không có tiền. Chương 241, ngươi cũng không có tiền. Cũng không tính rất rộng rãi trong lối đi nhỏ, ảm đạm sợi vôn phở ảm bóng đèn lên đỉnh đầu lóe lên lóe lên. Hô, Tôn Nhược đem ngón tay cái bỏ vào trong miệng, sau đó mãnh liệt thổi một hơi. Rất nhanh, theo khẩu khí này thổi ra, huyết nục bổ sung tiến hắn đơn bạc thân thể, như là trang giấy bình thường thân thể cấp tốc bành trướng. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Tôn Nhược liền từ một cái hai chiều người giấy lần nữa biến thành một cái sống sờ sờ ba chiều nhân loại. Mà cùng lúc đó, Tôn Nhược chỗ ngực, cái kia màu xanh trắng mèo hoạt hình hình xăm hoàn toàn tan vỡ biến mất. Rất hiển nhiên, trải qua vừa rồi lần lượt phục sinh cùng thời gian dài sử dụng, đã để khối này hình xăm đạt tới cực hạn. Đáng chết, cái này quỷ dị thế mà như thế khó giải quyết. Tôn Nhược nhìn xem chỗ ngực trống ra một khối nhỏ khu vực, sắc mặt có chút âm trầm. Mấy cái này phim hoạt hình hình xăm mặc dù nhìn qua khôi hài, nhưng là hiệu quả thực tế so với hắn trên người mặt khác tất cả hình xăm đều cường đại hơn. Đồng thời mấy cái này phim hoạt hình hình xăm dùng một cái thiếu một cái, cơ hồ không có bổ sung biện pháp. Lúc đầu lần này giết Giang Minh cùng đồng nôn, hắn chỉ cần vận dụng mặt khác phổ thông hình xăm, trực tiếp đánh chết hai người bọn họ liền tốt, mà lại hắn cũng bố trí xong điểm này. Dù sao tấm kia lưới lớn màu vàng không chỉ có thể vây khốn người ở bên trong, còn có thể ngăn trở từ bên ngoài đến quỷ dị, cho nên dù là thật sự có cường đại quỷ dị đến giúp đỡ Giang Minh, Tôn Nhược cũng có tự tin đem Giang Minh đánh chết rơi, lại dùng biện pháp khác chạy trốn. Nhưng là ai có thể nghĩ, cái kia quỷ dị lại có thể vòng qua lưới lớn, trực tiếp từ trong gương lao ra. Khoảng cách quá gần, thời gian quá cấp bách, Tôn Nhược mặt khác thủ đoạn bảo mệnh căn bản không thi triển ra được, chỉ có thể hao phí một tấm vô cùng chân quý phim hoạt hình hình xăm. Tôn Nhược hồi tưởng đến tình huống vừa rồi, mặc dù hắn thua rất thảm, nhưng là cũng không phải là chỉ có thắng mới đáng giá ca ngợi mới có giá trị, liền xem như thua, cũng có thể đạt được thua giá trị. Đây là Tôn Nhược chỗ thừa hành chân lý. Hắn cũng không sợ sẽ thua, dù sao chỉ cần không chết, luôn có thể thắng trở về. Mỗi lần thất bại, hắn đều sẽ hấp thụ trong đó kinh nghiệm giáo huấn, không ngừng hoàn thiện chính mình. Đây chính là vì cái gì hắn một mực vì tiết mục hiệu quả không ngừng tìm đường chết, vẫn còn có thể tại nện công việc trong tay lâu như vậy nguyên nhân. Giờ phút này, Tôn Nhược hồi tưởng đến vừa rồi hết thảy, bắt đầu từ từ suy tư, vừa rồi cái kia quỷ dị mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là ngay từ đầu thời điểm, nó khẳng định là xuất hiện không được, sự xuất hiện của nó phải bị một loại nào đó hạn chế, không phải vậy Giang Minh đã sớm đem nó triệu hoán đi ra, đem ta giết chết. Mà tại vừa rồi cái kia quỷ dị xuất hiện trước sau, khẳng định có địa phương nào là không giống với chính là loại này khác biệt, thúc đẩy cái này quỷ dị xuất hiện thời cơ. Để cho ta ngẫm lại, vừa rồi có cái gì không giống với địa phương, Tôn Nhược từ từ suy tư, vừa rồi phát sinh đủ loại chi tiết một lần nữa ánh vào trong đầu của hắn. Rất nhanh, Tôn Nhược ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến vừa rồi không giống với địa phương, lúc đầu hai người bọn họ đã bị ta dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng là chuyển cơ liền xuất hiện tại một người khác trên thân. Nguyên bản hai người đều là thanh tỉnh trạng thái, nhưng là khi đó Giang Minh trực tiếp một cái xẻng bắt hắn cho đập choáng. Lúc đó Tôn Nhược còn tưởng rằng đây là Giang Minh chuẩn bị cầm đồng nôn làm bia đỡ đạn tới, dù sao tại nguy cơ sinh tử trước mặt, phản bội đồng đội, lợi dụng đồng đội cản đao sự tình cũng không hiếm thấy. Nghĩ tới đây đằng sau, Tôn Nhược liền nghĩ tới cái gương kia, trước đó bên kia tấm gương tối đa cũng liền lên một cái hấp thu lực trùng kích tác dụng, mà khi người kia choáng đằng sau, con cá kia liền trực tiếp từ trong gương lao ra ngoài. Đây có phải hay không nói rõ, con cá kia xuất hiện thời cơ có hai cái, một cái là cần phải có người té xỉu hoặc là ngủ, một cái khác chính là cần dựa vào tấm gương mới có thể xuất hiện. Bất quá, cái này lại dính đến một vấn đề khác, là bất luận kẻ nào té xỉu hoặc là ngủ đều được, là bất luận cái gì tấm gương đều có thể làm nó xuất hiện môi giới, hay là chỉ có đặc biệt người hoặc là tấm gương mới được cái này đến cái khác. Ý nghĩ từ Tôn Nhược trong đầu nổi lên, hắn căn cứ vừa rồi trải qua hết thảy, không ngừng suy luận, không ngừng nghiệm chứng. Cuối cùng, Tôn Nhược con ngươi giật giật, trong đầu đã có mấy cái xác định phỏng đoán cùng lần sau gặp mặt giao thủ, thế nào làm rơi Giang Minh kế hoạch. Dù sao lần này Giang Minh có thể đào thoát, đơn giản cũng là bởi vì hắn ăn một cái thua thiệt ngầm, bị bất thình lình bị dị âm một tay. Bất quá cái này quỷ dị xuất hiện thời cơ đại khái đã bị hắn hiểu rõ, mà lại Giang Minh cùng đồng nôn năng lực đạo cụ cũng đã bị hắn làm rõ ràng. Nhưng là hắn vừa rồi biểu hiện ra thực lực vẹn vẹn chỉ có hắn toàn bộ thực lực một nửa, rất nhiều đạo cụ cũng chỉ dùng một tấm lưới lớn màu vàng. Hắn hiểu rõ Giang Minh bọn hắn tất cả tình báo, nhưng Giang Minh bọn hắn lại đối với hắn biết rất ít. Tại tình báo ưu thế cùng to lớn thực lực nghiền ép bên dưới, Tôn Nhược có tự tin lần sau gặp mặt lúc trực tiếp đánh chết Giang Minh. Bất quá đây là chuyện sau đó, hiện tại hắn hàng đầu mục tiêu là chạy ra căn này quầy bán quà vặt, dù sao hắn đánh không lại Lý Ngư. Nếu là tại quầy bán quà vật lần nữa cùng Lý Ngư đụng tới, lại phải xuất rất nhiều. Trừ cái này bên ngoài, hắn còn không quên hắn đến quầy bán quà vật hàng đầu mục tiêu, tìm ra Giang Minh bản thể vị trí. Ý niệm tới đây, Tôn Nhược nhìn một chút phía trước, chỉ gặp qua đạo hai bên có từng gian cửa hàng, nhưng là đại đa số cửa hàng giờ phút này đều là đóng lại. Lối đi nhỏ trước sau thì là một mảnh sâu thẳm, hoàn toàn thấy không rõ lắm đến cùng có đồ vật gì. Nói tóm lại, nơi này giống như không có lối ra, lại hoặc là nói, lối ra cần một loại nào đó thời cơ mới có thể xuất hiện. Mà tại Tôn Nhược xem ra, thời cơ này hẳn là tại những này quầy bán quà vật trong cửa hàng. Ôm ý nghĩ như vậy, Tôn Nhược hướng trước mặt đi đến, nhưng ngay lúc hắn mới vừa đi hai bước đằng sau, một máy điện thoại màu đen rơi xuống trong tay hắn. Nhìn thấy điện thoại trống rỗng xuất hiện trong tay hắn, Tôn Nhược cũng không có cái gì kinh ngạc, bởi vì hắn là chủ bá, đây là hắn phát sóng trực tiếp thiết bị. Cái đồ chơi này cùng hắn là khóa lại, hắn căn bản ném không xong. Coi như ném đi, chỉ cần vượt qua khoảng cách nhất định, điện thoại di động này lại sẽ tự mình trở về. Cho nên thật lâu trước đó, Tôn Nhược không biết tại giàu có như vậy thời điểm, ưa thích đem điện thoại di động này xem như là ném mạnh đạo cụ dùng. Dù sao cái đồ chơi này không chỉ có rắn chắc, sẽ còn chính mình trở về, làm sao đều mất không được, so đại đa số đạo cụ dễ dùng nhiều. Theo Tôn Nhược không ngừng đi lại, hắn tại một gian nửa mở cửa hàng trước dừng lại, sau đó chậm rãi đi vào. Rộng rãi trong cửa hàng, màu tím đen bạch tuộc thân thể to lớn ngồi tại bàn dài phía sau, đoán mệnh quỷ dị ngăn ở cửa ra vào. Lấy hai bọn chúng thực lực lại thêm quy tắc áp chế, gần như không có khả năng có quỷ dị theo bọn chúng trong tay chạy đi, chỉ có thể ngoan ngoãn giao mua mệnh tiền. Nhưng ở giờ phút này, hai người nhìn xem giữa phòng tình huống, không khỏi lâm vào trầm mặc, tựa như ảo mộng, mộng cảnh ầm vang phá toái, mộng cảnh mảnh vỡ chết xạ tia sáng, phát ra chói lọi tia sáng. Mà theo mộng cảnh này phá toái một khắc này, Lý Ngư to mọng nhân loại thân thể lập tức đi theo phá toái biến mất, mà đầu kia cá đèn lồng thì là hướng phía bên trong một cái mộng cảnh đột nhiên nhảy lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đoán mệnh quỷ dị đi vào cửa hàng, nắm một khối mộng cảnh mảnh vỡ tại trong tay của nó chậm rãi tiêu tán, biến thành đủ mọi màu sắc hạt, sau đó quy về hư vô. Màu tím đen bạch tuộc rũa ra xúc tu, cuốn lấy một khối khá lớn mộng cảnh mảnh vỡ, tại trong tay của nó, mảnh vỡ không còn tiêu tán. Bạch tuộc có thể thấy rõ ràng trong mảnh vỡ này, một tòa đơn sơ nông thôn phòng nhỏ, bên trong có người, có quỷ dị, có khói bếp, có lệ quỷ. Nhìn một chút đằng sau, bạch tuộc xúc tu đột nhiên siết chặt, chói lọi hạt từ trong xúc tu trở ra, nó không quan trọng mở miệng nói ra, cá đèn lồng mới là nó chân chính bản thể, nhân loại này thân thể đối với nó tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Quay bán quả vật cùng ngoại giới không sai biệt lắm xem như một không gian riêng biệt, Lý Ngư coi như trốn, cũng chỉ bất quá là chạy trốn tới mặt khác trong cửa hàng. Chúng ta cùng nó giao dịch đã hoàn thành, sau đó chỉ cần tìm tới nó, lại đem nó bắt trở lại là được rồi. Lý Ngư rất là thủ, sẽ có người vì nó ra giá cao. Đoán mệnh bị dị ngay vậy, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, lão bản, cần ta đem nó bắt trở lại sao? Màu tím đen bạch tuột rối ra một cây xúc tu, nhẹ nhàng điểm vào trên mặt bàn, sau đó một đoạn giống như là giám sát một dạng đồ vật xuất hiện ở trên bàn. Đoạn hình ảnh này biểu hiện nội dung là tại trong một gian cửa hàng. Cửa hàng này so bạch tuộc chỗ cửa hàng nhỏ hơn một chút, bố cục cũng đơn sơ không ít. Một đầu to lớn cá đèn lồng xuất hiện tại cửa hàng bên trong, sau đó có một cái bộ mặt máu thịt bè bét nhân loại, giờ phút này ngay tại đối với trên mặt đất một cái đã hôn mê độc nhãn nam người tát một phát. Đoán mệnh bị dị nhìn thấy một màn này, không có chút nào vẻ kinh ngạc, dù sao bạch tuộc làm vậy bán quả vật lão bản, có thể nhìn thấy từng cái cửa hàng tình huống lại cực kỳ đơn giản. Lý Ngư vừa rồi mặc dù chạy ra ngoài, nhưng cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian thôi, chỉ cần còn tại quầy bán quả vật, nó liền không khả năng có thể chạy thoát được. Trừ phi nó có thể xuất ra đầy đủ tiền vì chính mình chủ thân, nhưng rất hiển nhiên nó không có nhiều tiền như vậy, không phải vậy vừa rồi liền không khả năng chạy trốn. Bạch Tuộc nhìn một chút trong mặt gương tình huống, sau một hồi lâu mới chậm rãi phun ra một câu, lại nói, ba người này cộng lại thiếu nợ có phải hay không chúng ta quẩy bán quả vật bên trong nhiều nhất. Đoán mệnh bị dị nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không sai lão bản, bất quá chính xác tới nói là Giang Minh cùng Lý Ngư nợ nần, cái kia gọi đồng nôn nợ nần là ít nhất, mà lại theo tình huống hiện tại đến xem, ba người bọn họ tiền cộng lại cũng không đủ còn Giang Minh hoặc là Lý Ngư một người trong đó tiền. Bạch Tuộc lão bản xúc tu có chút vung đẩy, nhàn nhạt mở miệng nói ra, không, bọn hắn nhất định có thể trả nổi tiền. Ta không bao giờ làm thâm hụt tiền mua bán, ta nói bọn hắn trả lại lên, bọn hắn liền nhất định có thể trả nổi. Đoán mệnh quỷ dị nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia tò mò, mở miệng hỏi, thế nhưng là lão bản, ba người này đều là quỷ nghèo, coi như liều mạng dốc thịt, cũng căn bản phá không ra bao nhiêu chất béo. Bạch Tuộc cười cười, mở miệng nói ra, điểm này ta tự nhiên biết, nhưng là ta cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới dốc thịt quỷ nghèo tiền. Không dốc thịt quỷ nghèo tiền, cái kia dốc thì hay. Xúc tu Bạch Tuộc vô vô mặt bàn, hình ảnh trong nháy mắt biến mất, nó ngồi tại bàn dài sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ai có tiền ta liền dốc thịt hay. Ta không chỉ có muốn dốc thịt, ta còn muốn dốc thịt đến sạch sẽ, để cho người ta tìm không ra một chút ma bệnh. Dù sao, ta là theo quy tắc làm việc. Đoán mệnh quỷ dị nghe vậy, cảm thấy Bạch Tuộc lão bản lời nói này có chút nguy cơ, vừa định mở miệng nói chút gì thời điểm, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân hình xăm nam nhân đứng tại cửa ra vào, trong tay còn cầm một máy điện thoại màu đen. 333, ân. Ta đây là ở nơi nào? Theo Giang Minh không chút khách khí vài bàn tay xuống dưới, nằm trên mặt đất Đồng Nôn ý thức mơ hồ tỉnh lại. Đồng Nôn tỉnh lại nhìn thấy trước mắt Giang Minh lúc mới vừa rồi bị Tôn Nhược đánh đập ký ức cùng bị Giang Minh một cái xẻng đập choáng ký ức một lần nữa hiện ra đến. Tê Đồng Nôn vuốt vuốt trán của mình, vừa cảm giác đau đớn tiêu xuống dưới một chút đằng sau, lại cảm thấy mắt trái của mình đau. Đó là vừa rồi hắn bị Tôn Nhược đánh nổ địa phương. Gặp nhiều như vậy đả kích đằng sau, lại thêm sử dụng thiên phú, trí thông minh giảm xuống một chút, cho nên giờ phút này Đồng Nôn đầu óc hỗn loạn. Mặc dù không rõ vừa rồi Giang Minh tại sao muốn đánh ngất xỉu hắn, nhưng là căn cứ hiện tại hắn sống sót tình huống đến xem, Giang Minh làm như vậy tất nhiên là có đạo lý của hắn. Đồng Nôn vừa định nói cái gì thời điểm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc, "Ngươi đã tỉnh?" Đồng Nôn nghe được thanh âm quen thuộc này, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt ứng kích, "Ngọa tạo, ngươi làm sao tại cái này?" Đồng Nôn theo bản năng hướng phía Giang Minh bên kia thẳng đi. Dù sao Lý Ngư lúc đó vì dễ dàng hơn nhập mộng, các loại thao tác đe dọa không ngừng đánh thẳng vào Đồng Nôn nội tâm. Mặc dù bây giờ Lý Ngư cũng không muốn ăn hết Đồng Nôn, nhưng là Đồng Nôn vẫn như cũ sợ hai Lý Ngư. Giang Minh vô vô trong ngực Đồng Nôn, mở miệng nói ra, vừa rồi ta đánh ngất xỉu ngươi, để Lý Ngư mượn nhờ mộng cảnh của ngươi, lại lấy ngươi tấm gương làm môi giới xuất hiện, đánh chạy Tôn Lược. Nói, Giang Minh đem cái gương kia đưa cho Đồng Nôn. Đồng Nôn nghe được lời nói này, lại cầm tới tấm gương đằng sau, trong lòng lập tức mừng rỡ bạc phần, ta liền nói ta là nhân vật chính thôi. Loại tình huống này còn có thể sống sót. Tấm gương mua đến không lỗ. Lý Ngư nhìn một chút nút ở Giang Minh bên người Đồng Nôn, tự nhiên biết nguyên nhân. Nó vốn là đối với ăn người không nhiều làm dục vọng, biết được Đồng Nôn đối với nó hữu dụng đằng sau, thì càng không có khả năng ăn hắn. Chỉ tiếc lúc đó chơi đến có chút quá lửa, dẫn đến Đồng Nôn đối với nó rất là sợ hãi. Bất quá đây cũng không phải là việc đại sự gì, đằng sau nhập mấy lần động, cải biến một chút Đồng Nôn tiềm thức là được. Mặc dù có thể thay đổi đến không nhiều, nhưng là thay đổi một chút Đồng Nôn đối với nó ấn tượng hay là làm được. Nghĩ tới đây, Lý Ngư nhìn về phía Giang Minh, mở miệng nói ra, ta vừa rồi tiến vào quầy bán quà vật sau, liền bị một tên gian thương. Nó lợi dụng quầy bán quà vật quy tắc mua ta, ta không có tiền, chỉ có thể chạy trốn. Giang Minh nghe được lời nói này đằng sau, biểu lộ có chút ngu ngơ ở bởi vì hắn vẫn cho là, vừa rồi Lý Ngư xuất hiện, là bởi vì nó rất coi trọng Đồng Nôn, khẳng định sẽ thời khắc chú ý Đồng Nôn. Cho nên vừa rồi mới có thể xuất hiện đến nhanh như vậy. Kết quả dựa theo Lý Ngư thuyết pháp là, nó vừa rồi kỳ thật cũng là đang chạy đường. Vốn còn muốn để Lý Ngư hỗ trợ chụp thân Giang Minh, nghe được tin tức này đằng sau, lập tức cảm giác một đạo sấm sét giữa trời quang bổ tới trên người hắn. Hắn nhìn về phía Lý Ngư có chút khó tin lại một lần nữa xác nhận nói, ngươi nói là cái kia bạch tuộc muốn mua ngươi, lấy ra rất nhiều tiền, nhưng là ngươi không có tiền, chuột không đứng dậy, lập tức liền muốn bị bắt đi xem như thương phẩm. Ngươi cũng thiếu quầy bán quả vật một số lớn nợ. Lý Ngư nhẹ gật đầu, duỗi ra vây cá, mở miệng nói ra, không sai. Lại nói ngươi còn có tiền sao? Nếu không dạng này, ngươi đem tiền của ngươi cho hết ta cùng Đồng Nôn, trước tiên đem hai ta làm đi ra, ta ở bên ngoài làm ít tiền trở về, lại đến cho ngươi, ngươi nói thế nào? Thế nào? Chẳng ra sao cả. Coi như Giang Minh thật sự có tiền, còn đem tiền này cho Lý Ngư, đoán chừng nó trực tiếp cầm tiền liền mang theo Đồng Nôn chạy trốn. Nhìn xem Giang Minh trầm mặc dáng vẻ, Lý Ngư tiếp tục mở miệng nói giả thôn trải qua thời gian dài như vậy dị hóa, quầy bán quà vật mặc dù không còn tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, nhưng là cũng không thể hoàn toàn trái với điều quy tắc này. Nguyên bản khả năng giá trị 10 khối đồ vật, quầy bán quà vật có thể ra giá 30, giá tiền sẽ lật mấy lần, nhưng là không có khả năng không hạn chế lần. Nhưng đây là tình huống hiện tại, nếu là lại kéo dài một chút, nói không chừng giá tiền này còn muốn trướng, cho nên nghe Lý Ngư lời nói này, Giang Minh chỉ là bước bước huyệt thái dương, có chút mệt mỏi nói ra, ta thiếu quầy bán quả vật 200.000. Ngươi đây là đem quầy bán quả vật cướp sạch một lần sao? Sao có thể thiếu nhiều tiền như vậy? Lý Ngư to lớn mắt cá có chút đờ đẫn nhìn về phía Giang Minh. Giang Minh thấy thế, chỉ là chậm rãi mở miệng nói ra, ta bị ngụy người âm một tay theo Giang Minh không ngừng xâm nhập giảng thuật, Lý Ngư càng phát ra trầm mặc. Cuối cùng, khi Giang Minh sau khi giảng thuật xong, Lý Ngư trong mắt cá không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng, cái này chẳng phải là nói, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Tại cái này quầy bán quả vật bên trong, ta sớm muộn sẽ bị bắt trở về biến thành thương phẩm, ngươi còn thiếu 200.000, nhiều nhất tiếp qua 6 tiếng liền muốn trực tiếp chết. Giang Minh nghe vậy, cũng không biết nên nói cái gì. Giờ phút này hắn cũng không có biện pháp. Để hắn tính toán người, giết quỷ dị, hắn ngược lại là lành nghề. Nhưng là để hắn kiếm tiền, cái này thuộc về Giang Minh chi thức điểm mù. Hắn làm không được. Lý Ngư to lớn thân cá lật ra một mặt, bong bóng cá hướng lên trên, hai mắt vô thần. Đối với thiên giới này nợ nần, nó cũng mất biện pháp. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Giang Minh cùng Lý Ngư hai vợ chồng bởi vì to lớn nợ nần vấn đề, song song rơi vào trầm mặc. Nhưng rất nhanh, phần này trầm mặc bị một thanh âm phá vỡ. Trong ba người nợ nần nhẹ nhất Đồng Nôn lúc này một mặt tự tin mở miệng nói ra, chỉ là mấy trăm ngàn nợ nần thôi, ta có biện pháp. Chương 242, cao nhân sẽ đến cứu ta. Chương 242, cao nhân sẽ đến cứu ta ân. Ngươi có biện pháp? Nghe được Đồng Nôn lời thề son sắt lời nói, Giang Minh không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Dù sao chính hắn mặc dù là nghèo nát một cái, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, Đồng Nôn tiểu tử này kỳ thật cũng không có nhiều tiền, hắn hiện tại toàn thân trên dưới cũng chỉ lấy ra được 4 khối tiền. Nhưng là tựa như hắn tính toán người lành nghề, nhưng sẽ không kiếm tiền một dạng, Đồng Nôn tiểu tử này nói không chừng đang làm tiền phương diện này có cái gì thiên phú. Ý niệm tới đây, Giang Minh mới lên tiếng nói, đem ngươi biện pháp nói nghe một chút. Đồng Nôn nghe được lời nói này, tự tin vô vô bộ ngực, mở miệng nói ra, biện pháp của ta chính là, Đồng Nôn kéo một cái thật dài âm cuối, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói chờ lấy. Ân. Nguyên bản đối với Đồng Nôn biện pháp còn có chút mong đợi, Giang Minh nghe được hai chữ này lập tức trợn tròn mắt, không phải. Ngươi nói biện pháp chính là để cho chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy. Đồng Nôn nhẹ gật đầu, không có chút nào cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương, chăm chú mở miệng nói ra, đúng à, chờ lấy là được. Ta nói ta là nhân vật chính, nhân vật chính làm sao có thể chết đâu. Trước đó ta mỗi lần gặp phải nguy cơ sinh tử, không đều biến nguy thành án sao. Tựa như lần trước ta bị vây ở trong nhà, sau đó ngươi xuất hiện, còn cùng Lý Ngư đã đạt thành đồng minh, ta mới có thể an ổn đi ra. Vừa rồi hai ta đều sắp bị Tôn Nhược đánh chết, kết quả cuối cùng không phải cũng tuyệt địa cầu sinh, Lý Ngư từ trong gương xuất hiện đem hai ta cứu được sao. Lần này cục diện này nhìn như vô giải, nhưng chỉ cần chờ lấy, khẳng định đã có người tới cứu ta. Đồng Nôn một mặt tự tin. Giang Minh thì là đầu óc có chút ngộng. Hắn biết Đồng Nôn là có chút trung nhị nhưng là không nghĩ tới trung nhị đến nước này. Tư duy của hắn logic khác hẳn với thường nhân, đầu óc của hắn đại khái là nghĩ như vậy, ta là nhân vật chính, cho nên ta sẽ tao ngộ nguy hiểm, đây là nhân vật chính tất nhiên sẽ gặp tôi luyện. Nhưng cũng chính là bởi vì ta là nhân vật chính, cho nên ta khẳng định ta sẽ không chết, cho nên cuối cùng nhất định có thể còn sống sót, sẽ có cao nhân tới cứu ta. Đối với điểm này, Đồng Nôn bằng chứng là, hắn đến bây giờ vẫn luôn còn sống, đây không phải nhân vật chính là cái gì. Nếu như Đồng Nôn nếu là chết đâu, vậy thì càng không thành vấn đề, dù sao người chết sẽ không suy nghĩ, Đồng Nôn căn bản nghĩ không ra chính mình không phải nhân vật chính. Nhưng nếu như không chết, hoặc là khởi tử hoàn sinh, cái kia Đồng Nôn cho là mình là nhân vật chính quan niệm liền sẽ càng sâu. Logic bế hoàn thuộc về là, Giang Minh rất nhanh suy nghĩ minh bạch Đồng Nôn phương thức tư duy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn nhìn xem Đồng Nôn muốn nói lại thôi. Nhưng khi Giang Minh nhìn xem Đồng Nôn thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, đó chính là nếu như ba người bọn họ bên trong, thật chỉ có một người có thể đi ra ngoài, vậy người này tất nhiên là Đồng Nôn. Bởi vì tiểu tử này thiếu nợ ngần là ít nhất. Lúc này, Giang Minh nghĩ đến một việc, nhìn về phía Đồng Nôn mở miệng nói ra, lại nói thiên phú của ngươi không phải có thể hạn chế sao? Cái kia dùng thiên phú của ngươi đi lừa dối cửa hàng khác nhân viên quản lý, lừa chúng nó tiền đến trả nợ không phải có thể thực hiện sao? Đồng Nôn nghe được lời nói này, vừa định mở miệng nói cái gì thời điểm, một bên ngã trên mặt đất Lý Ngư liền tạt một chậu nước lạnh, vô dụng, tư duy kiện toàn quỷ dị lừa dối lên độ khó vốn là so không có thức tỉnh quỷ dị khó, liền xem như lừa dối những cái kia không có thức tỉnh quỷ dị, chạm đến quy tắc của bọn nó lúc, bọn chúng cũng sẽ không tuân thủ. Liền muốn vừa rồi các ngươi có lẽ có thể lừa dối cái kia Tôn Nhược Lợi điểm bán hàng đồ vật, hoặc là lừa gạt điểm đạo cụ, nhưng là muốn cho hắn làm uy hiếp tính mạng mình sự tình, căn bản là không thể nào. Mà quay bán quả vật bên trong những này quỷ dị, cả đám đều xem tài như mạng, lừa chúng nó tiền tương đương với muốn mạng của bọn nó. Nói đến đây, Lý Ngư đột nhiên một con cá chép lăn lộn lật ra cả người, nhìn về phía Giang Minh mở miệng nói ra, mà lại tại cái này quẩy bán quả vật bên trong, cùng tiền có quan hệ đều dính đến giao dịch. Mà chỉ cần hoàn thành 3 trận giao dịch, liền sẽ bị đưa ra quẩy bán quả vật, không đối, chuẩn xác hơn nói là 2 trận giao dịch, dù sao trận thứ 3 giao dịch quyền chủ động tại quẩy bán quả vật trong tay. Ngươi có nắm chắc có thể sử dụng 2 trận giao dịch, từ mặt khác lão bản nơi đó lừa gạt đến mấy trăm ngàn. Nghe được Lý Ngư lời nói này, Giang Minh trầm mặc một hồi đằng sau lắc đầu. Lại một con đường bị phá hỏng. Ngay tại Giang Minh suy nghĩ những biện pháp khác thời điểm, hắn nhìn về phía trước Lý Ngư, trong đầu đột nhiên dâng lên một nỗi nghi hoặc, không đúng, ngươi nói cái kia bạch tuộc trận thứ 3 giao dịch là đem ngươi mua, cho nên ngươi bây giờ mới không dám ra ngoài. Nhưng nếu là như vậy, vậy cái kia chỉ bạch tuộc hẳn là đem mua tiền của ngươi cho ngươi mới đối, ngươi lại dùng số tiền kia chuộc thân không phải tốt sao? Lý Ngư nghe vậy, lắc đầu, đỉnh đầu sáng đèn lồng đi theo lung lay, thở dài một tiếng mở miệng nói ra, ta nói thật là nhiều lần, cái này quẩy bán quả vật chính là gian thương căn cứ. Cái kia bạch tuộc xác thực cho ta tiền không giả, nhưng là tiền kia căn bản không đủ ta chuộc thân. Có chút khó lý giải đúng không? Nhưng ta đánh cái so sánh ngươi liền đã hiểu. Đồng dạng là một quả táo này ở nơi này khả năng chỉ cần một khối tiền, đến địa phương khác liền có thể cần 3 khối, thậm chí 5 khối. Bọn chúng đem đồ vật đổ một tay, để giá cả tăng gấp mấy lần. Cái kia bạch tuộc cũng là đồng dạng thao tác, nó mua xuống ta dùng một bộ phần tiền, nhưng là trải qua nó khẽ đảo tay, ta muốn một lần nữa mua về chính ta, liền cần bỏ ra mấy lần tiền. Bên cạnh Đồng Nôn nghe được lời nói này, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin mở miệng nói ra, ngoa tạo. Như thế gian, bán quả táo giá tiền gấp bội tốt xấu còn phải chuyển sang nơi khác, thay cái đóng gói. Con bạch tuộc này thậm chí chỉ cần trong nháy mắt như vậy, liền có thể đem giá cả lật mấy lần. Lý Ngư gật đầu bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, cái này cơ bản cũng là một cái mua bán không vốn, còn có thể đem khách hàng sau cùng chất béo toàn bộ dốc thịt sạch sẽ. Cho nên theo ta phỏng đoán đến xem, quay bán quả vật trận thứ 3 giao dịch, hẳn là mua xuống khách hàng bản thân, sau đó để bọn hắn bỏ ra kết sổ phí tổn chủ thân. Lúc này, ở bên cạnh một mực suy tư Giang Minh đột nhiên mở miệng nói ra, đây cũng là bởi vì giả thôn khôi phục quá lâu, dẫn đến quy tắc dị hóa nguyên nhân, mặc dù cái này quay bán quả vật rất đen, nhưng là cũng có thể nhìn ra trong đó một chút, đó chính là bọn chúng hay là cần tuân thủ một bộ phận quy tắc. Bọn chúng đối với thương phẩm định giá không có khả năng đến một cái rất khoa trương tình trạng, tối đa cũng chính là lật mấy lần. Không phải vậy lấy tính tình của bọn nó, cho dù là bán một cái nút thắt, đều muốn thu cái mấy trăm ngàn, tranh thủ một trận giao dịch liền đem khách hàng túi tiền móc sạch. Mà lại trừ hoàn thành 3 trận giao dịch bên ngoài, trước đó cái kia đoán mệnh quỷ dị cũng đã nói, chỉ cần có đầy đủ tiền, hoàn toàn có thể trực tiếp giao tiền, sau đó rời đi quẩy bán quả vật. Lý Ngư nghe vậy, mở miệng nói ra, ta cảm thấy ngươi phân tích rất có đạo lý. Cho nên, tiền đâu? Giang Minh nghe vậy, suy tư một phen đằng sau mở miệng hỏi, lại nói ngươi không phải có thể đem mộng cảnh cụ hiện hóa sao? Đợi chút nữa để Đồng Nôn làm ức vạn phú ông mộng đẹp, ngươi đem hắn mộng cảnh này cắt đi cụ hiện hóa không được sao? Lý Ngư lắc đầu, mở miệng nói ra, ta quả thật có thể đem mộng cảnh cụ hiện hóa, nhưng cụ hiện đi ra đồ vật chỉ là tạm thời, bày bán quả vật không có khả năng nhận. Nói rõ chi tiết nói. Lý Ngư nhìn Giang Minh một chút, mở miệng nói ra, vô luận là đạo cụ, tiền tệ hoặc là vật gì khác, trọng yếu xưa nay không là những này bên ngoài biểu hiện, mà là bọn chúng nội bộ ẩn chứa đồ vật. Đúng là có nội bộ những này đồ vật đạo cụ mới có thể phát huy tác dụng, tiền tệ mới đáng tiền, quầy bán quả vật muốn tiền, kỳ thật trên bản chất muốn là bên trong đồ vật. Ta cũng không có lớn như vậy năng lực, có thể làm cho ta cụ hiện đi ra tiền tệ bên trong có loại này đồ vật. Lý Ngư đang nói lúc, đột nhiên phát hiện một chút chỗ không đúng, chờ chút, ta cũng không có cùng ngươi đã nói ta có thể cụ hiện hóa một cảnh, làm sao ngươi biết? A, Đồng Nôn nói cho ta biết. Tại đem Đồng Nôn bán đi đằng sau, Giang Minh lại một lần rơi vào trầm mặc, bắt đầu suy tư một phen đến. Kỳ thật quầy bán quả vật quy tắc logic kỳ thật cũng không phức tạp, chính là giao dịch. Nhưng là bởi vì quy tắc dị hóa, dẫn đến nguyên bản đồng giá trao đổi quy tắc bị quậy bán quả vật biến thành có thể tại trong trình độ nhất định lên nào hào giá cả, áp bách khách hàng thủ đoạn. Lại thêm hoàn thành 3 trận giao dịch mới có thể rời đi, một trận cuối cùng giao dịch là do quậy bán quả vật chủ đạo, đồng thời quậy bán quả vật độc lập với ngoại giới không gian. Một loạt này tổ hợp quyền xuống tới, tiến vào quậy bán quả vật khách hàng hoặc là chết, hoặc là chất béo bị róc thịt đến sạch sẽ, một nghèo hai trắng ra ngoài. Đương nhiên, đây hết thể cuối cùng đều có thể chỉ hướng một chút, tiền. Ở chỗ này, có tiền chính là đại gia. Chỉ cần tiền trên người vượt qua quầy bán quả vật có thể làm thịt phạm chủ, vậy liền không chút nào dùng lo lắng, ngược lại quầy bán quả vật có thể vì ngươi cung cấp các loại đồ vật. Đây là một gian chuyên vì kẻ có tiền phục vụ quầy bán quả vật. Ý niệm tới đây, Giang Minh có chút tuyệt vọng, gãi đầu một cái, đáng chết a. Vì cái gì thế giới này cũng như thế vậy đó? Không có tiền nửa bước khó đi a. Giang Minh dù là nhìn thấu quầy bán quả vật quy tắc, biết được thông quan thủ đoạn, cũng không có chút nào biện pháp. Đây chính là quy tắc chuyện lạ, có đôi khi dù là biết tất cả quy tắc, cuối cùng muốn thông quan, hay là cần ngạnh thực lực. Giang Minh vừa nghĩ tới chính mình sau 6 tiếng khả năng liền muốn dắt liền không khỏi có chút bực bội. Hắn gãi đầu một cái đằng sau, cơ lấy bên cạnh nhiều chức năng xúc, đối với Lý Ngư mở miệng nói ra, cái này nợ nần cũng không nhất định cần chúng ta có tiền mới có thể còn, chúng ta đem chủ nợ giết, không giống với có thể tiêu nợ sao? Chúng ta kế hoạch một chút, đi đem quầy bán quả vật lão bản trực tiếp giết chết, cái này nợ nần nói không chừng liền tiêu tan. Là ý kiến hay, mà lại nợ nần có rất lớn trình độ nói không chừng có thể tiêu. Nhưng là Lý Ngư nghe được lời nói này, chỉ là đem đầu cá vung ra một bên khác, buồn buồn mở miệng nói ra, muốn đi chính ngươi đi. Ta hiện tại lộ diện một cái, bạch tuộc kia là có thể đem ta bắt đi, một chút năng lực phản kháng đều không có. Ta không muốn bị bắt. Giang Minh có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, ngươi ở chỗ này nằm, cũng sớm muộn là phải bị làm thành thương phẩm đó a. Nghèo khó Lý Ngư đã chuẩn bị bắt đầu nằm thẳng, vậy thì có biện pháp gì a? Ta không có tiền, thò đầu ra liền dây. Ở chỗ này nằm còn có thể muộn một hồi mới bị bắt, mà lại ta chỉ là bị xem như thương phẩm, cũng không phải hẳn phải chết, nói không chừng đằng sau còn sẽ có người đem ta mua ra ngoài đâu. Lý Ngư lời nói này trên logic không có vấn đề gì. Nó giống như xác thực sẽ không chết, bởi vì bạch tuộc lúc mua là đem nó cả một con cá ra mua. Nhưng Giang Minh không giống với lúc trước, hắn lưng meo kết sù nợ nần, mà lại cái kia đoán mệnh quỷ dị Minh sắp nói, Giang Minh nếu là cái này 6 tiếng bên trong không trả nổi nợ, vậy cũng chỉ có thể chết. Dù sao bọn chúng chỉ cần lưu lại Giang Minh đầu cùng trong thân thể quyền hành. Ý niệm tới đây, Giang Minh nhìn một chút chỉ thiếu một chút tiền, mà lại xác suất lớn có thể thông qua thiên phú tại thời khắc sống còn lừa dối quỷ dị chạy trốn đồng ngôn. Lại nhìn một chút phía trước sẽ chỉ bị làm thành thương phẩm, mà xác suất lớn sẽ không chết Lý Ngư. Đột nhiên có loại bị đâm lưng cảm giác. Thì ra làm nửa ngày, chân chính phải chết người chỉ có chính hắn. Nghĩ tới đây, Giang Minh cảm giác hô hấp có chút gấp rút, sau đó lại nghĩ tới cái kia đem nợ nần giá họa cho chính mình ngụy người Giang Minh, không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng chết ngụy người. Ta nếu là ra ngoài, nhất định phải làm cho ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Một bên đồng luôn nhìn xem Giang Minh cái dạng này, không khỏi kéo hắn một cái tay áo, mở miệng an ủi, không có việc gì, ta là nhân vật chính, chúng ta không có khả năng có việc. Đợi chút nữa nói không chừng liền có cao nhân tới cứu chúng ta. Nhìn xem đồng luôn cái dạng này, Giang Minh không khỏi thở dài một hơi, mở miệng nói ra, coi như ngươi là nhân vật chính sẽ không chết, nhưng là trong tiểu thuyết trừ nhân vật chính bên ngoài, nhân vật chính đoàn bên trong phối hợp diễn không phải sẽ chết sao? Đồng Nôn lập tức không phản đối, nhíu mày suy tư đứng lên. Giang Minh khẽ lắc đầu, đem nhiều chức năng xúc xem như quả trượng, muốn đem thân thể chống lên đến, sau đó rời đi cửa hàng này. Dù sao tình huống bây giờ rất rõ hắn đợi ở chỗ này chỉ có thể chờ chết. Ra ngoài cửa hàng khác, thăm dò quầy bán quả vật địa phương khác, có khả năng sẽ càng chống chết, nhưng cũng có như vậy một tia cơ hội có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Hiện tại Lý Ngư cùng Đồng Nôn nhìn qua là dựa vào không nổi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngay tại Giang Minh nghĩ như vậy lúc, đùng, Giang Minh chống đỡ nhiều chức năng xúc cái tay kia lập tức đã mất đi tất cả lực lượng, thân thể của hắn lập tức khuynh đảo. Khuynh đảo trên mặt đất Giang Minh có chút ngộng, đem thân thể thẳng lên đằng sau, nhìn hướng tay của mình bên trên. Chỉ gặp trong tay nguyên bản cứng chắc không gì sánh được nhiều chức năng xúc giờ phút này giống như là cao su bình thường, biến thành mềm nhũn. Giang Minh lập tức trầm mặc. Hắn nghĩ tới trước đó mua cái cây xẻng này con thời điểm, cái xẻng này là có một cái tác dụng phụ, đó chính là lâu dài không cho hắn cho ăn đồ vật, nó đói bụng đằng sau liền sẽ mềm rơi. Giang Minh nhìn xem trong tay giặt dẻo nhiều chức năng xúc, tâm tình không gì sánh được phức tạp, đây đã là trong tay hắn hiện tại duy nhất đạo cụ, mà bây giờ liền ngay cả cuối cùng này đạo cụ cũng rất giống từ bỏ hắn. Ngay tại Giang Minh phiền muộn vạn phần thời điểm, một bên Đồng Nôn kéo lại Giang Minh tay, nói nghiêm túc, ta là nhân vật chính, ta chắc chắn sẽ không chết. Ngươi làm nhân vật chính đoàn thành viên, mặc dù có chết khả năng, nhưng là ta vẫn rất vừa ý ngươi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Giang Minh nhìn về phía Đồng Nôn, mở miệng nói ra, cho nên ngươi muốn giúp ta sao? Đồng Nôn vẻ mặt thành thật ấn mở miệng nói yên tâm, các loại cao nhân tới cứu ta thời điểm, ta sẽ để cho hắn mang ngươi cùng đi ra. Giang Minh sạm mặt lại, mặt trời chói chang, gió nhẹ quét, để trong thôn trên đường nhỏ nổi lên điểm điểm cho bụi, bày bán quà vật góc phòng cùng đường nhỏ giao tiếp chỗ khe cửa, cỏ dại theo gió tung bay. Cờ cờ ý tờ tê tê, theo bày bán quà vật màu đỏ cửa sắt bị mở ra, từ bên trong đi ra một cái toàn thân trần trụi nam nhân, trên người hắn che kín hình xăm, bụng cao cao nổi lên. Một cái tay của hắn bên trong cầm một máy điện thoại màu đen, trong tay kia thì là nắm chặt một tấm da dê. Giờ phút này, điện thoại màu đen bên trên mưa đạn đang điên cuồng nhấp nô, nhưng là tất cả đều là chế rêu tôn nhược mưa đạn, ha ha ha. Rất lâu không gặp tiểu tử này ăn lớn như vậy thua lỗ, ngay cả khố sái tử cũng bị mất. Chết cười ta không chỉ có đánh hai cái thực lực so với hắn yếu nhiều người như vậy loại còn như vậy tốn sức, hơn nữa còn trực tiếp một cước đến quầy bán quả vật lao bản trong tay. Ta liền nói Tôn Nhược tiểu tử này đồ tốt khẳng định không ít, bình thường một mực đặt cái này giả nghèo lừa gạt lễ vật, lần này tốt, giả nghèo trăng nhiều, hiện tại thật biến quỷ nghèo. Tôn Nhược nhìn xem trên màn hình điện thoại di động quay cuồng mưa đạn, lại quay đầu nhìn một chút căn này bề ngoài xấu xí quầy bán quả vật, có chút cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra, đáng chết. Ta liền nói nện lần này làm sao lại hảo tâm như vậy, để cho ta vượt qua khu đến liền giết một cái quỷ mẹ thân thuộc. Lao tử toàn lâu như vậy vô liếng, lần này cơ bản toàn bồi ở chỗ này. Đáng chết nện. Đáng chết Giang Minh. Đáng chết thế giới. Chửi ầm lên một trầu về sau, Tôn Nhược mở ra trong tay kia tấm da dê. Mặc dù toàn thân gia sản cơ bản không có, nhưng cũng may lấy được Giang Minh bản thể vị trí tin tức hình. Tức thì tức, nhưng nhiệm vụ còn phải làm, không phải vậy nhiệm vụ nếu là kết thúc không thành, là phải bị nện trực tiếp giết chết. Nghĩ tới đây, Tôn Nhược nắm tấm da dê đầu trên, sau đó lại nhẹ nhàng lắp một cái. Khi Tôn Nhược nhìn thấy tấm da dê này bên trên ghi lại vị trí tin tức lúc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiểu tử này chia ra nhiều như vậy nguy người, ta vốn cho là hắn là lâm vào một loại nào đó nguy hiểm, hiện tại hẳn là bị vây ở nơi nào đó mới đối. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn lại là đang không ngừng di động. Để cho ta nhìn xem, hắn bây giờ ở nơi nào rất nhanh. Khi Tôn Nhược tại trên địa đồ xác nhận Giang Minh hiện tại vị trí lúc, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thế mà ở chỗ này. Tôn Nhược xác định rõ Giang Minh bản thể vị trí rời đi về sau, quay bán quả vật trước lại lâm vào bình tĩnh. Ánh nắng ủ ấm chiếu vào trên mặt đất, quay bán quả vật phòng ở trong bóng tối, cỏ dại tung bay theo gió. Hết thảy đều lộ ra như thế tuế nguyệt tinh hảo. Nhưng loại an tĩnh này cũng không có tiếp tục thật lâu. Không bao lâu, một cái làn da ngăm đen nam nhân trung niên xuất hiện tại quầy bán quà vật trước, phá vỡ nơi này bình tĩnh. Trên người của nó mặc một bộ quần áo màu xám cho, còn có mấy cái lô rách, nhìn qua cũng không phải là rất giàu có. Bất quá không giống với Giang Minh cùng Lý Ngư bọn chúng không rõ ràng quầy bán quà vật nội bộ tình huống, nam nhân trung niên đối với quầy bán quà vật bên trong tình huống rõ ràng đến cực điểm, cũng biết quầy bán quà vật làm thịt người hiện trạng. Nhưng cùng lúc, nó cũng biết, chỉ cần có tiền, quầy bán quà vật có thể mua được hết thảy đồ vật. Nó chính là chạy điểm này tới. Nó muốn từ nhỏ ca nhìn bên trong mua một vật, đây là nhiệm vụ của nó. Nam nhân trung niên nhìn về phía trước bề ngoài xấu xí quầy bán quà vật, nhìn kỹ mấy lần đằng sau, mới thấp giọng lẩm bẩm nói, "Phúc thúc muốn ta tới địa phương, hẳn là nơi này." Ánh sáng mặt trời chiếu ở nam nhân trung niên trên khuôn mặt, lộ ra nó tấm kia đen kịt tang thương khuôn mặt. Nó là Lý Đức Toàn. Nó trong đất làm xong việc liền đi đến Lý phủ, chuẩn bị nhìn xem có thể tìm tới công việc gì làm. Kết quả thật là có một cái công việc, Lý phủ bởi vì một ít nguyên nhân, người ở bên trong không thể đi ra, hoặc là nói không muốn đi ra. Mà lúc đó nó vừa lúc tới cửa, mà nó lại là họ Lý, cùng Lý Lao Gia là người một nhà. Chính là bởi vì như vậy, Lý Lao Gia cùng Phúc Thúc để nó đến quầy bán quà vật mua chút đồ vật. Thứ này rất là chất quý, cần rất nhiều tiền. Nhưng không có việc gì, Lý Phủ có tiền, mua được. Suy nghĩ quay lại, Lý Đức Toàn vô bao, mang theo Lý Lao Gia non nửa mấy thân nhà, mang theo một bút này khoản tiền lớn đi hướng phía trước, sau đó, đẩy ra quầy bán quà vật cửa lớn. Chương 243, người nhà sẽ không lừa ngươi. Chương 243, người nhà sẽ không lừa ngươi. Tiểu tử này thật là có tiền. Quầy bán quà vật gian phòng to lớn bên trong, màu tím đen bạch tuộc nhìn trên bàn một đống phát sáng đạo cụ, bên cạnh còn có mấy cái căng phòng cái túi, không khỏi hưng phấn trà sát xúc tu. Quầy bán quà vật mở lâu như vậy, giống Tôn Nhược dạng này dê béo hay là không thấy nhiều. May mắn hiện tại già nhân loại trong thôn rất nhiều, mà lại đợi thời gian còn rất dài, dẫn đến quy tắc dị hóa nghiêm trọng. Không phải vậy đặt ở trước đó, bạch tuộc cũng không có lòng tin có thể đem Tôn Nhược dạng này người chơi dốc thịt đến như vậy sạch sẽ. Lúc này, một bên đoán mệnh quỷ dị nhìn trên bàn đồ vật, không khỏi mở miệng hỏi, "Lão bản, đây chính là ngươi nói chỉ dốc thịt kẻ có tiền sao?" Bạch tuộc đem trên bàn đạo cụ cùng túi tiền tất cả đều dùng xúc tu lụng sau đó một ngụm nuốt vào. Nuốt vào đằng sau, bạch tuộc trên mặt lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ, một hồi lâu đằng sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra, nhân loại này mặc dù có rất tiền, nhưng khoảng cách chân chính kẻ có tiền còn kém được nhiều. Những nhân loại này có tiền nữa, vốn liếng cũng chỉ bất quá là một người từ từ để dành được tới. Mà tại gia thôn, chân chính có tiền tồn tại chỉ có như vậy ba cái, ta nói kẻ có tiền là bọn chúng ba cái. Cái thứ nhất chính là thôn trưởng, nó làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, vơ vét toàn bộ gia thôn tài phú, nó mới là gia thôn có tiền nhất tồn tại. Ta cái này quầy bán quà vặt, bình thường thời điểm tới chính là những cái tiêm nghèo đến không được không có thức tỉnh quỷ dị, thật vất vả lần này tới nhiều người như vậy, quy tắc dị hóa, mới có thể hung hăng bứt lên một bút. Ta làm ăn cố nhiên là gian một chút, chí ít còn cần làm giao dịch, nhưng là thôn trưởng thế nhưng là sáng loáng thu hoạch toàn bộ gia thôn, hoàn toàn xứng đáng gia thôn nhà giàu nhất. Mà cái thứ hai chính là lão niên đỡ đẻ đại học tồn tại kia, nó cùng quỷ mẹ quan hệ không ít, tiền khẳng định là không ít. Nói đến đây, bạch tuộc dừng một chút, nhẹ nhàng lắc lư một cái xúc tu đằng sau nói tiếp, bất quá hai cái này tồn tại cơ bản đều điên rồi, tự thân khó đảm bảo, muốn theo bọn chúng trên thân kiếm tiền có chút khó khăn. Đoán mệnh bị dị nghe đến đó, sờ lên râu ria, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra, vậy cái này cái thứ ba kẻ có tiền, chính là Lý phủ bị kia. Mặc dù năm đó bị đương nhiệm thôn trưởng đem vị trí cùng quyền hành toàn đoạn, nhưng là tốt xấu cũng làm nhiều năm như vậy thôn trưởng. Dù là trải qua nhiều năm như vậy, tích xúc khẳng định là không ít. Cho nên lão bản lần này là dự định dốc thịt Lý phủ tiền. Bạch tuộc nghe vậy cười cười, xúc tu khẽ bước, mở miệng nói ra, không sai, muốn phá liền muốn dốc thịt kẻ có tiền, lần này ta chính là dự định dốc thịt Lý phủ tiền. Đoán mệnh quỷ dị sau khi suy nghĩ một chút, phát hiện một cái trong đó lỗ thủng, nhìn về phía bạch tuộc mở miệng nói ra, bất quá lão bản, mặc dù bởi vì quy tắc dị hóa, chúng ta có thể trái với một bộ phận quy tắc, nhưng là không có khả năng hoàn toàn trái với. Nếu là Lý phủ muốn hỏi chúng ta mua đồ vật giá trị quá thấp, vậy chúng ta cũng hố không đến bao nhiêu tiền a. Đoán mệnh quỷ dị vấn đề này rất hiện thực, dù sao bọn chúng làm ăn hố người, trở ngại quy tắc, nhiều nhất chỉ có thể đem đồ vật giá trị đề cao một chút, cũng không thể toàn hố. Bạch Tuộc nghe vậy, lập tức cười cười, mở miệng nói ra, điểm ấy ta tự nhiên biết, bất quá ta đã sớm chuẩn bị, chỉ cần Lý phủ phái người tới làm giao dịch, vô luận nó có mua hay không đồ vật, ta đều có biện pháp đem nó mang tới tiền lưu lại. Bạch Tuộc khi nói đến đây, đột nhiên ngừng lời nói, sau đó xúc tu nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Mặt bàn như là sóng nước dập dần mở, xuất hiện Lý Đức Toàn đẩy cửa chẳng cảnh. Theo Lý Đức Toàn đẩy ra quầy bán quà vật cửa lớn, thân ảnh của nó lập tức xuất hiện ở cửa ra vào. Đoán mệnh quỷ dị ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức liền nhìn thấy cái này cấp thấp quỷ dị y phục rách dưới bên trên, từng đạo kim quang hiện lên. Đoán mệnh quỷ dị lập tức liền ý thức được, cái này quỷ dị rất có tiền. Nghĩ tới đây, đoán mệnh quỷ dị vừa định mở miệng nói cái gì thời điểm, Trương Ngư xúc thủ lung lay, đem Lý Đức Toàn kéo vào huyễn cảnh. Sau khi làm xong những việc này, nó cười nhìn về phía đoán mệnh quỷ dị mở miệng nói ra, vận khí không tệ, Lý phủ người đến. Đoán mệnh quỷ dị nghe vậy, nhìn một chút Lý Đức Toàn đằng sau, nhìn về phía Bạch Tuộc mở miệng nói ra, lão bản, người là đến mà lại xác thực rất có tiền, nhưng là muốn làm sao đem tiền của nó toàn bộ lưu lại đâu? Bạch Tuộc mỉm cười, nói ra, rất đơn giản, chỉ cần chế tạo một bút để nó tự nguyện bỏ tiền mua bán là được. Thì như, còn một bút mấy trăm ngàn nợ nần loại hình. Bạch Tuộc sau khi nói xong, xúc tu nhẹ nhàng khẽ động, đem Lý Đức Toàn thân thể của lấy, sau đó đẩy hướng ngoài cửa. Đoán mệnh quỷ dị hơi kinh ngạc nhìn xem một màn này, nhưng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng nhìn. Rất nhanh, Bạch Tuộc xúc tu vòng quanh Lý Đức Toàn đưa nó mang ra ngoài cửa, sau đó tiến vào hành lang, cuối cùng đưa nó đặt ở một gian cửa hàng bên cạnh. Trong cửa hàng, Giang Minh một mặt tuyệt vọng nhìn xem Đồng Nôn, lại nhìn một chút trong tay mình mềm rơi nhiều chức năng xúc, thở dài một tiếng đằng sau đứng người lên đến. Đồng Nôn, ta là không có nhân vật chính này, mệnh ta vẫn là đến. Giang Minh lời còn chưa nói hết, đột nhiên ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào, chỉ gặp nơi đó xuất hiện một cái khuôn mặt đen kịt nam nhân trung niên. Giang Minh chưa từng gặp qua Lý Đức Toàn, cho nên cũng không biết Lý Đức Toàn là Đồng Nôn cùng Lý Ngư tiện nghi lao cha, giờ phút này nhìn thấy, chỉ cảm thấy là cửa hàng khác nhân viên quản lý hoặc là một ít quỷ dị. Nhưng ngay lúc Giang Minh nghĩ như vậy lúc, một bên Đồng Nôn nhìn thấy tiện nghi của mình lao cha xuất hiện, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng thân thể rất thành thật trước cho tiện nghi lao cha đến lên một phát hàng trí quan hoàn. Lý Ngư nhìn thấy cửa ra vào tiện nghi lao cha cũng là trong lòng có chút nghi hoặc, không rõ hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lúc này, Lý Đức Toàn thân thể khẽ run lên, ánh mắt trở nên thanh minh. Bạch Tuộc đem nó từ trong huyễn cảnh phóng ra. Nó còn tại nghi ngờ thời điểm, liền thấy con của mình cùng nữ nhi xuất hiện trong phòng, mặc dù lúc này Lý Ngư là cá đèn lồng trạng thái, nhưng là Lý Đức Toàn không có chút nào nghi hoặc. Mà nó mặc dù không có gặp Giang Minh cùng Lý Ngư kết hôn, nhưng là tại nhìn thấy Giang Minh trong ngay mắt, trong đầu liền xuất hiện đây là con rể hắn tin tức, sau đó cấp tốc tiếp nhận điểm này. Các ngươi tại quầy bán quả vật làm gì? Lý Đức Toàn hỏi vấn đề này, Lý Ngư đôi cá vô Đồng Nôn, ra hiệu để Đồng Nôn đi thương lượng. Đồng Nôn mở ra hàng trí quan hoàn, không có trả lời Lý Đức Toàn vấn đề, ngược lại mở miệng hỏi, lão cha, ngươi đến quầy bán quả vật làm gì? Đồng Nôn vốn chính là thuận miệng hỏi một chút, nhưng là Lý Đức Toàn động tác kế tiếp cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Chỉ gặp Lý Đức Toàn xuất ra một cái túi, bên trong truyền ra kim loại va chạm thanh âm. Nghe được thanh âm này, một mực nằm Lý Ngư lập tức trở mình, hai mắt sáng lên vọt tới Lý Đức Toàn trước mặt. Nó nghe được kim tiền thanh âm. Lý Đức Toàn bị Lý Ngư cắn, trong nháy mắt liền bị lôi vào quầy bán quả vật. Lý Đức Toàn có chút ngộng, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, ta sáng nay không phải muốn đi Lý Lao gia nhà tìm việc để hoạt động sao? Đây chính là Lý Lao gia cho ta sống, để cho ta tới quầy bán quả vật mua chút đồ vật. Lý Đức Toàn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Giang Minh cùng Đồng Nôn hưng phấn mở ra túi tiền. Đồng Nôn nhìn xem tràn đầy một cái túi tiền, chỉ cảm thấy con mắt bị sáng rõ có đau một chút, sau đó trực tiếp tay run một cái, đem trong túi tiền toàn dốc đi ra. Ao ào ào, cái túi không lớn, nhưng là tiền bên trong giống như vô cùng vô tận bình thường. Một hồi lâu đằng sau, Lý Ngư nhìn xem giống một đống núi nhỏ một dạng tiền xu, lẩm bẩm nói, phát tài. Ta chuộc thân tiền có. Giang Minh nhìn xem khoản tiền lớn này, chấn kinh một phen đằng sau nhìn về phía Đồng Nôn, không khỏi âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật sự là nhân vật chính. Đồng Nôn đứng người lên chống nạnh cười to, ha 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 ha. Ta liền nói ta là nhân vật chính. Trời không tuyệt đường người, thật có cao nhân tới cứu ta. Lý Đức Toàn nhìn con mình, nữ nhi cùng con rể điên cuồng bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra, các ngươi đây là thế nào? Bất quá tiền này là cho Lý Lao gia mua đồ, các ngươi không có khả năng động. Lý Đức Toàn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Đồng Nôn vung tay lên, mở miệng nói ra, Lao cha, ta tự nhiên biết đây là cho Lý Lao gia mua đồ tiền. Nhưng ngươi khả năng không biết là, chúng ta cũng là đến giúp Lý Lao gia mua đồ, chúng ta đồ vật đã mua xong còn kém chút tiền ấy may mắn ngươi đưa tới. Lý Đức Toàn nghe vậy, lập tức nhăn nhăn lông mày, nó cảm thấy Đồng Nôn lời này có điểm gì là lạ, nhưng là lại nói không nên lời có cái gì không thích hợp địa phương. Đồng Nôn thấy thế, lập tức rèn sắt khi còn nằm nói, ai nha, Lao cha, ngươi coi như không tin ta, cũng hầu như nên tin ngươi nữa nhi, coi như không tin con gái của ngươi, cũng hầu như nên tin người con rể đi. Chúng ta thế nhưng là người một nhà, làm sao có thể bẫy ngươi đấy? Đồng Nôn không ngừng tẩy não lừa dối, hàng trí quang hoàn không ngừng mở ra, Lý Đức Toàn ánh mắt càng phát ra mở mịt. Bạch Tuộc đem xúc tu thu hồi đằng sau, nhìn về phía đoán mệnh quỷ dị, chậm rãi mở miệng nói ra, ta biết Lý phủ có tiền, nhưng là muốn làm sao theo bọn chúng trên thân kiếm tiền, ta trước đó còn không phải rất rõ ràng, cũng không có một thứ đại khái kế hoạch. Nhưng thẳng đến hơn 10 ngày trước, ta cùng cái kia gọi Giang Minh nhân loại làm một trận giao dịch. Giang Minh. Đoán mệnh quỷ dị nghe được cái tên này hơi kinh ngạc, chính là cái kia thiếu quẩy bán quả vật 200000 nhân loại. Bạch Tuộc khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, hơn 10 ngày trước, cái kia gọi Giang Minh nhân loại lần thứ nhất tại quẩy bán quả vật xuất hiện, hắn vì thoát khỏi thuốc thiết thiên sứ bỏ ra đại giới lớn, nhưng coi như vậy, tiền của hắn cũng không đủ. Đoán mệnh quỷ dị nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói ra, theo lý mà nói, giống như vậy trả tiền không nổi người, chúng ta hẳn là trực tiếp đem hắn cầm xuống mới đối. Nhưng là đằng sau, Giang Minh thiếu tiền đằng sau, lão bản ngươi không chỉ có không có đem hắn cầm xuống, thậm chí còn thả hắn rời đi, chuyện này cho tới bây giờ, ta đều có chút không nghĩ ra. Bạch Tuộc nhớ lại tình huống trước, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này có hai cái phương diện nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên chính là cái kia Giang Minh có chút khó giải quyết, hắn không chỉ có xảo trá, mà lại trên bờ vai cái nhân ngẫu kia thực lực thập phần cường đại, cả hai được ra, xử lý có hơi phiền toái. Mà lại trên người hắn khí tức rất hỗn tạp, có thôn trưởng khí tức, có Lý phủ lao gia hỏa kia khí tức, có đỡ đẻ đại học khí tức, trừ những vật này bên ngoài, trên người hắn quỷ mẹ khí tức, thượng đế khí tức, sinh tử thần minh khí tức, đồng thời đều rất dày đặc. Có thể đồng thời cùng nhiều như vậy tồn tại nhiễm phải quan hệ còn sống đến bây giờ, tất nhiên không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Đương nhiên, thân ở quầy bán quả vật, ta nếu là muốn giải quyết bọn chúng, bỏ ra đại giới lớn vẫn có thể làm được. Nhưng là ta tại quầy bán quả vật là đến kiếm tiền để cho ta làm bồi thường tiền mua bán, vậy làm sao khả năng? Thế nhưng là không giải quyết bọn nó, lại không ổn. Ngay tại ta xoắn suýt thời điểm, Giang Minh nói ra cùng ta làm một cái cả hai cùng có lợi giao dịch, đã có thể cho ta kiếm đến tiền, lại có thể để hắn trả hết nợ nợ nần. Nói đến đây, Bạch Tuộc dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, giải quyết thuốc tiết thiên sứ rất phiền phức, nhưng là chỉ là áp chế nó 3 ngày lời nói, so sánh dưới, cần trả ra đại giới liền nhỏ không ít. Khi đó Giang Minh mặc dù thiếu một chút tiền, nhưng là xa không đến 200000 nhiều như vậy, đằng sau hắn có thể thiếu nhiều tiền như vậy, hoàn toàn là bởi vì ta cùng hắn giao dịch. Hắn từ nhỏ cạn nhìn cầm đi một ít gì đó, ta lấy tối cao giá cả bán cho hắn, sau đó để trên lưng hắn 200000 kết sổ nợ nần. Mà hắn cho ta hồi báo chính là, đằng sau sẽ để cho ta được đến viễn siêu cái này 200000 tiền tài. Nghe đến đó, đoán mệnh vị dị mà người, nó không nghĩ tới, lúc đó Giang Minh thế mà cùng lão bản có dạng này bí ẩn giao dịch. Nhưng là nó suy tư một phen đằng sau, vẫn cảm thấy có chút khó tin, mở miệng nói ra, cho nên lão bản ngươi liền thả hắn đi. Thế nhưng là vì cái gì đây? Ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn? Vạn nhất hắn chỉ là lừa dối ngươi, đến lúc đó trực tiếp chạy trốn làm sao bây giờ? Bạch Tuộc nghe vậy, xúc tu nhẹ nhàng lay động, nhàn nhạt mở miệng nói ra, tin tưởng hắn, vậy ta cũng không cần cùng hắn liều mạng, đằng sau có thể được không ít hồi báo. Nếu là cự tuyệt hắn, cùng hắn khai chiến, vậy cuối cùng ta khả năng tổn thất một đống lớn đồ vật, nhưng là không chiếm được bất cứ thứ gì. Nói đến đây, Bạch Tuộc con mắt nhìn về phía đoán mệnh quỷ dị, mở miệng cười nói ra, bất quá ta là thương nhân, nếu như cái kia Giang Minh cũng không đủ đả động ích lợi của ta, hoặc là nói kế hoạch nói, ta là không thể nào đáp ứng hắn. Hắn lúc đó cho ta một cái hoàn toàn có thể được kế hoạch, đồng thời đem hắn chân quý nhất đạo cụ cho lưu lại. Như thế đạo cụ rất chân quý, dù là ta mở quầy bán quả vật nhiều năm như vậy, cũng cơ hồ chưa thấy qua so như thế đạo cụ thứ càng quý giá. Đoán mệnh quỷ dị hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi, đạo cụ gì? Bạch Tuộc nhìn nó một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thần kỳ ốc biển. Dạng này đạo cụ có gần như toàn chi năng lực, mà lại nó không giống quầy bán quả vật một dạng, cần bỏ ra kim tiền đại giới, nó cái gì đều không cần bỏ ra, liền có thể trực tiếp đạt được vấn đề đáp án. Chính là bởi vì kế hoạch kia, lại thêm Giang Minh đem dạng này đạo cụ đặt ở nơi này, cho nên ta mới đồng ý đây hết thảy. Bất quá khi đó hắn cũng đã nói, khi hắn lúc nào cần tới lấy trả lời cố thời điểm, ta không có khả năng ngăn cản. Nghe đến đó, đoán mệnh quỷ dị không khỏi mở miệng hỏi, lão bản ngươi đáp ứng? Bạch Tuộc không quan trọng mở miệng nói ra, dù sao lại không ký khế ước, miệng ta đầu đáp ứng cũng không quan trọng. Giang Minh đoán chừng cũng biết điểm này, nhưng là hắn cũng không có đưa ra ký khế ước, hắn tự tin hắn làm kế hoạch theo ý ta đến đằng sau, ta sẽ buông tay. Bất quá hắn tự tin là có đạo lý theo kế hoạch của hắn không ngừng tiến lên, ra trong thôn tình huống cũng xác thực như cùng hắn dự đoán hết thảy bắt đầu tiến triển. Chính là thấy được điểm này, ta mới tại cái thứ hai ngụy người Giang Minh thời điểm xuất hiện, lựa chọn nhắm một con mắt, để hắn mang theo đạo cụ rời đi nơi này. Nếu như ta thật muốn lưu hắn lại, hắn ba trận giao dịch không có khả năng hoàn thành đến nhẹ nhàng như vậy. Đoán mệnh quỷ dị nghe được lời nói này đằng sau, trước đó đủ loại không hợp lý rốt cục đạt được giải thích, chắc không được trước đó lao bản sẽ đem Giang Minh cái này thiếu kết xù nợ nần nhân loại thả chạy, chắc không được đằng sau Giang Minh xuất hiện lần nữa thời điểm, lão bản đối với cái này 200000 nợ nần cũng không chú ý, thậm chí toàn quyền để bọn chúng xử lý. Thậm chí tại bọn chúng chủ quan thả chạy ngụy người Giang Minh, mà lại để hắn mang đi đạo cụ đằng sau, lão bản cũng không có chút nào ý trách cứ. Nguyên lai, hết thảy đều tại lão bản trong dự liệu. Hoặc là nói, là tại cái kia gọi Giang Minh trong dự liệu, hắn tại hơn 10 ngày trước, liền thấy hiện tại. Nghĩ tới đây, đoán mệnh quỷ dị không khỏi cảm giác có chút miệng khô lưỡi, nó nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói ra, cho nên nói, cái kia Giang Minh, tại hơn 10 ngày trước, liền kế hoạch tốt đây hết thảy. Nhưng là hắn làm sao có thể khẳng định, đây hết thảy sẽ phát sinh đâu? Hơn 10 ngày trước kia giả thôn cùng hiện tại hoàn toàn không giống, biến số nhiều lắm, hắn sao có thể hoàn toàn khẳng định sự tình sẽ dựa theo hắn dự đoán phương hướng phát triển đâu? Cũng tỉ như cái này Lý Đức Toàn, hắn làm sao khẳng định Lý Phủ sẽ không đích thân phái người đến, mà là tìm người khác đâu? Lão bản, ta có thể nghe một chút, lúc đó hắn cùng ngươi nói kế hoạch là cái gì không? Bạch Tuộc nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ thận trọng, chậm rãi mở miệng nói ra, đương nhiên, khi Giang Minh thu hoạch ngụy nhân quyền trôi, đồng thời đem đại bộ phận quyền hành để đặt tại Lý Phủ đằng sau, Lý Phủ tồn tại vì bảo trụ bộ phận này quyền hành, đồng thời vì phòng ngừa thôn trưởng Liều Lĩnh thu hồi quyền hành, tất nhiên sẽ cố thủ Lý phủ Giang Minh quyền hành giống như là vòi nước bình thường, không ngừng cho thôn trưởng đổ nước, đánh vỡ cân bằng, cho nên đối với Lý phủ tới nói, chỉ cần cố thủ đây hết thảy, chính là ích lợi lớn nhất hành vi tại. Toàn bộ già trong thôn, trừ Lý phủ bên ngoài, họ Lý người ta không nhiều, mà tại những gia đình này bên trong, Lý Ngư ở tại Lý Đức Toàn trong nhà Lý Ngư bị hấp dẫn đi vào già thôn người chơi, chế định một cái mồi nhử, để Lý Đức Toàn nhà giống như là cá đèn lồng ánh đèn bình thường, hấp dẫn đi vào già thôn người chơi không ít người chơi đi vào già thôn đằng sau, đều bị Lý Ngư hấp dẫn, đi vào Lý Đức Toàn trong nhà chư cắt nha tiến vào quầy bán quả vật, hướng quầy bán quả vật lão bản. Tính một quẻ, cuối cùng lấy được kết quả là, để La Vô Sinh đem chứa ngụy người đồng nôn tấm gương tùy ý vứt bỏ La Vô Sinh vị trí tại thôn phía đông, đang nghe chư cắt nha lời nói sau, hắn sẽ chọn đem tấm gương nhét vào già thôn phía đông tùy ý một nơi ngụy người đồng nôn tại thôn đầu đông thức tỉnh đằng sau, sẽ cùng trước đó người chơi một dạng, bị Lý Ngư hấp dẫn, tiến vào Lý Đức Toàn nhà Lý Ngư khi biết đồng nôn năng lực đằng sau, sẽ không lựa chọn đối với đồng nôn xuất thủ. Ngược lại sẽ lựa chọn cùng đồng nôn kết minh lúc này, ngụy người Giang Minh bởi vì nguyên bản sở hạ ám chỉ, sẽ chọn cùng già thôn quỷ dị kết hôn, mà kế thừa có quan hệ cùng Lý Ngư tương quan ký ức Giang Minh, liền sẽ lựa chọn đi cùng Lý Ngư kết hôn theo sự tình phát triển, ba người sẽ hình thành đồng minh, sau đó ngụy người Giang Minh vì cầm lại đạo cụ, Lý Ngư vì tìm tới đồng nôn bản thể vị trí, bọn chúng sẽ chọn đi hướng quẩy bán quả vật Lý Đức Toàn khi lấy được nhi tử mới đẳng. Sau, cảm thấy gia đình áp lực quá lớn, thế là dự định trong đất làm xong việc đằng sau, đi Lý phủ tìm kiếm mới công việc. Lý phủ đám người bởi vì quyền hành cùng thôn trưởng áp lực không có khả năng ra ngoài, lúc này, khi Lý Đức Toàn đi vào Lý phủ lúc, bọn chúng sẽ chọn để Lý Đức Toàn để thay thế bọn chúng đi đến quầy bán quả vật cuối cùng. Lý Đức Toàn sẽ mang theo Lý phủ tiền tiến nhập quầy bán quả vật, mà đồng luôn có được nhân vật chính quang hoàn, có thể rất nhẹ nhàng lừa dối Lý Đức Toàn giúp bọn hắn chuộc thân. Cứ như vậy, Giang Minh thiếu nợ nần sẽ bị hoàn toàn còn làm chỉ toàn, cùng Bạch Tuộc ước định sẽ hoàn thành. Hô nam nhân thở ra một hơi dài, sau đó nhìn về phía quyển nhật ký một hàng chữ cuối cùng, sự tình sẽ như vậy phát triển là rất hợp lý.